Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, toàn dân hoàng đế trò chơi, vương triều tôi diễn. Giờ lành đã đến. Một tiếng bén nhọn thanh âm cao vút nổ vang. Cố Nguyên có chút đau đầu, mở mắt, nhìn phía trước. Chỉ thấy nguy nga tế đàn cao cao đứng vững. Cựu tòa đại đỉnh trưng bày trên đó, có từng đạo nồng hậu như dòng yên vụ bốc hơi thăng thiên. Khí phái đường hoàng, không gì sánh được trang nghiêm. Thành trên ngàn trăm người xuyên cẩm tú quan phục người, cung kính quỳ trên mặt đất, cùng lúc mở miệng, tiếng chấn động cửu tiêu. Cung nên thái tử điện hạ đăng cơ, chấp trưởng đại càn vương triều, đại thiên mục dân, quân lâm thiên hạ. Đây là. Cố Nguyên không khỏi hơi sững sờ. Sau đó cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trên người mình, rõ ràng là thêu đầy ngũ trảo kim long minh hoàng sắc áo bào. Đây là Long bào. Hán. Xuyên Việt trở thành hoàng đế rồi hả? Đồng thời, có một cái băng lãnh mà thanh âm cứng ngắc, bỗng nhiên ở Cố Nguyên bên tai nổ vang. Hoan nên đi tới toàn dân hoàng đế trò chơi. Vô luận ngươi trước là thân phận gì, là tổng tài vẫn là thức ăn ngoài viên, từ giờ khắc này, ngươi chính là hoàng đế. Ở chỗ này, các ngươi sẽ trở thành cái kia cao cao tại thượng cửu ngũ chi tôn, áp đảo trên bọn người. La Ham muốn hưởng lạc, xa vào mỹ sắc, làm cái kia bị người thoá mạ hôn quân, vẫn là cực kỳ hiếu chiến, siêu cao thế nặng bạo quân. Hay hoặc là chăm lo việc nước, quyết chí tự cường, nỗ lực khai sáng bất hủ công lao sự nghiệp, trở thành thiên cổ nhất đế, đều là tự do của các ngươi. Thế nhưng, làm ơn tất chú ý trở xuống quy tắc. Quy tắc 1, trò chơi hoàn toàn chân thực, nếu như ở trong game tử vong, ngươi đem thực sự tử vong. Quy tắc 2, ngươi sinh mệnh cùng quốc gia trói chặt, nếu như quốc gia diệt vong hoặc ngươi mất đi đế vị, ngươi cũng sẽ chết vong. Quy tắc 3, mỗi cái ngoạn gia ban đầu bản đồ đều là ngẫu nhiên, ở giai đoạn thứ nhất, người chơi sẽ không gặp nhau, nhưng khi có người thống nhất ban đầu bản đồ sau đó, giai đoạn thứ 2 vạn quốc tranh bá sẽ mở ra. Quy tắc 4, trò chơi 7 ngày trước vì tân thủ bảo hộ kỳ, người chơi sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, mời dành thời gian quen thuộc cũng thích hứng trò chơi. Quy tắc 5, ở trong game, biết ngẫu nhiên xuất hiện rất nhiều lịch sử danh thần, danh phi, danh tướng, có lẽ bọn họ ngay từ đầu liền tại ngươi trong triều đình, cũng có lẽ cần dụng tâm của ngươi tìm kiếm cùng mời chào. Quy tắc 6, trong trò chơi tồn tại chất bảo, vốn có hiệu quả đặc biệt, nếu như phát hiện không nên bỏ qua. Cố Nguyên hoảng hốt khoảng khắc, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đời trước của hắn là internet tiểu thuyết trung thực người yêu thích, xem qua rất nhiều tiểu thuyết, đối với trước mắt loại này đột phát tình trạng, rất dễ dàng thích ứng. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Nguyên bản Lam Tinh ở trên tất cả nhân loại, đồng loạt xuyên về rồi, bị cuốn vào cái tên này vì toàn dân hoàng đế trong trò chơi. Hơn nữa, mỗi cá nhân khởi điểm đều tương đồng, đều là từ đăng cơ ngày đầu tiên bắt đầu trò chơi. Ngoài ra, mỗi cá nhân sở xuyên việt đến quốc gia đều là ngẫu nhiên. Lẫn nhau trong lúc đó là đối lập nhau độc lập trò chơi thế giới, giai đoạn đầu sẽ không sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện. Hiện nay, có thể cùng những nhân loại khác người chơi sản sinh liên lạc duy nhất phương thức, chính là trò chơi hệ thống thế giới tân đạo. Cố Nguyên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phạm vi nhìn phía dưới, cái kia đang không ngừng khiêu động y cồn. Tâm thần khẽ động, trực tiếp một chút mở. Lúc này, nói chuyện phiếm bên trong kênh nói chuyện đã khí thế ngất trời. Vô số người tin tức, dường như thác nước một dạng nhanh chóng sẽ qua. Sở dĩ, chúng ta thực sự xuyên việt rồi sao? Chúng ta bây giờ đã là hoàng đế rồi hả? Hoàng đế a, trên vạn người tồn tại a, cái này há chẳng phải là sảng khoái. Ta muốn đến cái Tam cung lục viện 72 phi tần, cái này không quá phần chứ? Hậu cung mỹ nhân 3000 người, chảy sắc mài thành tú hoa châm, trên lầu cẩn thận thắt lưng ngắt. Cũng đừng nói gì, ta cái này liền cho ngự thiện phòng hạ lệnh, ta muốn tới một trận mãn hán toàn tịch, đã sớm thèm cái này. Cố Nguyên nhìn lấy những tin tức này, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Những nhân loại khác người chơi nhóm đều nằm ở một loại cực độ phấn khởi tâm tình bên trong, đều đối tương lai hoàng đế sinh hoạt tràn đầy hướng tới. Làm hoàng đế, nghe quả thật rất đẹp tốt. Nắm quyền, hiệu lệnh thiên hạ. Nhưng thành tựu một cái lịch sử người yêu thích, Cố Nguyên rất rõ ràng, sự tình không có đơn giản như vậy. Hoàng đế cũng tuyệt đối không phải dễ làm như thế. Ngoại thích, hòa quan, đại thần, thậm chí còn địa phương ở trên thế gia đại tộc, cái nào cũng không phải tỉnh du đăng. Quyền lực cao tầng đấu tranh, càng là hung hiểm vô cùng. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ là cũng bị những thứ kia quan trưởng lão du điều chơi một xoay quanh. Những thứ kia nằm ở vương triều đỉnh thịnh kỳ hoàng đế còn tốt, hoàng quyền cường thịnh, coi như là tự thân bình thường, cũng có thể trưởng khống thiên hạ. Nhưng nếu là đụng với vương triều suy nhược kỳ, cái kia hoàng đế chính là đại nhân vật trong lòng bàn tay món đồ chơi, là đẩy tới trước đài để tuyến con rối. Trò chơi trong thông báo cố ý nhấn mạnh tử vong cùng tân thủ bảo hộ kỳ, chỉ sợ cái này hoàng đế trò chơi không phải đơn giản như vậy a. Vậy hạ, bên cạnh lao thái giám nhẹ giọng mở miệng, cắt đứt Cố Nguyên trầm tư. Cố Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dựa theo lao thái giám gợi ý, làm từng bước hoàn thành trận này nghi thức lên ngôi. Nghi thức kết thúc, quần thần xin cáo lui. Cố Nguyên cũng trở về Kim Long bên trong điện, nằm nghiêng ở mềm mại trên giường hẹp, lại để cho tùy thân tiểu thái giám đem ra một ít hồ sơ. Hắn bắt đầu tính toán hiện nay đối mặt tình huống. Hắn sở xuyên việt đến vương triều, tên là Đại Càn vương triều, mới định ra niên hiệu vì thần võ. Nói cách khác, bây giờ là thần võ nguyên niên tháng riêng. Cho đến tận bây giờ, Đại Càn vương triều đã kiến quốc 150 năm, mà Cố Nguyên là vương triều vị thứ 9 hoàng đế. Trải qua nhiều năm như vậy, Đại Càn vương triều cũng đã có vài phần suy bại khí tượng. Triều đình tham nhũng, giai cấp cố hóa, thổ địa diễn kịch đều rất nghiêm trọng. Có nhiều chỗ, thậm chí đã xuất hiện qua nông dân khởi nghĩa. Hơn nữa, Đại Càn vương triều bốn phương tám hướng, còn có những quốc gia khác, tất cả đều nhìn chằm chằm, muốn diệt vong Đại Càn. Tình huống so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Cố Nguyên mày nhăn lại, trầm giọng tự nói, cái này nhưng là một cái cục diện rối rắm a, khó mà nói, chỉ sợ hắn liền muốn trở thành Đại Càn vương triều mạt đại hoàng đế. Đến lúc đó chính là bỏ mình quốc diệt, để tiếng xấu muôn đời. Loại kết cục này, Cố Nguyên cũng không muốn. Bất quá, hắn mới đến, đối với triều đình cùng cung đình hiểu quá ít, muốn chăm lo việc nước, có chút thành tựu, nói dễ vậy sao? Mà ngay tại lúc này, lại là một cái cơ giới hóa thanh âm vang lên. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mặt tình cảnh, thu được Vương Triều Thôi Diễn. Vương Triều Thôi Diễn trói chặt chung. Nghe vậy, Cố Nguyên hơi sửng sở. Sau đó trong lòng chính là một trận mừng như điên. Đây là hắn ngón tay vàng a. Cũng là hắn ở nơi này toàn dân hoàng đế trong thế giới game, có thể sống yên phận lớn nhất tiền vốn chỗ. Cũng không biết, ta cái này cái ngón tay vàng tác dụng sẽ là cái gì. Cố Nguyên thấp giọng tự nói một câu. Sau đó chính là ở trong lòng nói thầm Vương Triều đẩy 0.7 diễn năm chữ. Sau một khắc, một đạo lộng lẫy xinh đẹp bạch quang ở trước mắt hiện lên. Trong chớp mắt liền hội tụ thành làm một mặt rộng lớn màn ảnh. Mấy hàng đại tự chuyển liệt trên đó. Vương Triều Thôi Diễn. Ký chủ có thể lợi dụng nên thôi diễn hoàng đế trò chơi tiến trình. Chương 2, ngài trượt chân rơi xuống nước, băng hà. Thôi diễn trò chơi tiến trình. Nói như vậy, ta có thể trước giờ quen thuộc nội dung trò chơi. Sau đó nhằm vào trong trò chơi tình huống, trước giờ chế định đối sách. Cố Nguyên hai mắt sáng lên. Trước mắt thôi diễn, công hiệu thật sự là quá cường đại. Có thể nói là một loại biết trước siêu năng lực. Đối với Cố Nguyên thích ứng hoàng đế trò chơi, tiến tới trưởng khống triều đình, thống trị toàn bộ quốc gia có trợ giúp cực lớn. Nghĩ tới đây, Cố Nguyên chính là không chút do dự, nhẹ nhàng xua tay, trầm giọng mở miệng. Cụ thể làm sao thao tác? Cái kia quen thuộc tiếng máy vang lên lần nữa. Mỗi lần tiến hành Vương Triều Thôi Diễn lúc, ký chủ có thể từ 10 hạng ngẫu nhiên quốc vận bên trong, chọn 3 loại thành tựu ban đầu quốc vận. Làm ký chủ tử vong, hoặc là mất đi đế vị lúc, thôi diễn kết thúc. Cố Nguyên gật đầu. Đại khái hiểu cái này thôi diễn tác dụng. Sau đó liền háng giọng nói, "Mở ra." Màn ảnh trước mặt quang mang lóe lên, liền có 10 đám hư huyễn long khí trôi lơ lửng ở Cố Nguyên trước mặt. Cố Nguyên nhìn lướt qua, rất nhanh liền làm ra chính mình lựa chọn. Nội khố đây đã, Lam Sắc ban đầu thủy hoàng cung nội khố sở hữu 50 vạn lượng bạch ngân. Dân tâm nghĩ định, Lam Sắc đăng cơ trong vòng 1 năm sẽ không xuất hiện nông dân khởi nghĩa. Khói báo động cung lên, Lam Sắc đăng cơ trong vòng 1 năm, địch quốc sẽ không xâm lấn. Quốc vận chia làm bất đồng cấp bậc, lấy nhan sắc thành tựu phân chia, cùng sở hữu 5 loại: bạch sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, kim sắc. Lần đầu tiên tôi diễn, Cố Nguyên vận khí coi như không tệ. Xoát ra khỏi 3 cái lam sắc thiên phú, hơn nữa đều là thực dụng hiệu quả khá vô cùng thiên phú. Tuyển trạch hoàn tất. Vương Triều Thôi Diễn mở ra. Thần Võ Nguyên Niên tháng riêng, ngươi phải cải biến tích nghèo tích nhược đại cản vương triều, quyết tâm chăm lo việc nước, cần cù bù siêng năng vào triều, mỗi ngày không nghỉ. Thần Võ Nguyên Niên 2 tháng, ngươi tạo triều trở về, ở phía sau hoa viên trượt chân rơi xuống nước, không chỉ bỏ mình. Lần này Thôi Diễn đã kết thúc, ngươi thủy hảo là bi ai. Ngươi có thể tuyển trạch vĩnh cửu bảo lưu hạng nhất quốc vận. Thôi Diễn tiến nhập thời gian cột đao, lần này Thôi Diễn nguyên số, tháng 2, thời gian cột đao là 2 phút. Cố Nguyên nhìn trên màn ảnh văn tự, khóe miệng có chút co lại, trong lòng tràn đầy không nói. Ồ cỏ. Lần này Thôi Diễn 3 cái quốc vận, Cố Nguyên là tỉ mỉ chọn lựa qua. Dân tâm nghĩ định cùng khói báo động không lên 2 cái quốc vận, hạng nhất đối nội, hạng nhất đối ngoại. Có thể bảo đảm trong vòng 1 năm sẽ không xuất hiện nông dân khởi nghĩa cùng địch quốc xâm lấn. Vốn cho là cái này dạng có thể bảo đảm 1 năm hòa bình, để cho mình an tâm phát dục, tăng cường quốc lực. Không nghĩ tới, mới vừa đăng cơ tháng thứ 2, tự nhiên liền băng hà. Cái này cũng quá vớ vẩn. Nhưng rất nhanh, Cố Nguyên liền bình tĩnh lại. Vương Triều Thôi Diễn là hoàn toàn căn cứ hoàng đế trò chơi tiến trình thôi diễn. Nói cách khác, những tình huống này là Cố Nguyên thật sự có thể sẽ gặp phải. Lần này, cái chết của ta bởi vì là trượt chân rơi xuống nước mà chết. Nhưng khả năng này quá thấp, gần như bằng không. Càng lớn có thể là có người muốn hại ta. Cố Nguyên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Như loại này hoàng đế rơi xuống nước băng hà sự kiện, trong lịch sử đã từng phát sinh qua. Hơn phân nửa là bởi vì hoàng đế sợ phổ biến chính sách, va chạm vào một ít tập đoàn lợi ích hạch tâm. Vì bảo toàn tự thân lợi ích, bọn họ không tiếc bí quá hóa liều, nhưu sát hoàng đế. Rất hiển nhiên, ở Thôi Diễn bên trong, Cố Nguyên gặp được chính là loại tình huống này. Quả nhiên cùng hắn đoán nghĩ giống nhau. Cái này toàn dân hoàng đế trò chơi, cũng không phải cái gì thật đơn giản hoàng đế dưỡng thành thể nghiệm trò chơi, mà là chân chính giấu giếm sát khí. Đấu tranh quyền lực, đây chính là thật muốn thấy máu cùng người chết. Ta mới vừa đăng cơ mới, chỉ có 2 tháng, thời gian ngắn như vậy, căn bản làm không được cái gì thực chất tính sự tình. Nhưng như trước bị nhằm vào cùng nhưu sát, chẳng lẽ là bởi vì ta muốn chăm lo việc nước, làm minh quân? Nói cách khác, có vài người không hy vọng ta đại triển quyền cước, hy vọng ta thanh thản ổn định làm mặc cho người định đoạt khôi lỗi hoàng đế. Cố Nguyên nhìn chằm chằm Thôi Diễn bảng, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng suy tư về. Thôi Diễn đưa cho ra tin tức không nhiều lắm. Hắn không thể nào xác định rốt cuộc là cái kia một phe thế lực muốn hắn chết, nhưng có thể xác định một điểm là trong hoàng cung cũng không an toàn. Cái này nhìn như sâm nghiêm thâm cung đại viện, kỳ thực đã bị thế lực khắp nơi cho thẩm thấu đắc tượng cái sàng một dạng rồi. Hắn cái này mới lên ngôi tiểu hoàng đế, chỉ sợ là liền một cái tâm phúc đều không có. Nếu như đàng hoàng làm khôi lỗi, cái kia còn có thể tiếp tục sống. Nhưng nếu là muốn đại triển quyền cước, độ khó kia có thể to lắm. Tình huống so với hắn tưởng tượng, còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tình huống rất không xong, nhưng là không phải là không có chuyển cơ. Cố Nguyên ánh mắt rời xuống, nhìn về phía màn ảnh cuối cùng mấy dòng chữ. Vĩnh cửu bảo lưu quốc vận. Đây là ý gì? Tựa hồ là nghe được Cố Nguyên nghi vấn, cái kia thanh âm cứng ngắc xuất hiện lần nữa. Ở mỗi lần vương triều thôi diễn sau khi chấm dứt, ngươi có thể tuyển trạch một loại trong đó quốc vận vĩnh cửu bảo lưu. Thế nhưng xin chú ý, ngươi mỗi ngày có thể tiến hành vô số lần vương triều thôi diễn, thế nhưng chỉ có thể bảo lưu hạng nhất quốc vận ở cùng ngày có thể thay thế. Quốc vận bảo lưu cơ hội sẽ tại mỗi sáng sớm 8 giờ một lần nữa thiết lập, như chưa bảo lưu quốc vận, đem xóa bỏ. Bảo lưu quốc vận năng lực chỉ ở tân thủ bảo hộ kỳ có hiệu lực, làm tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc, ngươi đem không cách nào tiếp tục bảo lưu quốc vận, nhưng vẫn có thể tiếp tục tiến hành thôi diễn. Cố Nguyên trong mắt xẹt qua vài phần bừng tỉnh thần sắc. Nguyên lai là quy tắc này. Cái này thôi diễn tác dụng, so với Cố Nguyên dự đoán còn cường đại hơn. Tân thủ bảo hộ kỳ có 7 ngày, nói cách khác, Cố Nguyên có thể ở trong 7 ngày này thu được 7 hạng quốc vận thêm được. Hơn nữa, càng thú vị chính là, hắn có thể đi qua không ngừng mà đổi mới, tới tìm kiếm đẳng cấp cao hơn quốc vận. Nói cách khác, vận khí đủ tốt lời nói, có lẽ hắn có thể ở 7 ngày tân thủ bảo hộ bên trong, đổi mới ra 7 bộ đỉnh cấp quốc vận. Đây còn không phải là sảng khoái. Đến lúc đó, mượn quốc vận thêm được, hắn liền có thể chấp trưởng triều đình, chân chính quân lâm thiên hạ. Đem những nhân loại khác người chơi xa xa bỏ lại đằng sau. Mà ngay tại lúc này, Thôi Diễn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Keng. Thời gian cột đao kết thúc. Ngài còn chưa tuyển trạch bảo lưu quốc vận, mời từ nội khố lấy đà, dân tâm nghi định, khói báo động không lên bên trong tuyển trạch hạng nhất. Hoặc là ngài cũng có thể không bảo lưu, trực tiếp bắt đầu lần sau Thôi Diễn. Chương 3, Thôi Diễn tiến trình biến hóa. Cố Nguyên chân mày vi nhất tiêu. Ba cái lam sắc quốc vận đều rất thực dụng. Nhưng hắn hiện tại sở phải đối mặt vấn đề lớn nhất là sinh tồn. Là phải nghĩ biện pháp giải quyết trong thâm cung nguyện bên trong sự tình, cam đoan an toàn của mình. Mà nông dân khởi nghĩa cùng địch quốc xâm lấn, tạm thời mà nói, thì không phải là chập như vậy bức bách. Dưới so sánh, ngược lại thì nội khố đây đã càng hữu dụng một ít. Nếu như Cố Nguyên có thể sử dụng tốt cái này 50 vạn lượng nội khố tài chính, có lẽ sẽ có phá cuộc cơ hội. Hiện tại cũng không biết sau đó biết đổi mới đến cái gì quốc vận. Sở dĩ trước bảo lưu một cái lại nói, nếu như gặp phải tốt hơn, cái kia lại thay thế không mượn. Chỉ hơi trầm ngâm, Cố Nguyên chính là không chút do dự mở miệng nói, ta tuyển trạch bảo lưu nội khố đây đã quốc vận. Quốc vận bảo lưu thành công, có mở ra hay không lần sau quốc vận Thôi Diễn? Mở ra. Cố Nguyên không cần, phải, nghĩ ngợi. Vương triều Thôi Diễn đã khai mở. Trước mặt có thể tuyển chọn quốc vận, sinh sôi nảy nở lòng trùng, diệt phật hành động, tiết dùng. Cố Nguyên quét một lần, có chút thất vọng. Lần này cũng không có cái gì quá thiên phú tốt, tùy ý chọn là được. Tuyển trạch hoàn tất. Trước mặt thiên phú như sau. Nội khố đây đà, lam sắc ban đầu thủy hoàng cung nội khố sở hữu 50 vạn lượng bạch ngân. Cảnh giác, lam sắc ngươi là một cái rất đa nghi hoàng đế. Diệt phật hành động, lục sắc quốc gia của ngươi Phật giáo thế lực yếu ớt. Tiết dùng, bạch sắc triều đình quan viên bổng lộc giảm mất 5%. Cố Nguyên xoa xoa tay, có chút mong đợi nhìn lấy Thôi Diễn giao diện. Trên màn ảnh văn tự lặng yên biến động. Thôi Diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên tháng riêng, ngươi phải cải biến tích nghèo tích nhược đại càn vương triều, quyết tâm chăm lo việc nước, cần cù bù siêng năng vào triều, mỗi ngày không nghỉ. Thần võ nguyên niên 2 tháng, ngươi tảo triều trở về, thái giám tiểu đức tử muốn đẩy ngươi hạ thủy, nhưng thời khắc bảo trì cao độ cảnh giác ngươi, phát hiện hắn mở ám, đúng lúc tách ra. Ngươi giận tím mặt, xử tử tiểu đức tử, cũng mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem chung quanh tiểu thái giám đều đổi. Thần võ nguyên niên 3 tháng, ngươi uống cháo bị nẹn chết rồi. Thôi Diễn kết thúc, ngươi thủy hảo là bi ai. Lần này Thôi Diễn thời gian độ dài, tháng 3, Thôi Diễn thời gian cột đau là 3 phút. Cố Nguyên nhìn lấy Thôi Diễn kết quả, khóe miệng hơi co quắp. Nói thật ra, Thôi Diễn bên trong chính mình đã làm rất khá. Hắn tránh thoát tiểu thái giám lưu sát, hơn nữa hiểu được chuyện bé xé ra to, thi triển thủ đoạn, đem chính mình người chung quanh tới một đại thành tẩy thay máu. Xóa sạch thế lực khác khả năng xếp vào tại chính mình chung quanh cơ sở ngầm. Thế nhưng, cho dù cố gắng như vậy, cũng cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Bị cháo nghẹn chết. Hù quỷ đâu? Cách chết này cũng quá có lệ viết máy. Rất hiển nhiên cũng là có người ở có ý định lưu sát. Chẳng lẽ nói, chỉ cần ta biểu hiện ra mảy may muốn chăm lo việc nước ý tứ, liền sẽ để hắc thủ sau màn cảm nhận được uy hiếp. Vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, hắn sẽ chọn giết ta, lại bồi dưỡng khác hoàng đế thành tựu khôi lỗi. Chẳng lẽ nói, ta chỉ có thể cầu ở thâm cung, đàng hoàng làm người khác để tuyến con rối sao? Cố Nguyên cau mày, ở trong lòng tính toán rất nhanh. Tại hắn trong suy tư, vương triều Thôi Diễn làm lạnh, lại trong yên lặng kết thúc. Ta còn cũng không tin, lại tới. Cố Nguyên hơi cắn răng, trầm giọng mở miệng. Hắn không có bảo lưu mới thiên phú, trực tiếp bắt đầu rồi vòng kế tiếp. Vương triều Thôi Diễn mở ra, đã chọn chọn quốc vận như sau. Nội khố đây đà, lam sắc ban đầu thủy hoàng cung nội khố sở hữu 50 vạn lượng bạch ngân. Sinh sôi nảy nở long trùng, lục sắc ngươi năng lực sinh sản rất mạnh. Bạch mã thư viện, lục sắc khoa cử trung xuất hiện danh thần sát xuất đề thăng 1%. Diễn kỹ, lam sắc người khác không cách nào xem thấu ngươi chân thật tâm tình cùng ý tưởng. Thôi Diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên tháng riêng, ngươi mới vừa đăng cơ liền buông lòng triều chính, xa vào hưởng lạc, cự tuyệt vào triều. Các lão lâm quốc thái thượng thư khuyên can, thậm chí ở cửa cung khắp huyết kêu rên, ngươi không có để ý. Thần võ nguyên niên 3 tháng, ngươi nghe được có tiểu thái giám đang lặng lẽ nghị luận ngươi ngu ngốc, ngươi rất tức giận. Nhưng ngươi lựa chọn ẩn nhẫn. Thần võ nguyên niên 4 tháng, thái hậu vì ngươi trù hoạch một hồi tuyệt tú, ngươi chọn lựa chúng rồi 3 cái tú nữ thu nhập hậu cung. Thần võ nguyên niên 5 tháng, tú nữ Thẩm Ánh Nhi mang thai long trùng, vị phần tấn thăng làm trọng thị. Thần võ nguyên niên tháng 6, hoàng hậu Lâm Yên Nhiên có tin vui. Thần võ nguyên niên 7 tháng, quý phi Trần Linh có tin vui, thái y nói rất có thể là song bào thai. Nhìn lấy Thôi Diễn ở trên văn tự, Cố Nguyên sắc mặt hơi có chút xấu hổ. Hợp với hơn mấy tháng, đều là tần phi mang thai tin tức. Cái này sinh sôi nảy nở long trùng lục sắc thiên phú, ý nào đó mà nói, thật sự chính là cố gắng bá đạo. Bất quá Cố Nguyên mày nhăn lại, hắn bén nhạy phát hiện một vấn đề. Hai lần Thôi Diễn bên trong, chính mình làm ra tuyển trạch, có thể nói là khác hẳn nhau. Lần đầu tiên cùng lần thứ hai, hắn lựa chọn chăm lo việc nước, cần cù đủ siêng năng vào triều. Mà lần thứ ba, hắn lại là lựa chọn buông lòng triều chính, trầm mê mỹ sắc, tầm hoàn tác nhạc. Loại biến hóa này là ngẫu nhiên sao? Không đúng, không phải ngẫu nhiên. Thôi Diễn tiến trình then chốt, là tại ta chính mình. Chương 4, hát thủ sau màn, vọng tưởng xoán vị quyền thần. Không đúng, không phải ngẫu nhiên. Thôi Diễn tiến trình then chốt, là tại ta chính mình. Cố Nguyên lắc đầu. Trong đầu không khỏi linh quang chớp động, hắn ý thức được mấu chốt của sự tình chỗ, đó chính là hắn suy nghĩ của mình. Ở hai lần trước thời điểm, hắn đánh giá thấp toàn dân hoàng đế trò chơi trình độ nguy hiểm, muốn đại triển quyền cước, nỗ lực trở thành thiên cổ nhất đế. Mà lần thứ ba thời điểm, hắn đã biết trò chơi hung hiểm chỗ. Sở dĩ thôi diễn bên trong hắn cũng liền lựa chọn cầu thả ẩn nhẫn, trốn ở trong hậu cung, an tâm làm khôi lỗi hoàng đế. Ta hiểu, đây chính là một loại hiệu ứng hồ điệp. Thôi diễn tới một mức độ nào đó, nhưng thật ra là đối với tương lai muốn chuyện phát sinh một loại diễn thử. Mà bây giờ ta liền sẽ ảnh hưởng đến ta của tương lai. Nói cách khác, ta có lẽ có thể đi qua cải biến ta chính mình ý nghĩ, do đó ảnh hưởng đến thôi diễn bên trong chính mình. Cái này dạng cũng liền có thể đem thôi diễn hiệu lực phát huy đến lớn nhất, toàn phương diện hiểu rõ cái này toàn dân hoàng đế trò chơi. Cố Nguyên trong mắt xẹt qua vài phần hưng phấn thần sắc. Tại hắn suy tư đồng thời, thôi diễn ở trên văn tự như trước đang không ngừng phát sinh biến hóa. Kế tiếp mấy tháng, không có gì đại sự, đều là phi tử mang thai tin tức. Cố Nguyên giống như là một cái cần lao lão hoàng như một dạng, một lòng cày tới gieo. Thẳng đến năm thứ hai, sự tình mới xảy ra đột biến. Thần võ 2 năm tháng riêng, người đang ở tẩm cung của hoàng hậu bên trong nghỉ ngơi, các lao Lâm Quốc Thái đột nhiên mang theo số lớn binh sĩ mạnh mẽ nhảy vào. Lâm Quốc Thái tuyên đọc ngươi đủ loại tội trạng, yêu cầu ngươi nhường ngôi hoàng vị, ngươi bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo. Đại Càn Vương triều diệt vong, ngươi chết. Lần này thôi diễn kết thúc, ngươi thủy hào là hiến. Lần này thôi diễn 13 tháng, thời gian cuộn đau là 13 phút. Cái gì? Vẫn là chết. Cố Nguyên nhướng mày, trong mắt xẹt qua một đạo băng lãnh thần sắc. Hắn lần này đều đã như thế cậu, chuyên tâm hưởng lạc, không hỏi triều chính, làm khôi lỗi hoàng đế, thế mà còn là khó có thể chạy trốn số chết. Hơn nữa, càng làm cho Cố Nguyên kinh ngạc chính là, nhu triều xoắn bị, lại là các lão Lâm Quốc Thái. Đối với Lâm Quốc Thái, Cố Nguyên cũng có một chút ấn tượng. Hắn là tiên hoàng cho Cố Nguyên lưu lại cố mệnh đại thần, xem như là lưỡng triều nguyên lão, quyền cao chức trọng. Ở đăng cơ đại điển bên trên, hắn là đứng ở trước mặt nhất cái kia. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người, vinh sủng vô cùng. Nhưng không nghĩ tới, loại này hiển hách đãi ngộ, Lâm Quốc Thái đầu không thỏa mãn. Hắn không cam lòng chỉ làm một cái quyền thần, mà là muốn chân chính thay đổi triều đại, ngồi lên thanh kia vàng lóng lánh long ỷ. Lâm Quốc Thái, Cố Nguyên nói thầm tên này, vị này quyền thần chính là hắn tương lai phải giải quyết đại gian thần. Phía trước Cố Nguyên vô ý rơi xuống nước mà chết, còn có Húc Cháo nghẹn chết, nói không chừng cũng đều là thủ bút của hắn. Xem ra, một mặt cẩu lấy cũng không được. Ở toàn dân hoàng đế trong trò chơi, tính mạng của ta cùng quốc gia là trói chặt lấy. Một ngày vương triều diệt vong, ta đây cũng sẽ chết. Sở dĩ, làm khôi lỗi chỉ là mãn tính tử vong, cũng không kế lâu dài. Lần kế thôi diễn, ta muốn ở ẩn nhẫn đồng thời, nghĩ biện pháp phát triển thế lực của mình, cùng Lâm Quốc Thái đối kháng, lúc này mới có thể cầu được một chút hy vọng sống. Cố Nguyên nhìn lướt qua thôi diễn. Một lần này quốc vận, không có đáng giá gì cất giữ. Mà thôi diễn thời gian của đao, còn có ước chừng 10 phút. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cố Nguyên đơn giản lại cắt tới thế giới tần đạo, muốn nhìn một chút còn lại người chơi có hay không khai phát ra tin tức mới. Thế giới bên trong kênh nói chuyện, như cũng phi thường náo nhiệt. Các huynh đệ, trong hậu cung có kinh hỉ a. Ta độc thân 20 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế nghe lời con cừu nhỏ. Làm hoàng đế cảm giác cũng quá sảng a. Ta đi trong hoàng cung, tất cả thái giám đều đối ta cung cung kính kính. Ha ha ha, trong hậu cung ban đầu phi tử số lượng có ít, ta muốn tuyệt tú, ai cũng đừng cản ta. Nếu như sớm một chút xuyên việt đến cái này toàn dân hoàng đế trong trò chơi tới thì tốt rồi, nơi đây thực sự là thiên đường a. Cố Nguyên trên dưới quét một vòng, cũng không có tìm được có giá trị gì tin tức. Còn lại hoàng đế người chơi nhóm, hiện tại đều vẫn còn vinh đăng đại bảo hưng phấn cùng trong vui mừng. Hơn nữa đều vô cùng chờ mong lấy sau này cái kia ngập trong vàng son sinh hoạt. Say nằm mỹ nhân gối, tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Nhìn đến đây, Cố Nguyên khẽ lắc đầu, giễu cợt một tiếng. Hoàng đế trò chơi cũng không có những người khác sở dĩ vì dễ dàng như vậy. Hiện tại người chơi nhóm có thể qua được như thế làm dịu, hoàn toàn là bởi vì 7 ngày tân thủ bảo hộ kỳ tồn tại. Mà đợi đến bảo hộ kỳ đi qua, cái kia hoàng đế trò chơi liền đem lộ ra hắn chân chính giữ tợn khăn che mặt. Thứ ba lần thôi diễn đạt được tin tức đến xem. Cái này hoàng đế chi vị, có thể nói là như đi trên băng mỏng, hơi không cẩn thận, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Tam cung lục viện, Man Han toàn tịch, cũng không phải là dễ dàng như vậy hưởng thụ a. Thôi diễn làm lệnh kết thúc, có hay không bắt đầu tiếp theo thôi diễn? Nghe vậy, Cố Nguyên không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, bắt đầu rồi vòng kế tiếp thôi diễn. Vương triều thôi diễn đã khai mở. Trước mặt có thể tuyển chọn quốc vận, mưa thuận gió hòa, đạo đức giáo hóa, 3000 tú nữ. Cố Nguyên bình tĩnh nước mắt, quét tới. Trong lúc bất chợt hai tay run lên, hô hấp cũng chợt đình trệ. Ở nơi này một loạt quốc vận liệt biểu bên trong, hắn thình lình thấy được một cái kim sắc quốc vận. Mặt khác, Đại Càn Vương triều bản đồ là tương tự với đường triều tình huống như vậy, chu vi có rất nhiều cường địch bao quanh. Cuối cùng, sách mới ngày đầu số liệu rất trọng yếu, vì cầu các vị đại lão, động động ngón tay, đầu một cái miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá, tiểu tác giả vô cùng cảm kích. Chương 5, kim sắc quốc vận, chân long chi nhãn. Kim sắc. Đây là khái niệm gì? Cao cấp nhất quốc vận tầng thứ. Chân long chi nhãn, kim sắc ngươi là ứng thiên mệnh mà thành chân long thiên tử, là thế gian này độc nhất vô nhị nhân hoàng. Ngươi có thể đơn giản xem thấu thế gian toàn bộ, thấy rõ lòng người, nhìn rõ mọi việc không chịu khó làm việc. Chú ý, bản quốc vận duy nhất. Cố Nguyên sâu hút một khẩu khí. Chân long chi nhãn hiệu quả, cũng khó tránh khỏi có chút quá bá đạo. Có thể xem thấu toàn bộ, thấy rõ lòng người. Nói cách khác, hắn có thể biết rõ một cá nhân thiện ác không phải là, biết rõ một cá nhân thực tế, tài năng, mới có thể, thậm chí biết rõ một cá nhân trung thành hay không. Đối với đế vương mà nói, đây quả thực là có lực nhất phụ trợ đạo cụ. Phải biết rằng, Cố Nguyên hiện tại đối mặt vấn đề, chính là muốn ở Lâm Quốc Thái vị này quyền thần trọng áp phía dưới, phát triển thế lực của mình. Chuyện này độ khó tương đương to lớn, bởi vì Cố Nguyên căn bản không biết cung đình đã bị thẩm thấu đến trình độ nào, cũng không biết người bên cạnh đến cùng ai mới, chỉ có đáng giá tín nhiệm. Mà có chân long chi nhãn trợ giúp, Cố Nguyên là có thể dễ dàng tìm được những thứ kia người có thể tin được. Do đó lấy những người này làm vũ khí, từng điểm đem quyền lực từ Lâm Quốc Thái trong tay đoạt lại, diệt trừ dị kỷ, túc thanh triều đường. Hơn nữa, càng làm cho Cấu Nguyên hưng phấn là, phần này quốc vận là duy nhất. Nói cách khác, làm Cấu Nguyên lựa chọn phần này quốc vận sau đó, những người khác liền căn bản là không có cách đạt được cái này quốc vận. Cái này há chẳng phải là mỹ tư tư? Thoải mái lật đơn giản là, cái này còn có cái gì có thể do dự? Lập tức, Cấu Nguyên chính là trực tiếp chọn chúng cái này quốc vận. Còn như những thứ khác quốc vận, vậy tùy chọn hai cái cũng là phải. Tuyển trạch hoàn tất. Trước mặt quốc vận như sau. Nội khố đây đã, lam sắc ban đầu thủy hoàng cung nội khố sở hữu 50 vạn lượng bạch ngân. Chân Long chi nhãn, kim sắc ngươi là ứng thiên mệnh mà thành Chân Long thiên tử, là thế gian này độc nhất vô nhị nhân hoàng. Ngươi có thể đơn giản xem thấu thế gian toàn bộ, thấy rõ lòng người, nhìn rõ mọi việc không chịu khó làm việc. 3000 tú nữ, cùng tú nữ thâm nhập giao lưu, có thể để thăng khỏe mạnh của ngươi. Cổ vũ mậu dịch, quốc gia của ngươi buôn bán phồn vinh độ tăng lên 5%. Cố Nguyên nghiêm túc nhìn lướt qua. Ở trong lòng không ngừng lặp lại lấy một cái ý niệm trong đầu. Lần này không chỉ có muốn cầu, hơn nữa phải nghĩ biện pháp phát triển thế lực, tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết. Thôi diễn bắt đầu. Thần Võ Nguyên Niên tháng riêng, ngươi đăng cơ xứng đế. Ở đăng cơ đại điện bên trên, ngươi trọng điểm chú ý tể tướng Lâm Quốc Thái. Đi qua Chân Long chi nhãn trợ giúp, ngươi thấy được Lâm Quốc Thái cũng không trung thành, dã tâm cực kỳ to lớn, ngươi trong lòng đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Nhìn đến đây, Cố Nguyên khẽ miệng có chút co lại. Trong mắt ngưng trọng màu sắc nặng hơn. Cứ việc đã sớm biết Lâm Quốc Thái không phải là một tỉnh du đăng, thế nhưng hắn trung thành thấp như vậy, dã tâm cao như vậy, vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của Cố Nguyên. Cái gia hỏa này, thật là cái vương triều đại ưu ác tính a. Không phải tiêu diệt hắn, cái kia Cố Nguyên muốn trưởng khống triều đình, liền hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thần Võ Nguyên Niên 2 tháng, ngươi chủ động ẩn cư phía sau màn, đem triều chính giao cho Lâm Quốc Thái xử lý. Lâm Quốc Thái rất hưng phấn, nhưng vẫn cũng làm bộ làm tịch thượng thư khuyên can. Thần Võ Nguyên Niên 3 tháng, ngươi ở trong hoàng cung chúng quanh thăm dò, hầu như tất cả thái giám, cung nữ, thậm chí là ngươi phi tử, đối ngươi trung thành đều vô cùng tệ hại, các hoài quỷ thai. Ngươi cảm thấy có chút thất vọng. Thần Võ Nguyên Niên 4 tháng, thái hậu vì ngươi chủ hoạch một hồi tuyệt tú, ngươi chọn chúng tú nữ Trần Thiên Thiên, không chỉ có bởi vì nàng tư sắc, càng bởi vì nàng có cực cao trung thành. Thần Võ Nguyên Niên 5 tháng, ngươi và Trần Thiên Thiên thâm nhập giao lưu, ngươi cảm thấy thân thể của chính mình dường như rắn chắc một ít. Trần Thiên Thiên hướng ngươi đề cử nàng đường huynh Trần Kiến Công, ngươi đưa hắn thu nhập trong cung, làm một thị vệ. Thần Võ Nguyên Niên tháng 6, ở bí mật của ngươi bảy mưu đặt kế phía dưới, Trần Kiến Công sử dụng nội khố bên trong năng lượng, bắt đầu lôi kéo còn lại thị vệ, bí mật nuôi trồng thế lực. Thần Võ Nguyên Niên 7 tháng, Trần Thiên Thiên có tin vui. Kế tiếp mấy tháng, không có xảy ra chuyện gì. Trần Kiến Công một mực tại trung thành mà thi hành Cố Nguyên giao phó nhiệm vụ. Mà ở năm thứ 2 đến lúc tới, Thần Võ 2 năm tháng riêng, Lâm Quốc Thái mang binh xông vào trong cung, yêu cầu ngươi nhường ngôi hoàng vị, Trần Kiến Công dẫn dắt những thứ kia trung thành với thị vệ của ngươi, chém giết đẫm máu. Nhưng cuối cùng địch nhiều ta ít, Trần Kiến Công chết trận, ngươi cũng chết ở trong loạn quân. Lần này thôi diễn kết thúc, ngươi thụy hào vì bi ai. Lần này thôi diễn thời gian độ dài, 13 tháng, thôi diễn làm lệnh cần thời gian, 13 phút. Cố Nguyên nhìn lấy chiếu lấp lánh màn hình. Trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Chân Long chi nhãn cái này kim sắc quốc vận, rất mạnh. Bằng vào Chân Long chi nhãn, Cố Nguyên tìm được rồi người có thể tin cậy, có thể cùng Lâm Quốc Thái đọ sức một phen tư bản. Thế nhưng không chịu nổi Lâm Quốc Thái thế lực, thật sự là quá lớn. Toàn bộ trong hậu cung, dĩ nhiên cũng không tìm tới một cái người có thể xài được. Cuối cùng còn phải dựa vào ngoại lai tú nữ. Thực sự là cách cái đại quá mức. Hắn cái này hoàng đế, là đúng nghĩa cô già quả nhân a. Giờ khắc này, Cố Nguyên chân chính cảm nhận được khôi lỗi hoàng đế phải chịu cái loại này áp lực lớn. Không sao, ta còn có thời gian. Ta còn có vô số lần thôi diễn cơ hội, luôn có thể tìm được thích hợp phá cuộc cơ hội. Hơn nữa, ở thôi diễn bên trong, ta còn có thể được rất nhiều mới thực lực mạnh mẽ quốc vận, đây đều là ta ở trong game sống tiếp cậy vào. Cố Nguyên nhẹ nhàng há mồm, đem trong lòng ngất khí phun ra. Bây giờ còn là muốn đem Chân Long chi nhãn cái này kim sắc quốc vận cho bảo lưu lại tới lại nói. Có hay không đem quốc vận nội khố lấy đà, lam sắc, thay thế vì Chân Long chi nhãn, kim sắc. Thay thế. Lời con chưa dứt, Cố Nguyên lập tức liền cảm nhận được một loại phi thường cảm giác kỳ lạ. Phản phất có một cỗ cực kỳ nồng nặc dòng nước ấm trào vào trong cơ thể của mình. Ở hai mắt chu vi tụ tập, không ngừng mà đối với hắn tiến hành cải tạo. Sau một lát, loại cảm giác này tiêu thất. Cố Nguyên mở mắt, nhất thời cảm thấy trước mặt thế giới nếu so với trước kia rõ ràng rất nhiều. Bất luận cái gì cái kia một tia một hào biến hóa, đều ở đây hắn nhìn kỹ giữa, có thể dễ dàng khám phá lòng người. Cố Nguyên đi tới đồng thau trước gương. Từ ở bề ngoài xem, hắn dường như cũng không có gì thay đổi. Nhưng mơ hồ nhưng, khí chất của hắn đã có một ít cải biến. Cả người hiện ra càng thêm thâm trầm, càng thêm nội liễm trí tuệ, thâm bất khả trắc. Phía trước phần kia thanh niên non nớt khí tức, đã tiêu thất được vô ảnh vô tung. Bảo lưu nội khố đây đã quốc vận, không có bất kỳ biến hóa nào, mà bảo lưu Chân Long chi nhãn, biến hóa lại rõ ràng như thế. Là bởi vì Chân Long chi nhãn là trực tiếp tác dụng với ta bản thân sao? Cố Nguyên nhẹ giọng tự nói, trong lòng âm thầm suy đoán. Mà ngay tại lúc này, cửa điện bên ngoài vang lên một tiếng nói nhỏ. "Bệ hạ, nên dùng thiện. Vào đi." Một gã tiểu thái giám bưng một chén ngân nhị canh hạt sen, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Cố Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng không khỏi câu dẫn. Chương 6, Đế vương chi thuật, suối dục tiểu đức tử. Cái này tiểu thái giám tên, gọi là tiểu đức tử. Lúc trước thôi diễn bên trong, hắn chính là cái kia muốn đem Cố Nguyên thúc đẩy hồ nước chết chìm trực tiếp hung thủ. Hiển nhiên, hắn chính là những đại nhân vật kia, cố ý xếp vào ở Cố Nguyên bên người quân cờ. Mà bây giờ, bởi vì có Chân Long chi nhãn này kim sắc quốc vận, Cố Nguyên chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn. Tiểu đức tử toàn bộ tin tức, chính là hoàn toàn triển khai lộ ra. Thính danh, tiểu đức tử. Thân phận, tùy thị thái giám. Vũ lực, 35. Trí tuệ, 71.
Dạ tâm 10, đạo đức 68, quân chính 19, mị lực 45, tính cách nhu nhược, nhẹ dạ, trung quân. Tiểu đức tử toàn bộ tin tức đều chuyển đã hóa thành số liệu bảng, phơi bày ở Cố Nguyên trước mặt. Nhìn lướt qua, Cố Nguyên cũng là hơi sửng sở. Tiểu đức tử tính cách lại là nhu nhược, nhẹ dạ, còn có trung quân ba. Người như vậy, tại sao có thể có can đảm làm ra mưu hại hoàng đế bực này coi trời bằng vùng sự tình? Chân Long chi nhãn chắc là chưa làm gì sai. Như vậy, nói cách khác, tiểu đức tử trước đây làm ra mưu nghịch hành vi là bị vội vã. Nếu như có chọn, hắn khẳng định cũng không muốn mắc phải hành thích vua loại này tội lớn ngập trời. Nói cách khác, hắn đối với hoàng quyền vẫn là tràn đầy tính ý. Người như vậy, có lẽ có thể nếm thử tranh thủ. Không cần hắn hoàn toàn trung thành, chỉ cần có thể đưa hắn sửa đổi thành một cái song diện gián điệp, trợ giúp Cố Nguyên truyền đạt giả tạo tình báo. Vậy đã đủ che đậy những đại nhân vật kia, vì Cố Nguyên tranh thủ càng phát hơn dục thời gian. Nếu như không có Chân Long chi nhãn, nhìn không thấy những tin tức này, cái kia Cố Nguyên chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi lôi kéo tiểu đức tử. Nhưng nếu biết những số liệu này, vậy liền có thể bắn tên có đích, châm trích ra chiêu. Đây chính là Chân Long chi nhãn cường đại chỗ. Tiểu đức tử. Cố Nguyên khẽ cười một tiếng mở miệng. Tiểu đức tử tự nhiên là nhanh chóng cúi đầu, kinh sợ hết sức. Bệ hạ, người theo chấm mấy năm? Bệ hạ vẫn còn ở Đông cung thời điểm, nô tài liền cùng ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, mà nay tính ra cũng có 5 năm. Đúng vậy a, 5 năm, ngươi công tác rất nhanh chóng, chấm đều thấy ở trong mắt. Cố Nguyên mỉm cười, bất động thanh sắc. Bất quá, không biết ngươi cho người khác làm việc thời điểm, có phải hay không cũng như vậy nhanh chóng à? Dứt lời, Cố Nguyên chính là đột nhiên quay đầu, ánh mắt tử tử mà nhìn chăm chú vào tiểu đức tử. Ở thôi diễn bên trong, tiểu đức tử xuất thủ hại hắn là ở tháng thứ 2. Hiện tại chỉ là ngày đầu tiên. Cố Nguyên cũng không rõ ràng tiểu đức tử tình huống cụ thể, không biết hắn đến cùng có hay không cùng hắc thủ sau màn đi chung đường. Lời nói này chẳng qua là đang lừa hắn. Nếu như tiểu đức tử trong sạch, cái kia tự nhiên sẽ cảm thấy Cố Nguyên chỉ đang nói đùa. Nhưng nếu như tiểu đức tử trong lòng có quỷ, vậy nhất định sẽ bị Cố Nguyên những lời này dọa cho gần chết. Quả nhiên, đang nghe Cố Nguyên ngấm ngầm hại người nói sau đó, tiểu đức tử sợ đến cả người run lên, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Phát thông một tiếng, tiểu đức tử trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ tha mạng, nô tài biết tội. Nô tài cũng là bị buộc, bằng không mượn nô tài 10 cái lá gan, nô tài cũng không dám tự mình truyền lại bệ hạ tin tức a. Tiểu đức tử quả nhiên không phải là cái gì đánh đá chua ngoa hạ người. Bị Cố Nguyên dễ dàng như vậy hù dọa một cái, liền đem chính mình gốc gác tất cả đều run rẩy lộ ra rồi. Cố Nguyên chân mày nhẹ nhàng một trống, trong mắt cũng xẹt qua vài phần thần sắc kinh ngạc. Hắn bén nhạy chú ý tới, ở tiểu đức tử quỳ xuống trong nháy mắt đó, chi tiết của hắn cũng lặng yên trong lúc đó xảy ra tế vi biến động. Điều này hiển nhiên là bởi vì Cố Nguyên đe dọa cùng gõ, làm cho tiểu đức tử đối với hoàng quyền sinh ra sâu hơn kính nể. Tiến tới làm cho tiểu đức tử biến đến càng thêm trung thành. Đây cũng chính là nói, Cố Nguyên khi trước thiết tưởng, đi qua nhất định thủ đoạn đem tiểu đức tử xúi dục, biến thành một cái để cho hắn sử dụng song diện gián điệp. Hoàn toàn có thể thực hiện. Cố Nguyên cười híp mắt nhấp một miếng ngân nhĩ canh hạt sen, trầm giọng nói: "Chỉ nói vậy thôi, đều là người nào muốn để cho ngươi giám thị chấm hành động à? Là cái kia vị cực nhân thần lâm các lão?" Nghe vậy, tiểu đức tử càng là cả người run lên, trong mắt cũng toát ra vài phần kinh hãi thần sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình vị này bất hiện sơn bất lộ thủy hoàng đế bệ hạ, lại có thâm trầm như vậy tâm cơ thủ đoạn. Hoàng đế bệ hạ không chỉ có biết hắn đã bị người thu mua, thậm chí còn biết thu mua hắn người, chính là quyền khuynh triều đình các lão đại nhân. Chẳng lẽ nói, hoàng đế bệ hạ mới là cái kia vị ẩn tàng tại chỗ sâu nhất thợ săn không? Cái gì gọi là thiên uy khó dò, cái này kêu là thiên uy khó dò. Ở loại rung động này cùng sợ hãi phía dưới, tiểu đức tử trong lòng đối với Cố Nguyên kính nể trình độ, lại không khỏi sâu một tầng. Nhìn về phía Cố Nguyên ánh mắt, bộc phát thành kính, như cùng ở tại chiêm ngưỡng thần minh. Lập tức, hắn càng không dám có chút dấu giếm, vội vàng nói: "Bệ hạ thánh quan sát, đúng là Lâm Các Lao đang âm thầm bày mưu đặc kế, làm cho nô tài đem bệ hạ mỗi tiếng nói cử động đều ghi chép xuống, truyền lại cho hắn. Nếu như nô tài nghe theo, hắn mỗi tháng sẽ bàn cho nô tài 12 hoàng kim, nhưng nếu là nô tài làm trái, cái kia nô tài ở ngoài cung người nhà, liền khó bảo toàn tính mạng." Cố Nguyên nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó cười nhạt một tiếng. Hỏa hầu không sai biệt lắm, không thích hợp bức thật chặt, nên chuyển biến phương thức. Trước đe dọa, lại ôn nhu an ủi, đánh một mai liên vực lại cho một viên táo ngọt. Đây mới là đế vương. Chi đạo, ngự nhân thuật. Thành tựu lịch sử người yêu thích, xem qua vô số quyền mưu đấu tranh Cố Nguyên, đối với cái này một bộ chính trị thủ đoạn, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Người theo chấm 5 năm, là chấm tiềm đệ người cũ. Chấm cũng là nhớ tình xưa, không muốn giết ngươi. Chấm biết, ngươi có nỗi khổ tâm. Các lao thế lớn, quyền khuynh triều đình, lại nắm người nhà ngươi tính mệnh, ngươi là không thể không tử. Kỳ thực ngươi ở sâu trong nội tâm, vẫn là chung với chấm. Sở dĩ, chấm muốn cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Nô tài xin nghe bệ hạ thánh ngôn. Tiểu đức tử nước mắt tứ giàn rủa, lại rầm 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 dập đầu ba cái. Trong mắt càng là xẹt qua vài phần cảm động thân sắc. Hoàng đế bệ hạ mấy câu nói đó, có thể nói là nói đến tâm khảm của hắn bên trong a. Hắn đích xác là chung với Cố Nguyên. Hết thảy đều bất quá chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn tốt hơn, vậy hắn chắc chắn sẽ không đi lên này không đường về. Hoàng đế bệ hạ không chỉ có mưu hoa sâu xa, nhưng lại như vậy thương cảm thuộc hạ, thực sự là khó có được. Trong lúc nhất thời, hắn đối với Cố Nguyên kính ngưỡng cùng sùng bái tình, càng là tăng vọt. Sách mới khởi hành, mầm non cần mọi người che chở, thành khẩn hướng đại gia cầu một lớp số liệu, một đóa hoa tươi, một tấm phiếu đánh giá đều là tác giả quân gõ chữ động lực. Chương 7, tổng kết tin tức, còn lại ngoạn gia hoàn loạn. Cầu hoa cầu phiếu. Đây hết thảy, Cố Nguyên đều thấy ở trong mắt. Đối với thứ hiệu quả này, hắn phi thường hài lòng. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói: "Truyền lại tình báo sự tình đâu, ngươi còn là tiếp tục làm. Bất quá,
ở tình báo truyền ra phía trước, chấm trước phải xem qua. Nói cái gì có thể truyền, nói cái gì không thể truyền, chấm tới định. Hiểu không? Nô tài tuân chỉ. Tiểu Đức Tử gật đầu như dã tỏi. Cố Nguyên cười rồi một tiếng, lại dùng một bộ hời hợt giọng điệu nói: "Chuyện này nếu như làm xong, tương lai cái kia Tư Lệ Giám, ngươi cũng có thể đi. Đây là bức vẽ bánh mì loại lớn thủ pháp, cũng là thượng vị giả thường xài quyền mưu thủ đoạn." Tiểu Đức Tử sửng sốt, sau đó trong mắt lộ ra vài phần thần sắc mừng như điên. Tư Lễ Giám, Đại Càn Vương Triều nội đình bộ môn, chia làm 12 giam, 4 ti, 8 củ, gọi chung là 24 nha môn. Tất cả đều là từ thái giám trưởng quản, mà Tư Lễ Giám chức quyền lại là phụ trợ hoàng đế xử lý chính vụ, được hưởng nhóm hồng đại quyền. Có thể nói, ở 24 trong nha môn, Tư Lễ Giám tuyệt đối là quyền thế nhất cường thịnh bộ môn, cũng là vô số thái giám tha thiết ước mơ địa phương. Giả sử có thể tiến nhập Tư Lễ Giám công tác, vậy giống như là triều đình quan viên tiến nhập nội các một dạng, là đã đủ làm dạng rỡ tổ tông vinh dự. Tiểu Đức Tử vốn là đối với tiền đồ của mình không có quá nhiều ý tưởng, chỉ muốn đi một bước xem một bước. Mà hiện tại có được Cấu Nguyên lời hứa, hắn chính là trong nháy mắt đối với tương lai của mình sinh ra lớn lao chờ mong. Mà trong lòng của hắn cũng yên lặng quyết định, nhất định phải toàn tâm toàn ý trợ giúp Cấu Nguyên công tác. Nói cho cùng, chỉ có Cấu Nguyên mới, chỉ có là từ mấy chủ tử, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ở Cấu Nguyên nhìn kỹ phía dưới, Tiểu Đức Tử độ trung thành lại đang lặng yên đề thăng. Thứ nguyên bản 65, trực tiếp bay vụt đến rồi 80. Cấp bậc này đã có thể tính là đối với Cấu Nguyên trung thành và tận tâm, có thể tín nhiệm. Hoa bánh mì loại lớn thật đúng là dùng tốt ta. Giờ khắc này, Cấu Nguyên tâm tình cũng là phi thường khoái trá. Mấy phút ngắn ngủi bên trong, trải qua hắn một phen quyền nhiều thủ đoạn, trực tiếp làm cho Tiểu Đức Tử độ trung thành tăng vọt gấp mấy lần. Không chỉ có trực tiếp trừ bỏ rất bên người nhất cản trở một đôi mắt, càng làm cho Tiểu Đức Tử biến thành chính mình một tiềm hộ. Hắn nhớ làm cho Lâm Quốc Thái thấy cái gì, Lâm Quốc Thái mới có thể thấy được cái gì. Cứ như vậy, Cấu Nguyên cũng liền có thể càng thêm yên tâm lớn mật làm một ít chuyện. Đi thôi. Cấu Nguyên khoát tay áo. Tiểu Đức Tử cung kính xin cáo lui. Rời đi đại điện thời điểm, Tiểu Đức Tử không hiểu đánh một cái dùng mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía thâm thúy bầu trời đêm, không khỏi thấp giọng cảm thán một câu. Bệ hạ cũng không dung quân, Đại Càn Vương Triều Thiên, sợ là phải đổi a. Tiên tĩnh Kim Long bên trong điện, Cấu Nguyên lại triệu hoán ra Vương Triều Thôi Diễn. Lúc này, Thôi Diễn thời gian cột đao đã kết thúc. Hôm nay đã đổi mới ra khỏi Chân Long Chi Nhãn, xem như là huyết kiếm. Ở thu phục Tiểu Đức Tử thực tế ứng dụng bên trong, hắn cũng cảm nhận được Chân Long Chi Nhãn hiệu quả lớn. Cái này kim sắc quốc vận, hắn nhất định là sẽ không lại thay đổi. Thế nhưng hắn còn có thể tiếp tục lợi dụng Thôi Diễn, thăm dò một chút đối phó Lâm Quốc Thái phương pháp tốt nhất. Trong chớp mắt, chính là đêm khuya. Cố Nguyên lại không gián đoạn Thôi Diễn rồi vài chục lần. Nhưng có lẽ là hôm nay vận khí đã dùng hết nguyên nhân. Cái này vài chục lần bên trong, hắn không có lại đổi mới ra kim sắc quốc vận, thậm chí liền kém hơn một bậc tử sắc quốc vận đều không thấy. Mà vô luận hắn cố gắng thế nào, làm sao nuôi trồng thế lực, thủy chung cũng không chạy khỏi Lâm Quốc Thái xoán vị mưu phản. Xem ra, hôm nay là rất khó có quá lớn đột phá. Bất quá, mặc dù không có mới cường lực quốc vận, nhưng từ Thôi Diễn bên trong, ta ngược lại thật ra cũng xác định rất nhiều tin tức. Cố Nguyên cau mày, nhìn về phía trước mặt của chủ. Tất cả đều là hắn tổng kết tin tức trọng yếu. Tỷ như Lâm Quốc Thái mưu phản thời gian, luôn là năm thứ 2 tháng riêng. Lại tỷ như hậu cung đã bị hoàn toàn thẩm thấu, hầu như tất cả hoạn quan tất cả đều bị Lâm Quốc Thái thu mua, ngoại trừ Tiểu Đức Tử ở ngoài, không có có thể tin người. Lại tỷ như Lâm Quốc Thái đã khống chế ngự sử thay, đám kia ngự sử tất cả đều nói năng thận trọng, không có một cái dám nói chuyện. Ngày hôm nay trước hết như vậy đi. Cố Nguyên đem quyển trục thu hồi, ngáp một cái. Chuyên tâm Thôi Diễn, đối với tinh lực của hắn mà nói, cũng là một cái cự đại tiêu hao, làm cho hắn cũng mệt mỏi quá, đầu não đều có chút không rõ. Cùng với tiếp tục hao tổn, chi bằng trước nghỉ ngơi thật tốt khôi phục tinh lực. Sáng sớm, Cố Nguyên vẫn còn ở Thụy Nhãn ngông lung thời gian, cửa điện bên ngoài liền vang lên Tiểu Đức Tử hô to: "Bệ hạ, tảo triều đã đến giờ." Cố Nguyên duỗi người, đứng lên, trong mắt xẹt qua vài phần lệnh ý. Trải qua ngày hôm qua Thôi Diễn, hắn xác nhận một cái cơ bản phương châm, đó chính là tạm thời tỏ ra yếu kém, giấu tài, cầu lấy chờ cơ hội. Cái này tảo triều, đi cũng là bị khinh bỉ. Hắn một cái bị giá không khôi lỗi hoàng đế, căn bản quyết định không được cái gì quốc gia đại sự, không đi cũng được. Lập tức, Cố Nguyên chính là phất phất tay, liền nói chấm thân thể khó chịu, hôm nay tảo triều, liền giao cho các lão toàn quyền xử lý a. Ba câu vài lời đuổi rồi Tiểu Đức Tử. Cố Nguyên trực tiếp mở ra thế giới tần đạo. Bây giờ còn chưa tới quốc vận bảo lưu cơ hội một lần nữa thiết lập thời gian, không cần vội vã Thôi Diễn. Mà giờ khắc này, thế giới bên trong kênh nói chuyện sở thảo luận tin tức đã cùng phía trước hoàn toàn bất động. Các minh đệ, tình huống không đúng lắm à? Ta vừa mới lên lần đầu tiên tảo triều, nhưng là văn võ bá quan căn bản không quỳ ta à? Ta cũng là tảo triều thời điểm, ta các lao trực tiếp mặc giáp nâng kiếm lên điện, ý kia giống như là muốn trực tiếp đem ta chém à? Cũng đừng nói ra, ta tảo triều thời điểm, long ỷ phía sau còn bày một tấm cao hơn cái ghế, thái hậu trực tiếp buông rèm chấp chính. Các ngươi đều còn khá tốt ít nhất, có thể lên tảo triều, ta ngay cả hoàng cung đều ra không được, trực tiếp đã bị một đội cấm quân cho giam lỏng. Ta bên này đại hoạn quan trực tiếp ngủ ta long sàng, đùa bỡn ta phi tử, làm sao đây? Liên tiếp tin tức sẽ qua. Trên cơ bản các loại tình huống đều có. Quyền thân lương ngạnh, thái hậu giật dây, quân đầu tác loạn, hoạn quan chuyên chính. Mỗi một cái hoàng đế người chơi đều không quyền không thế không dân tâm, trong nước sôi lửa bỏng rãy rủa. Bọn họ cuối cùng từ phía trước xuyên việt thành hoàng đế trong mộng đẹp tỉnh táo lại, bắt đầu ý thức được tình cảnh của mình gian nan. Bây giờ còn là xuất phát từ tân thủ bảo hộ kỳ, sở dĩ các hoàng đế an toàn tính mạng cũng sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Thế nhưng, tân thủ bảo hộ kỳ chỉ có 7 ngày. Làm bảo hộ kỳ kết thúc, đó thuộc về khôi lỗi hoàng đế ác ngộng, sắp tới. Ta cũng nhất định phải dành thời gian. Cố Nguyên sâu hút một khẩu khí, cũng cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách. Quốc vận bảo lưu cơ hội một lần nữa thiết lập, có hay không hiện tại mở ra vương triều thôi diễn? Bắt đầu đi. Chương 8, tử sắc quốc vận, đông sưởng. Vương triều thôi diễn mở ra. Đã bảo lưu quốc vận, chân long chí nhãn. Tân tuyển trạch quốc vận như sau. Gần vua như gần gọn, lam sắc những người khác sẽ đối với ngươi sản sinh nhất định sợ hãi tâm tình. Vừa vào cửa cung sâu như biển, lục sắc nguy nga hoàng cung tượng trưng cho trang nghiêm hoàng quyền, tiến nhập người nơi này biết kính nể ngươi. Mưa thuận gió hòa, lam sắc quốc gia của ngươi một năm này sẽ không bị bất luận cái gì thiên tai. Đi qua ngày hôm qua thôi diễn, có thể xác định, Lâm quốc thái soán vị thời gian đều là ở năm thứ 2 tháng riêng lúc. Như vậy, có phải hay không nói, nếu như ta có thể ở đệ một năm thời gian bên trong, liền giải quyết hết Lâm quốc thái, cái kia soán vị sự kiện liền sẽ không phát sinh. Ừm. Đối với lần này, ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Cố Nguyên Yên lặng tính toán, trong mắt xẹt qua một đạo băng lãnh tinh quang. Hắn có một cái mới tinh thôi diễn mạch suy nghĩ. Nói theo trong lịch sử Khang Hy bắt ngao bái đoạt quyền phương pháp, trước bí mật nuôi trồng thế lực, sau đó đem Lâm quốc thái lừa gạt vào trong cung. Thừa dịp bất ngờ, đem Lâm quốc thái ngay tại chỗ chạm sát. Vừa lúc lần này sở đổi mới hai cái lam sắc thiên phú, gần vua như gần quạ, vừa vào cửa cung sâu như biển, đều là cường hóa hoàng uy. Đối với loại này bắt giết quyền thần hành động, biết nhất định có thêm được. Bắt đầu đi. Cố Nguyên đầu tiên là ở trong lòng không ngừng cường hóa chủ động đánh ra ý niệm trong đầu, sau đó mới chỉ có trầm giọng mở miệng, tuyển trạch bắt đầu thôi diễn. Thôi diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên tháng riêng, ngươi buông lòng triều chính, cũng lợi dụng tùy thân thái giám tiểu đức tử truyền lại tin tức giả. Lâm quốc thái cho rằng ngươi là một triệt đầu triệt đuôi hôn quân. Thần võ nguyên niên hai tháng, ngươi mệnh lệnh Lâm quốc thái nắm toàn bộ triều chính, cũng chủ động yêu cầu khai triển tuyển tú, chọn chúng tú nữ Trần Thiên Thiên. Đối với loại người như ngươi yêu mỹ nhân không thích giang sơn hành vi, Lâm quốc thái dường như khá là vui vẻ. Thần võ nguyên niên ba tháng, ngươi đối với Trần Thiên Thiên sủng ái có thừa, đạt được đế vương ân trạch nàng trói lọi. Trần Thiên Thiên đề cử đường huynh Trần Kiến Công, ngươi bí mật an bài Trần Kiến Công lôi kéo thị vệ, nuôi trồng thế lực. Thần võ nguyên niên bốn tháng, ở Trần Kiến Công dưới sự nỗ lực, ngươi có một nhóm tử trung. Ngươi cảm thấy thời cơ sắp tới. Thần võ nguyên niên năm tháng, ngươi gạ xương sinh bệnh, đem Lâm quốc thái lừa gạt vào trong cung. Trần Kiến Công tùy thời mà phát động, dẫn người lao ra, muốn chạm sát Lâm quốc thái. Nhưng không ngờ Lâm quốc thái võ nghệ cao cường, dĩ nhiên đả đảo Trần Kiến Công, đoạt đao chạy ra cấm cung. Thẹn quá thành giận Lâm quốc thái triển khai trả thù, Trần Kiến Công bị hạ ngục xử tử. Trần Thiên Trăng trời ban thưởng bà trượng lụa trắng, ngươi đế vị bị phế trừ. Lần này thôi diễn kết thúc, ngươi là phế đế, không có miếu hiệu. Ngươi có thể tuyển trạch vĩnh cửu bảo lưu một loại quốc vận. Lần này thôi diễn thời gian 5 tháng, thôi diễn làm lệnh thời gian độ dài 5 phút đồng hồ. Cố Nguyên khỏe miệng co giật, trong mắt tràn đầy không nói thần sắc, thậm chí có chút muốn chửi má nó. Một lần này thôi diễn kết quả, xác thực là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Lâm quốc thái cư nhiên không phải một cái tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh, mà là một cái có thể 180, võ nghệ không tầm thường người và vỡ. Mà Trần Kiến Công còn có hắn kéo long những thị vệ kia, tuy là chung với Cố Nguyên, nhưng tất cả đều là một đám chiến ngũ cặn bã. Thiên toán và toán, xác thực không có tính tới điểm này, mà chính trị đấu tranh là cực kỳ tàn khốc. Nếu như không thể lấy mưa rông gió giật tư thế đem địch nhân đè chết, cái kia đem phải đối mặt liền là địch nhân tàn khốc trả thù. Tựa như thôi diễn bên trong nhắc tới, Trần Kiến Công cùng Trần Thiên Thiên đô chết oan chết uổng, Cố Nguyên cũng bị trực tiếp phế bỏ. Tuy là thất bại, nhưng lần này thôi diễn cũng mặt bên bằng chứng, mới mạch suy nghĩ là hoàn toàn có thể được. Ta có thể đi qua loại này cung đình chính biến phương thức, dụ ra để giết Lâm quốc thái, do đó đoạt lại triều đình quyền lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta phải sở hữu một nhóm có thể phái được với dụng tràng tay chân mới được. Ở Lâm quốc thái dưới mí mắt, an bài Trần Kiến Công cũng đã rất khó, muốn tìm lại được một ít hảo thủ, độ khó càng lớn hơn. Chỉ có thể gửi hy vọng vào lần kế thôi diễn rồi, hy vọng có thể soát ra một ít hữu dụng quốc vật tới. Cố Nguyên trong mày tự lẩm bẩm, mà ở Cố Nguyên trầm tư đồng thời, thôi diễn làm lệnh cũng vừa tốt hoàn thành, bắt đầu mới một lần thôi diễn. Vương triều thôi diễn đã khai mở, trước mặt có thể tuyển chọn quốc vận. Ừm. Cố Nguyên ánh mắt quét tới, chân mày chợt một trống, hắn thấy được một cái màu tím quốc vận. Đông sưởng, tử sắc ngươi sắp có được bí mật đặc vụ cơ cấu đông sưởng, ban đầu sở hữu hán đốc tào chính thuần cùng 300 đông sưởng, đối với ngươi có tuyệt đối trung thành. Cái thiên phú này, Cố Nguyên mỉm cười, trong mắt càng là trực tiếp xẹt qua một đạo tinh quang, nhất định chính là buồn ngủ cho chuyển gối đầu, quá phù hợp hắn hiện tại đối mặt khốn cảnh. Đông sưởng là cực kỳ đáng sợ đặc vụ cơ cấu, những thứ kia có thể bị chọn chúng trở thành đông sưởng đều là thân thủ hơn người nhân vật hung ác, mà đông sưởng hán đốc tào chính thuần cũng là võ nghệ không tầm thường hạng người, so với Trần Kiến Công loại này mèo cào võ nghệ mạnh hơn nhiều. Tào chính thuần cùng cái này 300 đông sưởng đều là đối với Cố Nguyên tuyệt đối tử trung, coi như là Cố Nguyên muốn bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không mặt nhăn nửa lần chân mày. Nếu như lợi dụng bọn họ thiết trí cái trọng, cái kia không hề chuẩn bị Lâm quốc thái, tuyệt đối không có khả năng chạy trốn bọn họ bắt giết. Bọn họ liền đem là Cố Nguyên đánh vỡ Lâm quốc thái vị này quyền thần bóng ma điều kiện tốt nhất vũ khí. Hơn nữa, làm Cố Nguyên tự mình chấp chính sau đó, Đông Sưởng cũng sẽ trở thành Cố Nguyên hiểu biết, trợ giúp Cố Nguyên giám thị văn võ bá quan, củng cố thống trị. Cái này quốc vận phẩm chất mặc dù chỉ là tử sắc, thế nhưng theo Cố Nguyên, cùng kim sắc không có phân biệt. Chương 9, Lâm loại chết cũng không hàng, biên quan võ tướng phản loạn. Hay dùng hắn. Cố Nguyên không chút do dự, trực tiếp chọn chúng. Trong mắt càng là tinh quang đại phóng. Lần này, hắn phải lấy Đông Sưởng làm đao, làm cho Lâm quốc thái cái này loạn thần tặc tử, chết không có chỗ chôn. Đã bảo lưu quốc vận, chân long chí nhãn. Tân tuyển trạch quốc vận như sau. Đông Sưởng, tử sắc ngươi sắp có được bí mật đặc vụ cơ cấu Đông Sưởng, ban đầu sở hữu hán đốc tào chính thuần cùng 300 Đông Sưởng, đối với ngươi có tuyệt đối trung thành. Lôi đỉnh chi nộ, lục sắc ngươi là một cái phi thường bạo ngược quân vương. Muối thiết quan doanh, lam sắc hàng năm ngươi có thể nhiều thu được 10% muối thiết thu nhập từ thuế. Thôi diễn bắt đầu. Thần Võ Nguyên Niên tháng riêng, ngươi buông lòng triều chính, cũng lợi dụng tùy thân thái giám tiểu đức tử truyền lại tin tức giả. Thần Võ Nguyên Niên 2 tháng, ngươi làm cho các lão lâm quốc thái nắm toàn bộ triều chính, thoái ẩn thâm cung ngủ đồng công gia. Chỉ có Tào Chính Tuần dẫn dắt đông sưởng, đang âm thầm sưu tập lâm quốc thái cùng với trong triều bộ hạ chứng cứ phạm tội. Thần Võ Nguyên Niên 3 tháng, ngươi tiếp tục tầm hoan tác nhạc, lâm quốc thái cũng buông đề phòng, đưa ngươi trở thành một cái có thể tùy ý trưởng khống khôi lỗi. Thần Võ Nguyên Niên 4 tháng, ngươi tầm hoan tác nhạc, hậu cung phi tử đều thừa ân trạch. Vì tranh đoạt ngươi ân sủng, các phi tử tranh nhau hối lộ tiểu đức tử, muốn làm cho hắn ở lật bài chết thời điểm làm một ít tay chân. Tiểu đức tử không dám tự mình làm chủ, đem đây hết thể nói cho ngươi, ngươi đem các loại tiền tham ô thu nhập nội khố. Nhìn đến đây, Cố Nguyên khẽ cười một tiếng, gật đầu. Xem ra phía trước đối với tiểu đức tử một phen ân uy tịch thi, vẫn là rất dùng được. Hiện tại tiểu đức tử kháng hắn trung thành và tận tâm, giống như là một cái đã triệt để thuần phục cậu. Sau đó có lẽ có thể cắt cử cho hắn một ít càng trọng yếu nhiệm vụ. Cố Nguyên ở trong lòng yên lặng nói nhỏ. Thần Võ Nguyên Niên tháng 6, ngươi ở đây trong tẩm cung nghỉ ngơi, có cung nữ lặng lẽ lưu vào, muốn leo lên giường của ngươi, ngươi ngầm cho phép nàng hành vi. Nàng nói ngươi thể lực rất tốt. Thần Võ Nguyên Niên 7 tháng, ngươi cảm thấy thời cơ đã thành thục rồi. Ở an bài của ngươi phía dưới, Đông Sưởng Hán Đốc Tào Chính Thuần dẫn dắt 300 Đông Sưởng thiết hạ vòng mai phục. Ngươi phái người hướng Lâm Quốc Thái nói dối bệnh tình, đã sớm đối với ngươi mất đi cảnh giác Lâm Quốc Thái không chút nào bố trí phòng vệ, lẻ loi một mình nên ngang tiến nhập trong cung. 300 Đông Sưởng chen nhau lên, đem Lâm Quốc Thái băm thành một cục thịt chan, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho triều đình trên dưới hãi nhiên. Đồng thời, Đông Sưởng chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời. Ở Đông Sưởng phụ trợ phía dưới, ngươi đối với triều đình tiến hành rồi một lần đại quy mô tẩy trừ hoạt động, đem những thứ kia đi theo Lâm Quốc Thái quan viên toàn bộ xử lý, trong một đêm, kinh thành máu chảy thành sông. Ngươi thiết huyết tên, càng là mọi người đều biết. Nhìn đến đây, Cố Nguyên nhịn không được hưng phấn mà giá quả đấm. Thành. Lâm Quốc Thái cái tòa này lại sơn, rốt cuộc xem như là lật qua. Giải quyết rồi cái này luôn muốn xoán vị quyền thần, phía trước chắc là một mảnh trời cao biển rộng. Thần Võ Nguyên Niên tháng 8, ngươi phát hiện trên triều đình bầu không khí có chút không đúng lắm, văn võ bá quan không yên lòng, đại gia tựa hồ cũng đang lo lắng lấy cái gì, Sơn Vũ dục lai phong mãn lâu. Đêm đó, ngươi đi trước Tử Ninh cung bái phòng Thái hậu nói cho ngươi biết Lâm Quốc Thái ở triều đình kinh doanh nhiều năm, cây lớn dễ sâu, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Bây giờ Lâm Quốc Thái dù chết, nhưng rắn chết vẫn còn nọc, phải cẩn thận Lâm Quốc Thái dư đảng phản công. Cố Nguyên hơi sững sờ, mày nhăn lại. Dư đảng? Lâm Quốc Thái nhất đảng, không phải tất cả đều bị chỗ hắn để ý sạch sẽ sao? Đại cục đã định, còn có ai có thể nghịch cải đại thế? Trên triều đình đã làm thịnh, không ai còn dám nghi vấn quyền uy của hắn. Trừ phi là biên cương quân đội. Thần Võ Nguyên Niên 9 tháng, Tĩnh Hải quân Nguyên Soái Lâm Phong tuyên bố hội văn, chiêu cáo thiên hạ, công bố hoàng đế bị gian nhân che đậy, muốn khởi bình thành quân trắc. Trong lúc nhất thời thiên hạ náo động. Tào Chính Thuần nói cho ngươi biết, Lâm Phong là Lâm Quốc Thái cháu trai, chiến công cao, trong quân đội uy vọng cực cao. Thần Võ Nguyên Niên tháng 10, Kế Châu, Ngư Dương, Nhạn Môn các nơi thái thú cũng đều tuyên bố hội văn, chống đỡ Lâm Phong thành quân trắc hành động. Thế lực của quân phản loạn càng phát ra bành trướng, toàn bộ kinh thành lòng người bàng hoàng, có chút phú thương đã tuyển trạch trốn chết. Thần Võ Nguyên Niên tháng 11, phản quân công chiếm Hà Bắc nói. Thần Võ Nguyên Niên 12 tháng, Hà Nam nói bị chiếm đóng. Thần Võ 2 năm tháng 10, phản quân quân tiên phong tới gần Đế Kinh, cấm quân quá ư sợ hãi, ngươi phát hiện đỉnh đầu cư nhiên không có bao nhiêu có thể dùng chi minh. Thần Võ 2 năm tháng 11, Tào Chính Thuần khuyên ngươi trốn chết, ngươi cự tuyệt, nói muốn tiên tử tử xa tác, quân vương thủ biên giới. Thần Võ 2 năm 12 tháng, Đế Kinh đình trệ, đông sưởng đều chết trận, ngươi tự sát mà chết. Lần này thôi diễn kết thúc, ngươi thủy hào là dương. Lần này thôi diễn thời gian độ dài, 24 tháng, thôi diễn thời gian cột đao, 24 phút. Cố Nguyên hơi cúi đầu, tâm tình cũng có vài phần trầm trọng. Vốn cho là đánh sụp Lâm Quốc Thái cái này buồn, là có thể thuận lợi chấp trưởng triều chính, làm cái kia hô phong hoán vũ chân chính hoàng đế. Không ao ước sự tình muốn so chính mình dự đoán chật vật nhiều. Lâm Quốc Thái làm thời gian dài như vậy các lao, đã sớm tích lũy không gì sánh được thâm hậu tài nguyên. Đại Càn Vương triều vùng khác rất nhiều quan quân binh tướng, hầu như đều là người của hắn. Sở hữu cường đại quân đội thực lực chống đỡ, đây cũng chính là Lâm Quốc Thái có can đảm mưu triều soán vị sức mạnh. Mà một khi Lâm Quốc Thái bỏ mình, vậy những thứ này quân đội cao tầng liền sẽ cho cùng rất dậu, khởi nghĩa vũ trang. Mà Cố Nguyên trong tay, căn bản không có thể cùng những thứ này quân đầu đối kháng chính diện cường lực quân đội. Đông Sưởng mặc dù trung thành, nhưng cuối cùng là không pháp thắng nhiệm quân sự giao phong. Cái này Lâm Quốc Thái thật đúng là vướng tay chân, muốn giết, thế nhưng không thể giết quá nhanh. Nhất định phải trước gạt bỏ rơi hắn cánh chim, nhất là cái này Tĩnh Hải quân Nguyên Soái Lâm Phong. Lâm Phong công hơn cao, là trong quân tướng giả, đối với quân đội lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Thế nhưng, nếu như không giải quyết Lâm Quốc Thái, ta liền không cách nào tự mình chấp chính, càng không thể nào cắt giảm thế lực của hắn, đây cơ hội chính là một cái bế tắc. Cố Nguyên tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời cũng có chút buồn rầu. Hắn nhìn chằm chằm thôi diễn trên màn ảnh văn tự, qua lại đọc, muốn nhìn một chút có còn hay không cái gì chính mình sơ sót mất tin tức. Quét vài vòng sau đó, Cố Nguyên ánh mắt đột nhiên tập trung ở trong đó một chuyến văn tự bên trên. Đêm đó, ngươi đi trước Tử Ninh cung bái phòng Thái hậu nói cho ngươi biết Lâm Quốc Thái ở triều đình kinh doanh nhiều năm, cây lớn dễ sâu, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Đối với Thái hậu, hắn làm sao đem vị này đại lão quên? Trong lúc nhất thời, Cố Nguyên trong lòng cũng nhớ lại một cái cực kỳ lớn can đảm ý niệm trong đầu. Nếu như làm cho Thái hậu tới vung rèm chấp chính, cùng các lão Lâm Quốc Thái voi đài đâu? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, mời Thái hậu vung rèm chấp chính tư tưởng. Thái hậu sở đại biểu là một cỗ phi thường cường đại ngoại thích thế lực. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hết thảy phong kiến vương triều đều tất nhiên sẽ tôn sùng hiếu đạo. Đại Càn Vương triều cũng là như vậy. Thái hậu thành tiểu mẫu thân của hoàng đế, ở phong kiến hoàng triều bên trong, thiên nhiên có sẵn lấy siêu phàm thoát tục địa vị. Làm hoàng đế quá mức lúc còn trẻ, thái hậu buông rèm chấp chính, cái kia hoàn toàn chính là danh chánh ngôn thuận sự tình. Mặc dù là các lão lâm quốc thái, cũng tìm không được lý do cự tuyệt. Mấu chốt hơn là, từ thôi diễn bên trong biểu hiện văn tự đến xem, vị này ở lâu trong thâm cung thái hậu, cũng không phải là cái loại này cái gì cũng không hiểu nhu nhược phụ nữ, mà là một cái chân chính am hiểu sâu quan trường đấu tranh, có cực kỳ đánh đá chua ngoa độc đáo chính trị nhãn lực nữ cường nhân. Nàng thiếu khuyết chỉ là một cái thi triển chính trị tài hoa sân khấu. Nếu như có thể đem vị này mời đi ra, để cho nàng cùng Lâm Quốc Thái ở trong triều đình địa vị ngang nhau, cái kia Cố Nguyên liền có thể có được cực kỳ quý báu thở dốc cơ hội. Tiến hành âm thầm phát dục. Khi bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, Cố Nguyên tái phát di chuyển lôi đình nhất kích, đem hai người bọn họ cũng biết lý giải triều đình, độc trưởng đại quyền. Đây cũng là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, cái ý nghĩ này thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Ở phó chư thực tiễn phía trước, Cố Nguyên còn là muốn lợi dụng vương triều thôi diễn, tiến hành một phen thôi diễn, bảo đảm hết thảy đều vạn vô nhất thất, động thủ lần nữa thúc đẩy không muộn. Hiện tại là tối trọng yếu, hay là trước sắp có dùng quốc vận bảo lưu lại tới. Cố Nguyên quay đầu, nhìn phía thôi diễn. Ba đám hư huyễn long khí phiêu phủ ở Cố Nguyên trước mặt. Theo thứ tự là đông sưởng, tử sắc, lôi đỉnh chi nộ, lục sắc, mới thiết quang doanh, lam sắc. Cố Nguyên nhìn sang, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Cái này không có gì tốt do dự. Đông sưởng cường đại, ở thôi diễn bên trong đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vô luận là lật đổ các lão lâm quốc thái, vẫn là tẩy trừ triều đình, kinh sợ lòng người, đông sưởng đều phát huy ra không thể thay thế tác dụng. Ta tuyển trạch bảo lưu đông sưởng quốc vận. Cố Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Quốc vận bảo lưu thành công. Tại ngày mai sáng sớm 8 giờ phía trước, ngươi vẫn tùy thời có thể thay thế này hạng quốc vận. Đông sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần ở bên cạnh ngươi nghe lệnh, còn lại 300 đông sưởng đã tự động phân tán ở xung quanh trong hoàng cung. Tất cả mọi người đều có lấy hoàn chỉnh lai lịch thân phận, sẽ không khiến người hoài nghi. Kim quang lóe lên. Sau đó một bóng người liền xuất hiện ở Cố Nguyên trước người. Thân cao 8 thước, mặt trắng không có râu, trong cặp mắt càng là lóe ra không gì sánh được hung ác nham hiểm ngoan lệ quan mang. Nhìn một cái chính là một thành viên cực độ hung tàn lãnh khốc nhân vật hung ác. Mà ở chứng kiến Cố Nguyên trong nháy mắt, Tào Chính Thuần trong mắt ánh sáng lạnh nhất thời thu hồi, ngược lại toát ra một phần cực kỳ cung kính khiêm tốn thần sắc. Hắn trực tiếp ở Cố Nguyên trước người quỳ xuống, thê thanh nói: "Nô tài Tào Chính Thuần, bái kiến bệ hạ." Cùng lúc đó, ở Cố Nguyên trước mặt, nổi lên có quan hệ với Tào Chính Thuần hoàn chỉnh số liệu bảng. Tính danh: Tào Chính Thuần. Thân phận: Đông Sưởng Hán Đốc. Vũ lực: 87. Trí tuệ: 85. Dạ tâm: 0. Đạo đức: 60. Quân chính: 25. Mị lực: 70. Tính cách: bạo ngược, lãnh huyết. Nhìn thoáng qua, Cố Nguyên khẽ gật đầu. Tào Chính Thuần số liệu làm cho hắn phi thường hài lòng. 87 võ lực lại tăng thêm 85 trí tuệ, Tào Chính Thuần tuyệt đối cũng coi là văn võ song toàn. Hơn nữa, do vì thôi diễn triệu hoán nguyên nhân, Tào Chính Thuần không có bất kỳ dã tâm đang nói cách khác, hắn đối với Cố Nguyên tuyệt đối tự trung. Mặc dù là Cố Nguyên hiện tại muốn hắn đi chết, vậy hắn cũng tuyệt đối liền chân mày cũng sẽ không nháy một cái, thản nhiên đi chết. Đây chính là Cố Nguyên bên người hiện nay thiếu hụt nhân tài. Hắn hoàn toàn có thể trở thành Cố Nguyên phụ tá đắc lực. Đứng lên đi, ta có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Cố Nguyên đạm nhiên mở miệng. Tào Chính Thuần không chút do dự đáp ứng nói: "Mời bệ hạ phân phó." Đông Sưởng trên dưới nguyện làm bệ hạ dù chết vẫn hiệu chung. "Cho ta giám thị các lão lâm quốc thái, hội báo nhất cử nhất động của hắn, sở hữu cùng hắn có người liên hệ, đều tập kết thành sách, báo lên cho ta. Mặt khác, hiện nay Đông Sưởng quy mô quá nhỏ, 300 Đông Sưởng còn thiếu rất nhiều, ngươi muốn tuyển chọn thích hợp hạt giống, vành trướng đội ngũ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, làm cho Đông Sưởng xúc tua lan tràn đến Đại Càn Vương triều mỗi một cái góc." "Tuân chỉ." Tào Chính Thuần bằng lòng một tiếng. Sau đó thân hình thiểm thước, giống như quỷ mị tiêu thất ở trong đại điện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đưa mắt nhìn Tào Chính Thuần ly khai, Cố Nguyên ánh mắt lại đầu đến rồi thôi diễn bên trên. Thôi diễn thời gian của đao đã kết thúc, có thể bắt đầu một vòng mới thôi diễn. Cố Nguyên đã có chút khẩn cấp, muốn thử một chút, nhìn chính mình mời thái hậu bông rèm chấp chính ý tưởng có được hay không. Vương triều thôi diễn mở ra, trước mặt đã bảo lưu quốc vận, chân long chi nhãn, kim sắc, đông sưởng, tử sắc. Mời ở trở xuống quốc vận bên trong chọn ba loại. Trước mặt tuyển trạch quốc vận như sau: xấu kim thể, lục sắc ngươi là một cái có nghệ thuật tế bảo hoàng đế, viết chữ đẹp. Cấm tự lệnh, lục sắc năm nay quốc gia của ngươi nông nghiệp thu hoạch để thăng 30%. Mẫu tử tử hiếu, lam sắc ngươi và thái hậu quan hệ rất tốt. Bắt đầu đi. Cố Nguyên lạnh nhạt nói. Đối với cái này một lần đổi mới đi ra quốc vận, hắn vẫn là rất hài lòng. Hơn nữa này mẫu tử tử hiếu, trực tiếp kéo gần lại hắn cùng thái hậu quan hệ giữa. Cứ như vậy, muốn khuyên thái hậu xuất sơn, vung rèm chấp chính, chẳng phải là càng thêm dễ dàng sao? Chương 11, tin tức mới, Hoài Nam đạo đại hạ, Giang Nam nói tham ô. Thôi diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên tháng riêng, ngươi lên ngôi làm đế, nhưng ngươi vô tâm triều chính, cả ngày đứng ở hậu cung. Bất quá, ngươi cũng không có lâm hạnh phi tần, mà là cả ngày đợi ở Từ Ninh cung, dính tại thái hậu bên người. Ở chủ ý của ngươi phía dưới, tiểu đức tử đem những tin tức này tất cả đều thông chi cho các lão lâm quốc thái, hắn cảm thấy ngươi dường như không quá bình thường. Thần võ nguyên niên 2 tháng, ngươi khuyên bảo thái hậu xuất sơn, vung rèm chấp chính, nhưng nàng lấy tổ tông di huấn, hậu cung không được can chính lý do cự tuyệt ngươi. Thần võ nguyên niên 3 tháng, ở ngươi không ngừng khuyên bảo phía dưới, thái hậu rốt cuộc cải biến tâm ý, quyết định vung rèm chấp chính. Triều đình trên dưới một mảnh xôn xao, các lão lâm quốc thái phản đối thái độ hơn nữa cường ngạnh. Thái hậu cùng lâm quốc thái đương triều cái cọ, nghe được lâm quốc thái nói không ra lời, vung rèm chấp chính cách cục hình thành. Cố Nguyên mỉm cười. Thái hậu quả nhiên không phải bình thường nữ tử. Phải biết rằng, Lâm Quốc Thái hạng nhân vật này, trà trộn quan trường nhiều năm, vị cực nhân thần, nó tâm trí cùng thủ đoạn, tuyệt đối là cái loại này nhất đẳng tồn tại. Mà Thái Hậu lại có thể ở biện luận bên trong áp đảo Lâm Quốc Thái. Cái này đã đủ chứng minh Thái Hậu thủ đoạn chính trị. Cố Nguyên không có chọn lầm người. Trên màn ảnh văn tự, như cũ đang không ngừng lưu truyền. Thần Võ Nguyên Niên 4 tháng, Hoài Nam đạo đại hạn, đất cằn ngàn dặm, vô số đạo miêu một hạt cũng không thu hoạch được, bách tính chết đói vô số. Thái Hậu mượn cơ hội truy cứu trách nhiệm Hoài Nam thứ sử cùng hộ bộ thượng thư, đoạt hắn chức quan, lưu vong nghìn dặm, mặt khác chọn lựa một ít thân cận Thái Hậu quan viên bổ sung ghế trống. Một ít tầng dưới chốt quan viên cũng đúng Thái Hậu biểu hiện ra thân cận thái độ. Thái Hậu loại sơ bộ thành hình, Lâm Quốc Thái cảm thấy có chút lo nghĩ. Làm tốt lắm. Cố Nguyên nhịn không được ở trong lòng yên lặng ủng hộ. Thái Hậu thủ đoạn chính trị thật sự là quá cứng. Cư nhiên cứ như vậy mượn đề tài để nói chuyện của mình, suy yếu Lâm Quốc Thái thế lực, đồng thời nuôi chồng nổi lên thân tín của mình. Sơ bộ ở trong triều đình đứng vững bước chân. Mà Lâm Quốc Thái chỗ buồn lo đối tượng, lại là trực tiếp từ Cố Nguyên cái này hoàng đế chuyển tới Thái Hậu trên người. Có Thái Hậu ở phía trước đỉnh lấy, Cố Nguyên có thể càng thêm yên tâm cùng lớn mật làm một ít mờ ám. Cái này đã đủ chứng minh Cố Nguyên quyết sách tính chính xác. Mời Thái Hậu buông rèm chấp chính, này nhìn như hoang đường quyết sách, cũng là thật tốt phá cuộc chi đạo. Bất quá, 4 tháng thời điểm, Hoài Nam đạo xảy ra đại hạn hai. Đây là phía trước chưa từng xuất hiện tin tức. Ngắn ngủi do dự sau đó, Cố Nguyên liền phản ứng lại. Bởi vì lúc trước tôi diễn bên trong, hắn vẫn không để ý tới triều chính, thì giác cực hạn ở trong hậu cung. Sở dĩ mấy lần trước tôi diễn, tự nhiên cũng sẽ không đạt được loại này có quan hệ với quốc kế dân sinh tin tức. Mà lần này, hắn leo lên triều đình. Mặc dù hắn như cũ giấu tài, làm gai nếm mật, toàn bộ triều đình sự vụ đều giao cho Thái Hậu cùng các lão Lâm Quốc Thái tới xử lý. Nhưng cơ bản nhất triều chính đại sự cảm kích quyền, hắn vẫn phải có. Phía sau thôi diễn bên trong, ta cần cải biến một cái sách lược, nhiều hơn cũng nhìn, cái này dạng ta có thể tăng tiến đối với cái này vương triều hiểu rõ. Hơn nữa, đại càn vương triều lớn như vậy, cùng loại Vu Hoài Nam nói nạn hạn hán thiên thai nhân họa tuyệt sẽ không thiếu, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện đủ loại khó có thể dự liệu đột phát tình trạng. Nếu như triều đình có thể sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng lời nói, cái kia bách tính có thể chết ít một chút. Dù sao, cái kia đều là con dân của ta a. Cố Nguyên tự lẩm bẩm. Trải qua khoảng thời gian này thích ứng, hắn đã sơ bộ sáp nhập vào hoàng đế trò chơi. Hắn thấy, đại càn vương triều những thứ kia bách tính, không phải có cũng được không có cũng được nở cờ, mà là chân chính người có máu có thịt. Hắn thành tựu vương triều hoàng đế, là nhất định sao sẽ đối những thứ này giản dị bách tính phụ trách. Mà những cử động này, cũng có thể tranh thủ dân tâm, đạt được các lão bách tính ủng hộ và ủng hộ. Đối với Cố Nguyên phát triển quốc gia, củng cố thống trị, đều có ý nghĩa khá quan trọng. Giữa lúc bất chi bất giác, liền Cố Nguyên chính mình cũng không có phát hiện. Hắn đã biết không tự chủ đứng ở đế hoàng góc độ, đi suy nghĩ vấn đề. Đây là đế vương. Chi tâm. Thần Võ Nguyên Niên 5 tháng, triều đình hòa bình vô sự. Thần Võ Nguyên Niên tháng 6, vô sự. Thần Võ Nguyên Niên 7 tháng, ngươi bắt đầu chơi đấu dế, đại thần khuyên can bị ngươi làm thành gió thoảng bên hai. Vì cùng ngươi gần hơn quan hệ, hậu cung phi tử bên trong cũng nhắc lên một trận nuôi dế phong trào. Thần Võ Nguyên Niên tháng 11, Đông Xưởng thu được Giang Nam nói quan viên tham hủ chứng cứ, ở ngươi âm thầm bày mưu đặt kế phía dưới, những chứng cứ này được đưa đến Thái Hậu bàn bên trên. Thái Hậu mượn cơ hội này lần nữa làm khó dễ, đem tiểu án món xào thành đại án kiện, Lâm Quốc Thái nhất đảng lực lượng lần nữa suy yếu. Thái Hậu loại ở trong mơ hồ, đã có thể cùng Lâm Quốc Thái nhất đảng địa vị ngang nhau trạng thái. Đông Xưởng nghe lén được, rất nhiều Lâm loại đại thần đoán thanh tái đạo. Thần Võ Nguyên Niên 12 tháng, Đông Xưởng hội báo, Lâm Quốc Thái có mới hướng đi, âm thầm bái phóng ngự Lâm quân chỉ huy sứ Võ Nghĩa cùng cấm quân giáo úy Tô Viễn Chi, cũng mật đàm một lúc lâu. Ngươi cảm giác được một tia không ổn hướng đi, chủ động đi trước Tử Ninh cung cùng Thái Hậu câu thông. Đối với ngươi bén nhạy chính trị khiếu giác cùng âm thầm cất giấu lực lượng, Thái Hậu biểu thị rất kinh ngạc. Thần Võ 2 năm tháng riêng, ở bí mật của ngươi an bài phía dưới, Đông Xưởng ám sát ngự Lâm quân chỉ huy sứ Võ Nghĩa cùng cấm quân giáo úy Tô Viễn Chi, bí mật tiếp quản hai nhánh quân đội. Lâm Quốc Thái dẫn dắt tư binh xông vào cấm cung, muốn cưỡng bức ngươi thoái vị. Nhưng sớm có chuẩn bị ngươi, chỉ huy chạy tới cứu giá ngự Lâm quân, đem Lâm Quốc Thái tại chỗ chạm sát. Cung biến bình tức. Thần Võ 2 năm 2 tháng, thánh chỉ phát hướng Tĩnh Hải quân, điều quân đội đại nguyên soái Lâm Phong vào kinh gặp vua. Lâm Phong kháng chỉ bất tuân, đã khởi thanh quân chắc danh nghĩa phát động phản loạn. Thần Võ 2 năm 3 tháng, Ngư Dương, Kế Châu các nơi thái thú cử binh hưởng ứng thanh quân chắc. Thần Võ 2 năm 4 tháng, Hoài Nam, Nhữ Nam, Giang Bắc các nơi thái thú tuyên bố hịch văn, lên án mạnh mẽ Lâm Phong, khởi binh cần vương. Nhìn đến đây, Cố Nguyên không khỏi tùng một khẩu khí. Dựa vào Thái Hậu nước cờ này, xem như là đi được rồi. Thái Hậu ở mũi nhọn phía trước, cùng Lâm Quốc Thái tiến hành chính trị đấu tranh. Một phen dưới thao tác tới, coi như là ở đại càn vương triều các nơi, nuôi chồng nổi lên không ít chung với người của hoàng thất. So trước đó thôi diễn cái loại này nghiêng về một phía phản loạn, mạnh hơn nhiều. Bất quá, Lâm Phong chiến công cao, nhưng là đại càn vương triều đứng đầu nhất danh tướng. Vương triều quân đội có thể hay không chiến thắng phản quân, vẫn là một cái ẩn số. Chương 12, bại giá Tử Ninh cung. Lần đầu tiên gặp mặt Thái Hậu. Thần Võ 2 năm 5 tháng, phản quân cùng vương triều quân đội ở Hà Bắc nói xảy ra ác chiến, rằng co không nghỉ. Thần Võ 2 năm tháng 6, rằng co. Thần Võ 2 năm 7 tháng, Lâm Phong triệu tập kỵ binh đội cảm tử, trùng kích vương triều quân đội quân sự, chạm sát Bình Định chủ tướng, phản quân đại thắng. Thần Võ 2 năm 12 tháng, phản quân quân tiên phong tới gần Đế Kinh. Thần Võ 3 năm tháng riêng, ngươi sức dẹp nghị luận của mọi người, quyết định ngự giá thân chinh. Thần Võ 3 năm 2 tháng, ngươi đến, làm cho vương triều quân đội sĩ khí đại trấn, đẩy lùi phản quân. Thần Võ 3 năm 3 tháng, Lâm Phong lần nữa triệu tập đội cảm tử phát động đánh bất ngờ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vương triều quân đội phòng tuyến bị đánh xuyên. Ngươi chết. Thôi diễn kết thúc, ngươi thủy hào là dương. Lần này thôi diễn thời gian 27 nguyệt, thôi diễn làm lệnh thời gian độ dài 27 phút. Cố Nguyên thở phào một khẩu khí. Lần này thôi diễn kết quả đã rất tốt. kiên trì hơn 2 năm một điểm. Tuy là cuối cùng vẫn là khó thoát bỏ mình quốc diệt vận mệnh, nhưng là từ một lần này thôi diễn bên trong, Cố Nguyên đã có thể xác nhận rất nhiều tin tức rất trọng yếu, đã đủ ảnh hưởng đến phía sau trò chơi phát triển. Trước tiên, mời Thái hậu buông rèm chấp chính, con đường này là tuyệt đối đi được thông. Thái hậu là một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, chính trị tài năng cao minh vô cùng, hoàn toàn có năng lực cùng Lâm Quốc Thái cái này lao gian cự hoạt giá hỏa triều đình đánh cờ. Thứ nhì, 4 tháng Hoài Nam đạo đại hạ, Giang Nam nói quan viên nghiêm trọng tham ô, đây là hai kiện đã đủ cải biến triều đình cách cục đại sự. Cố Nguyên cũng đều yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Lúc cần thiết, hắn có thể lấy hai chuyện này thành tiểu vũ khí, làm hành động lớn, khiếp sợ triều đình. Còn nữa, Lâm Phong là Lâm Quốc Thái tử trung, đối với triều đình không có nửa điểm trung thành. Chỉ cần Lâm Quốc Thái vừa ra sự tình, cái kia Lâm Phong liền tất nhiên sẽ phát động phản loạn. Mà Ngư Dương, Kế Châu các nơi thái thú cũng đều giống nhau. Bọn họ chỉ nghe lệnh Lâm Phong, không có nửa điểm mượn hơi có khả năng. Sở dĩ, chỉ cần có cơ hội, liền muốn lập tức diệt trừ bọn họ, không cần có nửa phần nhân tử. Đúng rồi, còn có một việc. Tôi diễn bên trong nhắc tới hai trận mang tính then chốt chiến đấu, đều là do Lâm Phong chủ đạo. Hắn cái này nhân loại dường như đặc biệt thích triệu tập đội cảm tử, tiến hành tử vong xung trận, lấy tiểu cổ binh lực khuấy loạn địch quân sự chân, do đó trung quân chém tướng, hiệp trung cầu thắng. Nếu như sau đó thực sự đi tới một bước kia, muốn ở xa trường bên trên xung đột vũ trang, ta phải đề phòng hắn loại thủ đoạn này. Cố Nguyên nhẹ giọng nói nhỏ, lại đang trước mặt trên quyển trục, thêm một khoản. Trên quyển trục đã tràn đầy rậm rạp chẳng chịt văn tự. Những thứ này đều là Cố Nguyên từ thôi diễn bên trong sở tổng kết tin tức. Bất luận cái gì một cái, đều đủ để cải biến đại càn vương triều cách cục, ảnh hưởng đến văn võ bá quan, cùng với cái kia mênh mông quần quần vạn dân. Mà cái này cũng chính là thôi diễn nhất tác dụng trọng yếu một trong, liên quan tới tương lai tình báo. Thời gian ở từng giây từng phút bên trong trôi qua, rất nhanh liền đến buổi tối. Trong khoảng thời gian này, Cố Nguyên cũng tiến hành rồi rất nhiều lần thôi diễn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì càng thiên phú tốt. Kết cục sau cùng cũng đều là bị phản quân công phá kinh thành, bỏ mình quốc diệt. Giờ khắc này, Cố Nguyên đối với nhân tài thiếu thốn bốn chữ có sâu hơn lý giải. Lâm Phong là một cái rất cường đại chủ soái, năng lực quân sự tương đương xuất sắc, hầu như có thể tính là một thành viên chiến thần. Mà trái lại vương triều quân đội bên này thì không có thể đem ra được võ tướng, cũng không có thể bày mưu tính kế chủ mưu, càng không có cái loại này có thể đem nội chính quản lý được tỉnh tỉnh hữu điều văn thần đại tài. Như không phải là bởi vì chiếm quân thần đại nghĩa danh phận, cái kia chỉ sợ sớm đã băng bàn. Thiếu người a. Cố Nguyên cười khổ nhéo nhéo mi tâm. Hắn bây giờ có thể nói là chân chính cầu hiền người khác. Bệ hạ, nên dùng bữa tối. Tiểu đức tử thanh âm vang lên. Cố Nguyên ngẩng đầu lên, một chút do dự. Bữa tối. Đó là một gần hơn tình cảm cơ hội tốt ta. Ta cũng là thời điểm, nên đi trông thấy ta cái kia vị tiện nghi mẫu hậu. Nói cho cùng, nếu muốn mình ổn vượt qua cái này hoàng đế trò chơi sơ kỳ giai đoạn, ta cái này vị tiện nghi mẫu hậu, nhưng là nhất định phải ôm chặt bắt đùi a. Hắn quyết định chủ ý, theo sau chính là vung tay lên. Người đến, bại giá Từ Ninh Cung. Chấm muốn cùng Thái hậu cùng nhau dùng bữa tối. Từ Ninh Cung. Nơi đây không có Tuyên Đức Điện cùng Kim Long Điện cái dạng nào trắng lệ, thế nhưng cũng cực kỳ hoa quý trang nghiêm, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy một loại bất khả xâm phạm khí độ. Dù sao, Thái hậu nhưng là cái này toàn bộ trong hậu cung, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, thân phận tôn quý nhất người. Nàng chỗ ở, cái kia tự nhiên là không gì sánh được khí phái. Lúc này, Từ Ninh Cung cũng sớm liền được hoàng đế sắp sửa giá lâm tin tức. Cửa cung mở rộng ra, An Mặc Hoa Quý An Mặc bọn cũng đều là cực kỳ cung kính đứng ở hai bên chờ đợi. Cố Nguyên từ nơi này một loạt khuôn mặt dáng đẹp bọn bên trong đi qua, bước vào đại điện. Rực rỡ muôn màu thức ăn đã ở trong đại điện sắp xếp gọn gàng, mà ở vị trí đầu não đang ngồi chính là Thái hậu. Nhìn lướt qua, Cố Nguyên không khỏi chấn động trong lòng. Vị này Thái hậu so với Cố Nguyên phía trước dự đoán trẻ hơn nhiều, thoạt nhìn lên chỉ có hơn 30 tuổi, cả người cực kỳ ung dung xinh đẹp, giống như một đóa tức giận hoa mẫu đơn. Cả người da rẻ bảo dưỡng cực kỳ non mềm, mặc dù là cùng những thứ kia thiếu nữ hoa quý so với cũng không kém chút nào. Cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như không phải cái loại này diễm áp quần phương tuyệt thế giai nhân, cũng không khả năng ngồi vững vàng cái này hậu cung chi chủ vị trí. Hơn nữa, Thái hậu trên người tản mát ra một loại cực độ bá đạo lạnh thấu xương khí tức, hiển nhiên là bởi vì thời gian dài ở lâu thượng vị. Nhìn một cái chính là một cái cực kỳ thông minh tháo vắt nhân vật lợi hại. Cố Nguyên tâm thần khẽ động, trong hai mắt xẹt qua một đạo thần thánh kim quang. Kim sắc quốc vận chân long chi nhãn lặng yên trong lúc đó thi triển ra, muốn nhìn một chút chính mình cái này vị mẫu hậu tin tức cả kẽ. Mà cái này nhìn một cái, Cố Nguyên liền hoàn toàn ngộng ở nơi đó. Người choáng váng. Chương 13, Thái hậu lại là võ tắc thiên. Ở chân long chi nhãn bá đạo dưới tác dụng, Thái hậu tin tức cả kẽ trực tiếp xuất hiện ở Cố Nguyên trước mặt. Tính danh, võ chiếu, lịch sử danh phi. Thân phận, Đại Càn Vương triều hoàng thái hậu. Vũ lực, 51. Trí tuệ, 93. Dạ tâm, 40. Đạo đức, 55. Quân chính, 85. Mị lực, 100. Tính cách, lãnh tĩnh, lý trí, cường thế. Nhân vật giới thiệu, viêm vực trong lịch sử số 1 nữ tinh chính trị gia, duy nhất nữ hoàng đế, mở võ chu thịnh thế, danh thủy thiên cổ, thụy hào tắc thiên đại thánh hoàng phía sau, thiên thu công tội lưu cùng hậu nhân bình luận. Sớm lúc trước trò chơi trong thông báo cũng đã đề cập tới, trong trò chơi biết ngẫu nhiên xuất hiện những thứ kia trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy danh thần, danh phi, danh tướng. Những thứ này danh thần khả năng tán lạc tại dân gian các nơi, cần đi qua khoa cử khai quật, cũng có khả năng trực tiếp liền tại trong triều đình đảm nhiệm chức vụ. Nói chung, hết thảy đều là ngẫu nhiên. Nhưng Cố Nguyên vô luận như thế nào, đều không có dự liệu được. Chính mình Thái hậu, lại chính là trong lịch sử cái kia vị duy nhất nữ đế, võ chiếu, võ tắc thiên. Trong lịch sử võ tắc thiên, trong lúc tại vị, có công có tội, khó có thể bình luận. Có người xưng nàng là thiên cổ nữ đế, có người mắng nàng là họa quốc nữ tặc. Thế nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là võ tắc thiên quyền mưu chính đấu thủ đoạn, tuyệt đối là nhất đẳng người nổi bật. Cũng chỉ có giống như võ tắc thiên nữ nhân như vậy, mới có thể dễ dàng khuấy động triều đình phong vân, bắt lại toàn bộ cơ hội, đả kích thế lực của địch nhân. Đồng thời mở rộng chính mình cánh chim, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. 93 điểm trí tuệ, lại tăng thêm 85 điểm chính trị chỉ số, võ tắc thiên khủng bố như vậy. Ngắn ngủi hoàng hốt sau đó, Cố Nguyên trong mắt liền toát ra vài phần kinh hỉ thần sắc. Nếu như ở thời điểm khác, thành tựu một cái hoàng đế, đối với võ tắc thiên nhất định là phải nhiều thêm phòng bị cùng kiêng kỵ. Nhưng tình huống bây giờ không giống với a. Hắn gặp phải quyền thần Lâm Quốc Thái từng bước ép sát, đang cần mời thái hậu buông rèm chấp chính, chống lại. Sở dĩ, tại loại này điều kiện tiên quyết phía dưới, thái hậu là võ tắc thiên bực này tàn nhẫn nhân vật, đối với Cố Nguyên có trăm lợi mà không có một hại. Nàng sẽ chỉ là hoàng quyền mạnh mẽ giữ gìn giả, mà sẽ không trở thành hoàng quyền mối họa. Lập tức, Cố Nguyên chính là nhẹ nhàng cười, tiến lên một bước, hướng phía võ tắc thiên khẽ thi lễ. Hài nhi bái kiến mẫu hậu. Võ tắc thiên quét Cố Nguyên liếc mắt, trong mắt có vài phần đoán trách thân sắc. Nguyên nhi, ngươi nhưng là có thật nhiều tiền, đều không tới ai ra nơi đây ngồi một chút. Phía trước vội vàng đăng cơ đại điện, không thể phân thân, cái này không, một rảnh rỗi, hài nhi liền tới ngay vấn an mẫu hậu nhà. Nói thật, chừng mấy ngày tìm không thấy mẫu hậu, hài nhi thực sự là tưởng niệm được ngay. Cố Nguyên nhẹ mở miệng cười, đi qua phía trước thôi diễn, hắn đã mò thấy võ tắc thiên tính tình. Nếu muốn cùng nàng rút ngắn khoảng cách, vậy thì phải dùng tốt thân tình hai chữ. Cái thế giới này võ tắc thiên vẫn chưa quá nhiều tham dự chính vụ, vì vậy cũng không có nảy sinh ra đối với quyền lực quá lớn dạ tâm. Mà ở không có quyền lực cám dỗ điều kiện tiên quyết, mẹ con tình chính là máu mủ tình thâm. Nhất là giống như võ tắc thiên loại này ở lâu trong thâm cung nguyện nữ tử, tuy là địa vị tôn sủng, nhưng trong thâm cung cũng không có mấy cái có thể người nói chuyện nhi, không gì sánh được cô độc, tự nhiên càng là coi trọng thân tình. Phải biết rằng trước hoàng tử tự non nớt, võ tắc thiên chỉ có Cố Nguyên như thế một cái hài tử, vậy càng là trên lòng bàn tay bảo. Đối mặt Cố Nguyên thân tình thế tiến công, võ tắc thiên hiển nhiên tâm tình phi thường vui mừng. Nàng nu hòa cười, nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, vỗ vỗ bên người tỏ ý, liền ngươi nói ngọt, tới, ngồi vào ai ra bên người tới. Cố Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, theo lời đi qua ngồi. Nếm thử cái này, đây là linh nam thượng cống trái vải, ánh sáng màu tiên diễm, đầu lại lớn, là khó được chân phẩm. Võ tắc thiên giơ lên tiêm tiêm tố thủ, cho Cố Nguyên lột một viên hồn viên trái vải. Cố Nguyên cũng vội vàng xốc lên một miếng thịt, đưa đến võ tắc thiên trong bát. Trong lúc nhất thời, mẫu tử Tử Hiếu nói cười yến yến, lạnh như băng hoàng cung nội viện bên trong, rốt cục toát ra một ít khó được ôn nhu. Hàn huyên một trận sau đó, võ tắc thiên cũng nghiêm mặt tới, nàng trừng mắt Cố Nguyên, trầm giọng mở miệng, Nguyên Nhi, ngươi bây giờ đã là hoàng đế, không còn là trước kia đông cung tên tiểu hải tử kia. Lam thiên tử, lòng dạ lớn hơn, muốn giả bộ lấy quốc gia thiên hạ, chứa cựu châu muôn vương, có chút nên gánh trách nhiệm, ngươi nhất định phải gánh vác. Nhất là tào triều, đây là ngươi hiểu rõ đại cản vương triều khắp nơi mỗi cái mặt điều kiện tốt nhất cơ hội. Ta nghe nói, hôm nay ngươi không có lên trên tào triều. Tại sao vậy? Cố Nguyên trong lòng vui vẻ, hắn còn đang suy tư, làm như thế nào đem đề tài chuyển rời đến triều chính bên trên đâu? Đây không phải là vừa lúc sao? Lập tức, hắn kềm chế trong lòng mừng rỡ, giả ra một bộ cực kỳ phiền táo căm tức dáng dấp. Một phen diễn kỹ lô hỏa thuần thành, ai cũng nhìn không ra sơ hở gì. Mẫu hậu cũng đừng nói ra. Ngày hôm qua đăng cơ đại điện sau khi chấm dứt, hài nhi để tiểu đức tử đi lấy tới một ít triều đình công văn, muốn hảo hảo nghiên cứu, làm tốt hoàng đế. Thế nhưng mẫu hậu, hài nhi ngu dốt, những thứ kia tấu chương thật sự là quá phức tạp, thiên đầu vạn tự, hài nhi hoàn toàn thất khiếu thông lục khiếu, hoàn toàn rốt đặc cán mai a. Một số thời khắc, hài nhi thực sự hoài nghi, hài nhi có phải hay không thích hợp làm hoàng đế a, muốn không, cái này vị trí liền giao cho người khác tới ngồi đi. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy bất đắc dĩ. Cực kỳ giống là cái loại này mới ra xã hội, sẽ xã hội giáo dục đánh đập tàn nhẫn tiểu niên khinh. Nghe vậy, võ tắc thiên chân mày hơi nhíu bắt đầu, thấp giọng trách cứ. Không thể vọng luôn. Đế vị là cựu ngũ chi tôn, thiên hạ độc nhất, sao có thể xem thường bông tha. Nguyên nhi ngươi chỉ là mới bước lên đại bảo, đối với các loại chính vụ cũng không quá quan tâm hiểu, chờ, các loại, thời gian lâu một chút nữa, ngươi quen thuộc triều chính, dĩ nhiên là biết thành thạo. Cố Nguyên giả bộ thở dài, thấp giọng nói. Mẫu hậu nói nhẹ, cái này triều chính đại sự, nào có dễ dàng như vậy. Nói, hắn nhìn võ tắc thiên liếc mắt, chân mày đột nhiên một trống, một đạo khao khát hảo quang lóe lên. Giống như là trong lúc bất chợt phát hiện cái gì bảo tàng một dạng. Đúng rồi, mẫu hậu, hài nhi có một cái ý nghĩ. Tuy là hài nhi đối với triều chính rốt đặc cắn mai, thế nhưng mẫu hậu cũng là am hiểu sâu quan trường chi đạo a. Nếu như mẫu hậu có thể buông rèm chấp chính ở các loại triều chính sự vụ bên trên, cho hài nhi nhiều hơn chút chỉ điểm, cái kia hài nhi dĩ nhiên là có thể nhanh chóng quen thuộc triều chính. Cứ như vậy, ta đại càn vương triều cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, văn võ bá quan cũng có thể yên lòng, các ti kỳ trước. Lời con chưa dứt, toàn bộ Từ Ninh cung bên trong lập tức liền lâm vào yên tĩnh như chết. Chu vi hầu hạ bọn đều trong nháy mắt hốt hoảng quỳ rạp xuống đất, câm như hến, run rẩy dường như run rẩy. Các nàng đều biết chính mình cái này là nghe được một ít không nên nghe đồ đạc, mà mặc dù là đã thường thấy loại này các mặt của lớn xã hội võ tắc thiên cũng hoàn toàn ngẩn người ra đó. Chương 14, võ tắc thiên dạ tâm. Toàn bộ Từ Ninh cung đều bao phủ ở một loại cực độ bầu không khí ngột ngạt bên trong. Võ tắc thiên trầm mặc không nói, bọn khủng hoảng không gì sánh được, chỉ có nói lời này Cố Nguyên như cũng vẻ mặt hiếu kỳ, vẻ mặt hy vọng mà nhìn võ tắc thiên, dường như hắn hồn nhiên không cảm giác chính mình theo như lời nói rốt cuộc có bao nhiêu kinh thế hai tục, bao nhiêu thạch phá thiên kinh. Hồi lâu sau, võ tắc thiên mới chỉ có không nhanh không chậm lạnh giọng mở miệng, phá vỡ phần này tĩnh mịch. Các ngươi đều là ai gia lão nhân bên cạnh, tối nay ai gia cùng bệ hạ gia hiến, các ngươi không nghe được gì, hiểu không? Quanh mình những thứ kia quỳ dưới đất bọn, tự nhiên đều là điên cuồng gật đầu, dường như gà con mổ thóc một dạng. đi xuống đi. Có ý tứ, các ngươi tốt nhất đều nát vụn ở trong bụng, nếu để cho ai ra ở địa phương khác nghe được, vậy cũng đừng trách ai ra bất niệm cửu tình. Võ Tắc Thiên lãnh băng băng mở miệng. Trong thanh âm không có nửa phần nhiệt độ, làm cho cả Tử Linh cung đều có chút lạnh giá. Những cung nữ này đều xem như là Võ Tắc Thiên tâm phúc, đáng giá tín nhiệm. Nhưng có chút cần thiết cảnh cáo, còn là muốn nhắc nhở các nàng một cái. Bọn dồn dập thối lui. Thẳng đến Tử Linh cung không có người ngoài lúc, Võ Tắc Thiên mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Nguyên, trầm giọng mở miệng. Nguyên Nhi, ngươi đàng hoàng nói cho ai ra, vung rèm chấp chính ý tưởng, là ai nói cho ngươi biết? Trong giọng nói của nàng đã ẩn nhiên gian mang theo vài phần lệnh ý. Hiển nhiên, nàng cho rằng là có người ở sau lưng khoé làm phong vân, tính kế hoàng gia. Mà Cố Nguyên chỉ là bị hắc thủ sau màn đẩy ra một viên quân cờ. Cố Nguyên giả trang ra một bộ u mê dáng vẻ, lắc lắc đầu nói: "Mẫu hậu ngươi đây là ý gì? Không có người dạy Hải Nhi a?" Mời mẫu hậu buông rèm chấp chính ý tưởng, hoàn toàn là Hải Nhi chính mình nghĩ ra được. Mấy ngày qua, Hải Nhi cũng vẫn đợi ở Kim Long Điện, xuất môn đệ một cái nhìn thấy, chính là mẫu hậu. Võ Tắc Thiên khẽ gật đầu. Mấy ngày này, nàng cũng ở quan tâm Cố Nguyên hướng đi. Cố Nguyên xác thực không có cùng ngoại nhân tiếp xúc qua. Nói như vậy tới, buông rèm chấp chính phương pháp, đúng là Cố Nguyên chính mình nghĩ ra được. Chỉ do là bị phức tạp chính vụ bức cho đến cái này phân thượng, liền muốn trộm gian dùng mảnh lưới, tìm một giúp đỡ. Đây cũng là cũng phù hợp Võ Tắc Thiên đối với Cố Nguyên hiểu rõ. Nghĩ tới đây, Võ Tắc Thiên trên mặt hàn sương thoáng tiêu tán vài phần, ôn nhu nói: "Nguyên Nhi, suy nghĩ của ngươi cùng sự đau khổ, ai ra lý giải? Nhưng ngươi phải biết rằng, Đại Càn Vương triều tổ tông có di huấn, hậu cùng không được can chính. Ai ra nếu như buông rèm chấp chính, phải không hợp lễ pháp việc, chuyện này, ai ra cũng giúp không được ngươi." Cố Nguyên khoát tay áo, lại nói: "Mẫu hậu, mỗi thời mỗi khác. Hải Nhi là thực sự không có năng lực xử lý triều chính, nếu là không có mẫu hậu hỗ trợ, Hải Nhi khẳng định không chịu được nổi. Đến lúc đó triều chính một mảnh tối nát, Hải Nhi mất mặt không nói, tổ tông mặt cũng đều phải mất hết. Lễ này pháp còn có cái gì dùng?" Tại thuyết phục đồng thời, Cố Nguyên cũng ở sử dụng chân long chi nhãn, quan sát lấy Võ Tắc Thiên tâm tư, đem Võ Tắc Thiên tâm thái biến hóa, nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Giống như Võ Tắc Thiên nữ nhân như vậy, tự nhiên là không cam lòng chịu làm kẻ dưới, đối với cái kia quyền lực tối cao, cũng có cùng với chính mình khát vọng. Phía trước là không có cơ hội, chỉ có thể áp chế dạ tâm. Nhưng bây giờ, có Cố Nguyên chủ động đề nghị, nàng kia buông rèm chấp chính, tham nghị chính sự, chính là danh chính ngôn thuận. Cái kia tiềm tàng đã lâu dạ tâm, tự nhiên là lại bắt đầu hồi phục. Bất quá, đây đối với Cố Nguyên mà nói, không phải việc xấu. Võ Tắc Thiên dạ tâm càng lớn, nói với nàng xuất sơn, cùng Lâm Quốc Thái lao hổ ly kia đấu cái người chết ta sống có khả năng lại càng lớn. Chờ, các loại, Võ Tắc Thiên đấu ngược lại Lâm Quốc Thái sau đó, Cố Nguyên thực lực cũng liền phát dục dậy rồi. Đến lúc đó cũng không cần sợ hãi Võ Tắc Thiên tham luyến quyền lực, trực tiếp đem nàng mời về thâm cung liền tốt. Đây cũng là khu hổ thôn lang tính toán. Các lão Lâm Quốc Thái là con sói này, Võ Tắc Thiên lại là con cọp kia. Võ Tắc Thiên túi đầu trầm mặc không nói, hiển nhiên là cũng ở làm cực kỳ kịch liệt tâm lý đấu tranh. Một lát sau, nàng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Chuyện này can hệ trọng đại, ai ra phải suy nghĩ thật kỹ một chút." Cố Nguyên gật đầu, cũng sẽ không thúc giục. Hắn vốn là không có trông cậy vào, chính là một lần bái phỏng là có thể thành công. Thôi diễn bên trong, hắn chính là dùng tốt thời gian mấy tháng, mới nói phục rồi Võ Tắc Thiên a. Võ Tắc Thiên lấy phu nhân thân buông rèm chấp chính, nhất định sẽ chịu đến rất nhiều chỉ trích. Những thứ này đến từ chính khắp mọi mặt áp lực, nàng đều là muốn nghĩ tạc kẽ. Lúc này, chỉ cần có thể cho Võ Tắc Thiên trong lòng mai phục một viên khát vọng quyền lực hẳn giống, là đủ rồi. Mẹ con hai cái vừa dỗi danh hẳn huyên một trận. Cố Nguyên chính là đứng dậy rời đi. Nhìn Cố Nguyên bối ảnh, Võ Tắc Thiên ánh mắt cũng có một chút phức tạp không kể, rơi vào trong trầm tư. Đi ra từ Ninh Cung, Cố Nguyên trưởng ra khỏi một khẩu khí. Võ Tắc Thiên khí thế quá mạnh mẽ, cùng nàng nói chuyện với nhau, Cố Nguyên cũng chịu được lấy áp lực cực lớn. Huống chi, hắn còn muốn ở Võ Tắc Thiên trước mặt diễn kịch, giả trang ra một bộ không có có tâm cơ dáng vẻ. Đây đối với tinh thần của hắn tiêu hao cực kỳ to lớn. Một bên kiểm kê lấy thu hoạch, Cố Nguyên một bên hướng Kim Long Điện đi. Mới vừa bước vào Ngự Hoa Viên, phía trước liền xuất hiện một cái xinh đẹp thân ảnh, một thân cẩm tú cung trang, duyên dáng yêu kiều. Đứng ở nơi đó, có một trận làn gió thơm sông vào mũi. Thân thiết, gặp qua bệ hạ. Chương 15, phu khoản nợ nữ thường. Mới kim sắc quốc vận. Liếc mắt một cái, Cố Nguyên chân mày vi vi nhất tiêu, nhếch miệng lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Cái này xinh đẹp đoan trang cung trang nữ tử, chính là Cố Nguyên hoàng hậu, Lâm Yên Nhiên. Mà gia tộc của nàng bối cảnh liền càng có ý tứ. Cha nàng chính là bị Cố Nguyên coi là đại địch số một quyền thần, Lâm Quốc Thái. Không hề nghi ngờ, Lâm Quốc Thái đem gả con gái vào hoàng gia, ngoại trừ là muốn củng cố quyền thế của mình ở ngoài, càng là muốn hướng trong nội cung ghi một viên cái đinh. Lâm Yên Nhiên, trình độ nào đó, cũng là Lâm Quốc Thái xếp vào ở Cố Nguyên bên người ánh mắt. Bất quá, quân cờ thuộc về quân cờ. Có thể gả vào hoàng gia nữ nhân, bất luận thân phận như thế nào, tướng mạo tuyệt đối là không có trở ngại. Trước mắt Lâm Yên Nhiên, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Da thịt trắng nõn, mắt như xuân thủy, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang phong tình vạn trùng. Bệ hạ như thế nhìn chằm chằm thân thiếp, là thân thiếp trên mặt có cái gì sao? Lâm Yên Nhiên nhỏ giọng mở miệng. Cố Nguyên phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo. Không phải, là yêu phi quá đẹp. Lâm Yên Nhiên sắc mặt trở nên hồng, hơi cúi đầu, nhãn thần có chút u hoán. Bệ hạ thật biết nói đùa. Trước đây bệ hạ vẫn còn ở Đông Cung lúc, thân thiếp liền gả tới thành thái tử phi. Đã nhiều năm như vậy, thân thiếp đều từ thái tử phi biến thành hoàng hậu, bệ hạ cũng còn không có chạm qua thân thiếp một đầu ngón tay. Nói, nàng đi tới Cố Nguyên bên người, chim nhỏ nép vào người tựa ở Cố Nguyên đầu vai, làm nũng nói: "Ngày hôm nay vừa lúc đụng với bệ hạ, đêm cũng sâu, vậy hôm nay vô luận như thế nào, bệ hạ cũng phải đi thần thiếp trong cung nghỉ ngơi, bằng không thần thiếp có thể không phải bằng lòng." Cố Nguyên lông mày chau bắt đầu. Bực này khuynh thành mỹ nữ làm nũng, quả thật có chút khiến người ta tâm viên ý mã. Đương nhiên, Cố Nguyên cũng không có bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu não, như cũng vẫn duy trì tương đương trình độ thanh tỉnh. Hắn biết rõ, Lâm Yên Nhiên ngoài mặt chỉ là ở đơn thuần tranh thủ tình cảm, nhưng trên thực tế, mục đích của nàng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nàng là muốn từ Cố Nguyên nơi đây thám thính một ít tình báo. "Bệ hạ, đi nha." Lâm Yên Nhiên nhẹ giọng mở miệng. "Tốt, hôm nay theo ý ngươi." Cố Nguyên cười rồi một tiếng, trong mắt xẹt qua một đạo không dễ phát giác màu sắc trắng nhã. Đã đoán được Lâm Yên Nhiên mục đích, vậy hắn chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa phần tin tức trọng yếu. Thế nhưng, nếu Lâm Yên Nhiên đã đưa tới cửa, đó chính là ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Vừa lúc, mấy ngày nay Cố Nguyên bị hoàng đế trò chơi bức cho, có chút tinh thần buộc chặt, tâm tình kiềm nén. Lần này, vừa vặn tất cả đều phát tiết ra ngoài. Mà hay hơn chính là, Lâm Yên Nhiên là địch nhân nữ nhi, đối nàng căn bản không cần phải có bất luận cái gì thương tiếc. Có lẽ có thể nếm thử một ít quá đáng thủ đoạn. Cái này kêu là phụ khoản nợ nữ thường. Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyên tỉnh lại, thần thanh khí sảng. Mà lúc này đây Lâm Yên Nhiên còn bị treo ở một bên ngủ say sưa lấy. Cố Nguyên không có để ý nàng, ở cung nữ hầu hạ phía dưới, đơn giản rửa mặt một chút, liền quay trở về Kim Long Điện. Vào một ngày tảo chiều, hắn còn là treo cao miễn chiến bài, trực tiếp làm cho Lâm Quốc Thái toàn quyền xử lý. Còn hắn thì ngồi ở Kim Long Điện bên trong, mở ra thôi diễn. Phía trước thôi diễn đã xác định mời Thái hậu bông rèm chấp chính cơ bản lộ tuyến, cái này lộ tuyến sẽ không lại thay đổi. Hôm nay thôi diễn, có lẽ ta có thể thử xem vi phục tư phóng. Đưa mắt tập trung ở triều đình ở ngoài, thương giá trong lúc đó, có lẽ ta có thể phát hiện một ít tin tức mới, tăng thêm đối với đại cản vương triều cùng cái này hoàng đế trò chơi hiểu rõ trình độ. Cố Nguyên ở trong lòng bản tính lấy hiện nay các loại đã biết tình báo, xác định hôm nay thôi diễn chủ yếu phương hướng, hy vọng ngày hôm nay có thể soát đến một ít tốt hơn quốc vận. Vương triều thôi diễn đã khai mở, trước mặt có thể tuyển chọn quốc vận là Trọng Văn Kinh Võ, Văn Tự Ngục, Nói Thẳng Cảm Gián, Thiên Mệnh Chi Tử. Mời từ ở trên 10 cái quốc vận bên trong chọn 3 cái, cũng mở ra thôi diễn. Cố Nguyên một cái nhìn qua, lập tức tại chỗ sửng sốt, trong mắt xẹt qua một đạo thần sắc mừng như điên, một đạo kim sắc long lánh, làm cho Cố Nguyên căn bản không rời nổi mắt. Không nghĩ tới hôm nay thôi diễn lần đầu tiên liền soát đến rồi kim sắc quốc vận. Vận khí này nhất định chính là nổ lớn a, trực tiếp cất cánh. Thiên Mệnh Chi Tử, kim sắc ngươi có cực kỳ đặc thù mệnh cách, là dưới gầm trời này chí tôn chí quý tồn tại, thượng thiên sẽ ở từ nơi sâu xa phù hộ lấy ngươi. Ngươi gây ra hảo sự kiện sát suất đề thăng 30%. Sở dĩ cái này Thiên Mệnh Chi Tử quốc vận hiệu lực chính là làm cho vận khí của ta biến đến tốt hơn. Cái này cái gọi là hảo sự kiện cụ thể đại biểu cho cái gì? Cố Nguyên chân mày vi vi nhất yêu, hơi có chút mờ mịt, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Kim sắc phẩm chất đã chứng minh rồi cái này quốc vận giá trị. Chân Long Chi Nhãn cường đại, ta đã thấu hiểu rất rõ. Ta rất chờ mong cái này cái thứ hai kim sắc quốc vận biểu hiện. Có kim sắc quốc vận ăn ngồi, những thứ khác quốc vận Cố Nguyên đã không cần thiết. Tùy ý chọn hai cái, lại bắt đầu một lần này thôi diễn. Người đã bảo lưu quốc vận, Chân Long Chi Nhãn, kim sắc, đồng sưởng, tử sắc. Trước mặt tuyển trạch quốc vận như sau: Thiên Mệnh Chi Tử, kim sắc ngươi có cực kỳ đặc thù mệnh cách, là dưới gầm trời này chí tôn chí quý tồn tại, thượng thiên sẽ ở từ nơi sâu xa phù hộ lấy ngươi. Ngươi gây ra hảo sự kiện sát suất đề thăng 30%. Tài chính dốc lòng, lam sắc hàng năm thu nhập từ thuế thu nhập đề thăng 10%. Thờ nhỏ tập võ, lục sắc ngươi từ nhỏ tiếp thu hoàng gia võ sư huấn luyện, có một thân không tầm thường công phu quyền cước. Thôi diễn mở ra. Chương 16, vận khí bạo tạc, danh thần thương lượng cùng truyền quốc ngọc tỷ. Cầu hoa cầu phiếu. Thôi diễn mở ra. Thần võ nguyên niên tháng riêng, ở khổ cho ngươi khuyên phía dưới, Thái hậu võ tắc thiên rốt cuộc quyết định, buông rèm chấp chính. Các lão lâm quốc thái kiên quyết phản đối, nhưng ở võ tắc thiên thủ đoạn tránh trị dưới ảnh hưởng, buông rèm chấp chính đã thành định cục. Thần võ nguyên niên 2 tháng, ngươi buộc phát làm cản, đem triều chính hoàn toàn giao cho Thái hậu võ tắc thiên cùng các lão lâm quốc thái xử lý, bắt đầu chuẩn bị vi phục tư phóng. Thần võ nguyên niên 3 tháng, lần đầu tiên xuất cung ngươi, đối bên ngoài vô cùng hiếu kỳ. Ngươi ở đây trên đường ngoại ý muốn nhặt được 100 lạng bạc ròng. Cố Nguyên hơi sững sờ, mới ra cung liền nhặt tiền. Chẳng lẽ đây chính là kim sắc quốc vận thiên mệnh chi tử hiệu lực? Cái kia 30% xác suất tốt sự kiện. Nếu là đối với tại bình thường người mà nói, 100 lạng bạc ròng tuyệt đối là bay tới tiền của phi nghĩa, đã đủ tương đương với dân chúng bình thường mấy thập niên thu vào. Nhưng thân phận của Cố Nguyên là hoàng đế a. 100 lạng bạc ròng đối với hắn mà nói, căn bản là chín châu mất sợi lông, không có chút ý nghĩa nào. Không có khả năng a. Thiên mệnh chi tử tốt xấu là kim sắc quốc vận, hiệu quả sẽ không như thế cay cây chứ. Thần võ nguyên niên 4 tháng, Hoài Nam đạo nạn hạn hán bạo phát, không có có cơm ăn lưu dân chạy nạn nghìn dặm, dũng mãnh vào kinh thành. Thần võ nguyên niên 5 tháng, ngươi xem rồi những thứ này nạn dân, sinh lòng không đành lòng, móc ra nội khố ngân lượng, dùng tên giả hoàng công tử vùng tiền như rác, mua sắm lương thực cứu tế nạn dân. Một gã nạn dân cảm kích với ân đức của ngươi, tự nguyện đi theo ngươi tả hữu, vì ngươi dù chết vẫn hiệu trung. Ngươi đón nhận hắn, biết được tên của hắn là Thương Lượng. Dưới khiếp sợ, ngươi sử dụng Chân Long Chi Nhãn tra xét hắn tin tức cặn kẽ, phát hiện hắn trí lực trị 98, chính trị giá trị 91, chính là cái kia vị hiển hách lịch sử danh thần. Nhìn đến đây, Cố Nguyên không khỏi cả người chấn động, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút trì trệ xuống tới. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, tùy tiện cứu một cái nạn dân, cư nhiên là có thể có loại này thu hoạch. Trực tiếp chiêu mộ một vị lịch sử danh thần. Thương Lượng là ai? Tần triều thời kỳ vượt trội nhất danh thần một trong. Ở Tần Hiếu công chống đỡ phía dưới, Thương Lượng ở Tần quốc khai triển hạo hạo đãng đãng biến pháp cải cách. Quân công tức chế độ phổ biến, cũ nô lệ quý tộc tập đoàn tăng vỡ, Tần quốc quốc lực ngày càng cường thịnh đứng lên. Cuối cùng rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, thôn tính lục quốc, nhất thống thiên hạ. Có thể nói, nếu như không có Thương Hưởng lúc trước biến pháp tích lũy, Thủy Hoàng doanh chính nhất thống thiên hạ bước chân, tuyệt đối sẽ bị bắt chậm rất nhiều. Không hề nghi ngờ, Thương Hưởng tuyệt đối là một vị năng lực siêu phàm, lực chấp hành tương đương vượt trội đại thần. Mà Đại Càn Vương triều tệ nạn kéo dài lâu ngày lương nhiều, có rất nhiều nơi đều cần cải tiến. Chờ, các loại, Cố Nguyên tự mình chấp chính sau đó, cải cách biến pháp bắt buộc phải làm. Cần nhất chính là giống như Thương Hưởng như vậy biến pháp năng thần. Hắn sau này tất nhiên sẽ trở thành Cố Nguyên phụ tá đắc lực, trở thành Đại Càn Vương triều quốc chi của trụ. Ta đã nói rồi, Thiên Mệnh chi tử đây là kim sắc quốc vận, hiệu quả khẳng định phi thường cường đại, làm sao có khả năng liền cực hạn ở 100 lạng bạc dòng mặt trên đâu. Xuất môn liền nhặt danh thần, đây mới là Thiên Mệnh chi tử quốc vận chính xác mở ra phương thức. Cố Nguyên khẽ cười một tiếng, tâm tình phi thường vui mừng. Hắn nhìn Thôi Diễn, thấp giọng tự nói: "Dựa theo Thôi Diễn bên trong thuyết pháp, Thương Hưởng sẽ ở Thần Võ Nguyên Niên 4 tháng, thành cựu Hoài Nam đạo đại hạn nạn dân, dũng mãnh vào kinh thành. Ta không chờ được lâu như vậy, càng sớm có khả năng đem chút năng thần tụ tập dưới trướng, ta là có thể càng sớm lật đổ Lâm Quốc Thái, triệt để chấp trưởng triều chính đại quyền. Phía trước không biết những thứ này danh thần hạ lạc, ta chỉ có thể bị động chờ đợi, nhưng bây giờ nếu xác định Thương Hưởng vị trí, vậy có thể chủ động đánh ra." Hoài Nam đạo: "Tin tức vẫn còn có chút không rõ ràng, bất quá, cái này cũng đủ rồi. Lấy Đông Sưởng năng lực, không dùng được mấy ngày, là có thể tìm được Thương Hưởng bản thân." Ở Cố Nguyên tính toán đồng thời, Thôi Diễn vẫn đang không ngừng vận hành. Thần Võ Nguyên Niên tháng 6, ngươi phản hồi trong cung, lại gặp trang phục lộng lẫy Hoàng hậu Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên nhìn đến ngươi sau đó, dường như lại trở về nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, nàng tựa hồ có hơi sợ hãi. Loại này con cừu nhỏ một dạng biểu tình, càng làm cho ngươi thú. Tính quá độ, ngươi không nhịn được. Thần Võ Nguyên Niên 7 tháng, thái y hồi báo, Hoàng hậu Lâm Yên Nhiên có tin vui, vẫn là song bào thai. Tính toán thời gian, đây chính là ngươi trước lần kia Lâm Hạnh, một phát bên trong. Cố Nguyên khẽ miệng có chút co lại. Một phát bên trong? Cái này cũng là Thiên Mệnh chi tử quốc vận hiệu quả. Ân, suy nghĩ một chút cũng phải, đối với một cái đế quốc mà nói, đế vương con cháu đầy đàn, tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Trực tiếp quan hệ đến nền tảng lập quốc vững chắc. Hầu hết thời gian, đế vương nhất định phải hóa thân làm máy gieo hạt. Sở dĩ, loại này phi tần mang thai sự tình, cũng coi là chuyện tốt món một loại. Ta dường như tìm được rồi Thiên Mệnh chi tử quốc vận. Một loại khác cách dùng. Thần Võ Nguyên Niên tháng 8, kinh thành bình yên vô sự, một mảnh phồn vinh. Thần Võ Nguyên Niên 9 tháng, ngươi thích câu lan nghe hát, 8. Đại hồ cùng là thành ngươi thưởng thăm nhất địa phương. Các đại đầu bảng hoa khôi đều tranh nhau quyến rũ, hy vọng ngươi có thể trở thành các nàng nhập mạc chi tân. Cố Nguyên có chút lúng túng tằng hắng một cái. Này, cái này có thể nói điểm cái gì? Không hổ là ta. Thần Võ Nguyên Niên tháng 10, ngươi ở đây kinh thành trong góc, tìm được rồi một chỗ nhà hàng nhỏ, thức ăn nơi này rất hợp khẩu vị của ngươi. Ngươi trực tiếp đem lão bản đặc chiêu vào ngự thiện phòng. Thần Võ Nguyên Niên tháng 11, trong kinh thành lời đồn nổi lên bốn phía, ngươi nghe được bọn họ tựa hồ là đang nói phía nam xuất hiện truyền quốc ngọc tỷ. Ngoa tạo. Ta không nhìn lầm chứ? Cố Nguyên nhịn không được ồ lên một tiếng. Một lần này thôi diễn, thật đúng là vui mừng không thôi a. Truyền quốc ngọc tỷ, đây chính là cái thiên đại bảo bối a. Ở viêm vực lịch sử bên trên, ngọc tỷ mỗi cái vương triều đều có. Thế nhưng chỉ có một viên ngọc tỷ có tư cách được xưng là truyền quốc ngọc tỷ, bởi vì nó độc nhất vô nhị. Trước tiên, nó đời trước là hòa thị bích, là thiên hạ vô song tuyệt thế mỹ ngọc. Thứ nhì, truyền quốc ngọc tỷ trên có Lý Tư tự tay viết lưu niệm, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, truyền quốc ngọc tỷ chính là thủy hoàng doanh chính quyền uy tượng trưng, đại biểu cho Cửu Châu đại địa lần đầu tiên thiên hạ nhất thống. Ý nghĩa tuyên cổ vô song. Tuy là cái này hoàng đế cho chơi, cùng cụ thể lịch sử cũng không giống nhau. Thế nhưng truyền quốc ngọc tỷ cũng nhất định là một hiếm thế chi chân. Nếu như truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống Cố Nguyên trong tay, cái kia theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực có thể nói rõ, Cố Nguyên là được trời cao ưu ái chân long thiên tử. Tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng Cố Nguyên chấp chính quyền uy tín, làm cho những thứ kia loạn thần tặc tử sinh ra lòng kiêng kỵ. Chỉ là, có chút đáng tiếc là, Thôi Diễn bên trong đối với truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, có chút nói không tỉ mỉ. Chỉ nhắc tới đến rồi phía nam hai chữ. Không sao, ta còn rất nhiều loại này máy Thôi Diễn biết, luôn có thể soát đến truyền quốc ngọc tỷ cặn kẽ hạ lạc. Nếu xuất hiện ở ta vương triều cảnh nội, vậy chính là ta. Cố Nguyên cũng không có nhu trí, chỉ là yên lặng cứ bút, đem có quan hệ truyền quốc ngọc tỷ tin tức ghi lại ở trước mặt trên quần chủ. Chương 17, phát hiện danh phi, vệ tử phu. Vệ Hoắc. Thôi Diễn tiếp tục hoạt động. Thần Võ Nguyên Niên 12 tháng, ngươi ăn đau bụng, chưa từng xuất cung. Thần Võ 2 năm tháng riêng, Lâm Quốc Thái nhắc lên chỉnh biến, nhưng ở ngươi nghiêm mật bố trí cùng đồng sưởng dưới sự nỗ lực, chỉnh biến bình tức. Thái hậu tức đoạt Lâm Yên Nhiên hoàng hậu chi vị, muốn đem nàng đánh vào lãnh cung. Nhưng ngươi nể tình nàng mang thai hài tử của ngươi, không đồng ý, chỉ là đưa nàng vị phần xuống làm thông thường phi tần. Thần Võ 2 năm 2 tháng, Thái hậu Võ Tắc Thiên giã tâm hơn bao giờ hết bành trướng, dường như không muốn trả quyền bính, càng không muốn để cho ngươi thân trưởng triều chính. Ngươi thầm chấp nhận cách cục này, lần nữa xuất cung vi phục tư phóng. Cố Nguyên khẽ lắc đầu. Quả nhiên, làm đối phó các lão Lâm Quốc Thái vị này quyền thần thời điểm, Võ Tắc Thiên là Cố Nguyên thực lực mạnh mẽ viện trợ. Nhưng một ngày Lâm Quốc Thái rơi đài, cục diện sẽ lập tức diễn biến thành vì mẹ con giữa đại loạn đấu. Đương nhiên, Cố Nguyên cũng không phải tỉnh du đăng, có đông sưởng cái chuôi này lợi kiếm nơi tay, hắn hoàn toàn có thể mang Võ Tắc Thiên cùng Lâm Quốc Thái cùng nhau đá ra triều đình. Mà ở một lần này Thôi Diễn bên trong, Võ Tắc Thiên sở dĩ còn có thể tiếp tục ngồi ở trong triều đình, là bởi vì lần này Cố Nguyên vô tâm quyền lực, chỉ nghĩ vi phục tư phóng, đi ngoài cung nhìn một cái càng lớn thế giới, sưu tập càng nhiều cùng trò chơi có liên quan tình báo. Ngược lại chỉ là Thôi Diễn mà thôi, để mẫu hậu thỏa mãn mình một chút dã tâm a. Cố Nguyên cười nhạt một tiếng, lơ đễnh. Thần Võ 2 năm 3 tháng, ngươi thấy trong kinh thành bách tính đều rất hoảng loạn, Tĩnh Hải quân đại nguyên soái Lâm Phong tạo phản. Thần Võ 2 năm 4 tháng, ngươi ở đây kinh thành phía tây đi dạo. Thần Võ 2 năm 5 tháng, tiệc rượu tân dưới lầu có côn đồ bắt nạt bán hoa nữ tử, ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, bằng vào thở nhỏ sở học công phu quyền cước, một quyền một cái đem bọn họ tất cả đều thu thập. Bởi ngươi anh dũng hành vi, cùng với ngươi cái kia anh tuấn bất phàm dung mạo, bán hoa nữ tử đối với ngươi phương tâm ám hứa. Thần võ 2 năm tháng 6, Cần Vương quân đội thảm bại, phản quân thẳng tiến Hà Bắc nói, ngươi phát hiện trong kinh thành lại thêm rất nhiều nạn dân. Thần võ 2 năm 7 tháng, ngươi lại một lần nữa vô tình gặp được bán hoa nữ tử, ở nàng mời phía dưới, ngươi đi nhà nàng làm khách. Ngươi phát hiện, tẩy đi vẻ mặt bụi bặm bán hoa nữ tử, cư nhiên thần kỳ xinh đẹp, thậm chí muốn thắng được ngươi đã từng hoàng hậu Lâm Yên Nhiên. Đêm đó, ngươi hái đóa này mở ở dân gian hoa lại, nàng nói cho ngươi biết, nàng gọi vệ tử phu. Ngươi vận dụng chân long chi nhãn tiến hành kiểm tra, nàng đúng là cái kia vị lịch sử danh phi. Cố Nguyên sửng sốt. Theo sau chính là một trận mừng như điên. Đến rồi hắn tới. Thiên mệnh chi tử quốc vận mang tới vận khí tốt, lại tới rồi. Thuận tay cứu một cái bán hoa nữ tử, lại chính là trong lịch sử để lại nổi bật một khoản vệ tử phu. Sớm bị thiên quên lầm, muốn trang lâm kính thung. Gió ấm áp chim tiếng thoái, ngày càng cao hoa ảnh nặng. Đây cũng là hậu thế thi nhân, đối với vệ tử phu cái kia tuyệt thế xinh đẹp ca tụng. Có khả năng đem dạng một cái danh phi thu nhập hậu cung, đây tuyệt đối là diễm phúc không cạn. Mà nhất lệnh Cố Nguyên mừng rỡ, cũng không phải là cùng vệ tử phu chiều sâu giao lưu, mà là ở chỗ vệ tử phu cái kia cường đại mạng giao thiệp quan hệ. Đệ đệ của nàng là Hán Vũ đế thời kỳ đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, Vệ Thanh. Cháu ngoại của nàng lại là chủ hung nô với Mạc Bắc, xưa nay chưa từng có phong lang cư tư đại Hán quán quân hầu, Hoắc Khứ Bệnh. Vệ Hoắc hai người chiến công hiển hách, càng là đứng hàng miếu quan công, bị vô số người tôn sùng quân thần. Thu vệ tử phu, cái kia trên cơ bản chẳng khác nào là cùng nhau thu vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh cái này hai viên siêu phàm thần tướng. Mà Cố Nguyên hiện nay thuộc hạ, thiếu nhất chính là cái này chủng có thể ở trên chiến trường một mình đảm đương một phía danh tướng nhân tài. Cái kia tạo phản tính hải quân đại nguyên soái Lâm Phong, ngay cả là tài năng quân sự lại cao, chẳng lẽ còn có thể cao quá Vệ Hoắc hay sao? Hai vị này, nhưng là viên vực trong lịch sử võ tướng Trần Nhã một trong a. Thần võ 2 năm tháng 8, ngươi đem vệ tử phu mang về hậu cung, trực tiếp phong làm thủ phi. Thần võ 2 năm 9 tháng, vệ tử phu hướng ngươi đề cử đệ đệ của nàng Vệ Thanh cùng cháu ngoại trai Hoắc Khứ Bệnh. Thần võ 2 năm tháng 10, phản quân quân tiên phong tới gần Đế Kinh, võ tác tiên không tài năng quân sự, Đế Kinh tràn ngập nguy cơ. Thần võ 2 năm tháng 11, ngươi phát động chỉnh biến, từ thái hậu võ tác tiên trong tay đoạt lại chính quyền. Ở an bài của ngươi dưới, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh phân trưởng cấm quân cùng Ngự Lâm quân, phụ trách thủ vệ Đế Kinh thành. Thần võ 2 năm 12 tháng, Vệ Thanh cầm quân đẩy lùi quân phản loạn ba đợt tiến công, Hoắc Khứ Bệnh xuất lĩnh Ngự Lâm quân cánh đột tiến, đại phá phản quân. Cố Nguyên hưng phấn mà cơ một cái nắm tay. Cái gì gọi là thần tướng? Đây chính là thần tướng. Dù cho chỉ là vừa mới nhậm chức, phía trước chưa bao giờ có kinh nghiệm thực chiến, đối với quân đội cũng không phải quen thuộc như vậy. Thế nhưng là có thể thao túng quân đội, đánh tan quân địch. Bọn họ quân sự thiên phú, hoàn toàn chính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Ở trên chiến trường, bọn họ chính là thần. Thần võ 3 năm tháng riêng, vương triều quân đội cùng phản quân rơi vào giằng co. Thần võ 3 năm 2 tháng, tiếp tục giằng co. Thần võ 3 năm 3 tháng, Lâm Phong triệu tập đội cảm tử, muốn thừa dịp lúc ban đêm mạnh mẽ đánh trúng quân. Nhưng Vệ Thanh đã sớm khám phá ý đồ của hắn, nghiêm mật phòng thủ, Lâm Phong vô công mà phản. Thần võ 3 năm 4 tháng, phản quân đã bắt đầu có chút quân tâm bất ổn. Thần võ 3 năm 5 tháng, Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt Ngự Lâm quân, đi đường vòng quanh co nghìn dặm, thừa dịp lúc ban đêm buôn tập phản bội quân doanh trại, bắt giết phản quân chủ tướng Lâm Phong. Phản quân hoàn toàn tán loạn. Xinh đẹp. Cố Nguyên trực tiếp tán thán lên tiếng. Có Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh hai người tọa trấn, nguyên bản trên chiến trường cực kỳ hùng mãnh Lâm Phong, cũng được có thể tùy ý nắn bóp nhảy nhót tiến hề. Cái kia chủng triệu tập đội cảm tử trung quân sông trận chiến thuật, ở Vệ Thanh trước mặt không hề có tác dụng. Mà Hoắc Khứ Bệnh càng là lại một lần nữa phát huy ra cái loại này nghìn dặm bố tập, xâm lược như hỏa cường thế phong cách, trực tiếp bắt giặc phải bắt vua trước, chạm sát Lâm Phong. Thần võ 3 năm tháng 6, Vệ Thanh mang binh thanh trừ phản quân Dương Nghiệt, thu phục mất đất. Thần võ 3 năm 7 tháng, phản loạn triệt để bình tức, người phái người thành tra mỗi cái địa hộ miệng phụ thuế, phát hiện toàn quốc đều gặp cực kỳ trọng phá hư, quốc lực không đủ thời kỳ toàn thịnh 1/10. Cố Nguyên hơi nhíu mày. Phản loạn tuy là bình tức, thế nhưng đã để đại càn vương triều tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao, đại quy mô chiến tranh nhất định sẽ đối với xã hội và kinh tế đều tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bất quá, hiện tại Cố Nguyên đi qua thôi diễn tình báo, biết được Vệ Hoắc hai người hạ lạc. Vậy liền có thể mang hai cái này lộng lẫy vô cùng tướng tinh, trước giờ khám phá ra, ở phản quân chưa hình thành khí hậu phía trước, liền đem bên ngoài cắn giết với trong trứng nước. Đến lúc đó, tự nhiên cũng sẽ không đối với toàn bộ vương triều tạo thành phá hủy. Đồng thời, thôi diễn ở trên văn tự lại xuất hiện biến hóa mới. Chương 18, tổng kết thôi diễn tin tức, lần thứ 2 mở ra bố cục. Thần võ 3 năm tháng 8, ngươi quyết tâm đối với thiên hạ triều chính tiến hành toàn diện cải cách. Thần võ 3 năm 9 tháng, mới chế độ bị các nơi thế gia đại tộc điên cuồng chống lại, cải cách gặp phải trầm trọng trở lực. Thần võ 3 năm tháng 10, ngươi quyết định đi dạo thiên hạ, tự mình thúc đẩy cải cách. Thần võ 3 năm tháng 11, ngươi đi dạo Đông Hải nói. Thần võ 3 năm 12 tháng, ngươi ở đây Đông Hải nói gặp phải một vị phụ nhân, dung mạo của nàng cùng ngươi cực kỳ tương tự, ngươi thậm chí hoài nghi ngươi và nàng có mật thiết quan hệ máu mủ. Kinh nghi phía dưới, ngươi bí mật an bài Tào Chính Thuần tiến hành cặn kẽ điều tra. Thần võ 4 năm tháng riêng, có số lớn thích khách tập kích ngươi hành cùng, không có Tào Chính Thuần bảo hộ. Ngươi mặc dù có không tầm thường công phu quyền cước, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi chết. Thôi diễn kết thúc, ngươi thụy hào là tuyên. Lần này thôi diễn thời gian độ dài, 37 tháng, thôi diễn thời gian cột đao vì 37 phút. Ngươi có thể tuyển trạch bảo lưu quốc vận. Cố Nguyên không do dự, tay mắt lênh lẹ, trực tiếp đem thiên mệnh chi tử cái này kim sắc quốc vận cho giữ lại. Đồ chơi này thật sự là quá tốt dùng. Ai không hy vọng chính mình là một cái bị lao thiên gia đều sủng ái người may mắn đâu. Quốc vận bảo lưu thành công. ngày mai sáng sớm 8 giờ phía trước, ngươi tùy thời có thể thay đổi này hạng quốc vận. Lần này, Cố Nguyên cũng không có cảm nhận được đặc thù gì biến hóa. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần, đều không có cảm giác gì. Thiên mệnh chi tử loại này cùng vận khí có liên quan thiên phú, có lẽ chỉ có làm gặp gỡ chuyện thời điểm, tài năng mới có thể triển lộ ra uy lực của hắn a. Trước mặt đã bảo lưu quốc vận, chân long chi nhãn, kim sắc, đông sưởng, tử sắc, thiên mệnh chi tử, kim sắc. Hai kim một tử, đây chính là Cố Nguyên hiện nay có quốc vận. Nếu để cho còn lại hoàng đế người chơi đã biết, cần phải tươi sống hâm mộ chết không thể. Cố Nguyên thỏa mãn nhìn thoáng qua mặt của mình bạn, sau đó lại đem lực chú ý tập trung đến Thôi Diễn bên trên. Ánh mắt nghiêm trọng, từ từ mà nhìn chăm chú vào cuối cùng mấy dòng chữ. Nơi này lượng tin tức rất lớn a. Thương hưởng biến pháp, thế gia chống lại, đi dạo thiên hạ, thích khách giám sát. Việc này, Cố Nguyên đều hoàn toàn có thể lý giải, là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, hắn ở Đông Hải đạo trải qua, có chút không quá bình thường a. Gặp một cái cùng chính mình tướng mạo cực kỳ tương tự phu nhân. Thôi Diễn dùng từ trước đến nay khá là cẩn thận. Nếu có thể để cho Thôi Diễn cũng nói ra tướng mạo tương tự bốn chữ này, vậy nói rõ là thật rất giống. Mà Thôi Diễn bên trong chính mình cũng là được cực đại tâm lý trùng kích, thậm chí chuyên môn phái khiến Tào Chính Thuần tự mình bí mật điều tra. Cũng chính bởi vì Tào Chính Thuần ly khai, làm cho hành cung thủ vệ không hư, này mới khiến những thứ kia thích khách có thừa cơ lợi dụng, cuối cùng đưa đến Cố Nguyên băng hà. Trực giác nói cho Cố Nguyên, Đông Hải đạo phụ nhân này phía sau nhất định cất giấu nào đó cực kỳ mấu chốt bí mật. Cố Nguyên không dám thờ ơ, đem tình báo này vội vã ghi xuống. Hắn nhìn lấy trên quyển trục cái kia rậm rạp chẳng chịt văn tự, trong mắt cũng xẹt qua một đạo mừng rỡ màu sắc. Tuy là lần này vẫn là chết, thế nhưng thu hoạch phi thường to lớn, kim sắc quốc vận thiên mệnh chi tử không lấn được ta. Ta biết rồi danh thần thương lượng, danh phi vệ tử phu, danh tướng vệ thanh hoắc khứ bệnh cụ thể hạ lạc. Nhưng lại biết được một bộ phận cùng truyền quốc ngọc tỷ tương quan tình báo, bất quá tình báo này tương đối mơ hồ, tạm thời không có truy tra cần thiết. Ngoài ra, còn có cái này thần bí phu nhân, những tin tức này đều rất trọng yếu, cần ta nhiều hơn coi trọng. Chỉ hơi trầm ngâm, Cố Nguyên chính là đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt có một đạo lạnh lùng tinh quang bùng lên mà qua. Tào Chính Thuần ở đâu? Lời còn chưa dứt, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt nham hiểm trung niên nam tử, chính là đột nhiên xuất hiện. Chính là Tào Chính Thuần. Hắn liếc Cố Nguyên liếc mắt, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy là Cố Nguyên dung mạo không có thay đổi gì, thế nhưng khí chất lại cùng phía trước có vi diệu khác biệt. Cái loại này cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh khí tức nặng hơn, bộc phát cao không thể chạm. Hoàng hốt trong ngay mắt, Tào Chính Thuần chính là nhanh chóng kính nể mà cúi thấp đầu tới. Nô tài ở, bệ hạ có gì phân phó? Cố Nguyên trầm giọng mở miệng nói, có ba cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Đệ nhất, lập tức cho ta điều tra kinh thành tiệc rượu Tân Lầu phụ cận, có hay không có tên là vệ tử phu bán hoa nữ tử, nếu có, đem tin tức cặn kẽ hồi báo cho ta. Đệ nhị, phái người đi trước Hoài Nam đạo, sưu tầm một cái tên là Thương Lượng thư sinh, dùng hết toàn bộ thủ đoạn, đưa hắn mang tới bên cạnh ta. Đệ tam, Cố Nguyên thoáng chần chờ trong ngáy mắt. Ừm, phái người đi Đông Hải nói, tìm một cái có hay không cùng ta tướng mạo tương tự nữ tử, có bất cứ tin tức gì, lập tức dùng bổ câu đưa tin. Nô tài tuân chỉ. Tao chính thuần trực tiếp đáp ứng. Hắn là Cố Nguyên trung quyền, chỉ biết không chút do dự bất chết bất khấu chấp hành Cố Nguyên mệnh lệnh. Còn như nguyên nhân sau lưng, hắn không cần biết. Cái kia bệ hạ, các lão lâm quốc thái bên kia, còn cần tiếp tục nhìn chằm chằm sao? Không cần. Cố Nguyên khoát tay áo. Thôi diễn rồi nhiều lần như vậy, hắn trên cơ bản đã đem lâm quốc thái cân nhắc đấu. Ngắn hạn bên trong, lâm quốc thái đối với hắn không có uy hiếp gì. Đông sưởng nhân thủ quý giá, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí. Vẫn là thương lượng, vệ tử phu, thần bí phu nhân quan trọng hơn chút. Tào Chính Thuần gật đầu, xoay người ly khai. Lớn như vậy Kim Long Điện bên trong, cũng chỉ còn lại Cố Nguyên một người. Chương 19, Đông sưởng hồi báo, vi phục tư phóng, tìm kiếm vệ tử phu. Đông sưởng hiệu suất làm việc cực cao. Ngắn ngủi mấy giờ sau đó, Tào Chính Thuần chính là lần nữa trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng yên không một tiếng động đứng ở Cố Nguyên trước mặt. Vậy hạ, Cố Nguyên xoa xoa mi tâm. Trong khoảng thời gian này, hắn lại tiến hành rồi mấy lần thôi diễn, đem chủ yếu tinh lực tập trung vào Đông Hải đạo thần bí trên người phụ nhân, hy vọng có thể tìm được một ít mới tình báo. Cho dù là sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng tốt. Nhưng ở cái này mấy lần mới thôi diễn bên trong, hắn cũng không có lần nữa đụng tới cái kia thần bí phụ nhân, tự nhiên cũng liền không thể nào truy tra. Điều này cũng làm cho Cố Nguyên ý thức được, muốn đi qua thôi diễn tới thăm dò, khả năng không quá thực tế, còn là muốn chờ đợi Đông Sưởng kết quả điều tra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tào Chính Thuần. Có tin tức. Tào Chính Thuần cung kính gật đầu, từ trong tay áo móc ra một chồng công văn, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Cố Nguyên trước mặt trên bàn. Dựa theo bệ hạ phân phó, chúng ta tìm được rồi cái kia tên là vệ tử phu bán hoa nữ, đây là nàng tin tức tạc kẽ. Đồng thời, nô tài phái mấy cái hảo thủ đang âm thầm giám sát vệ tử phu nhất cử nhất động. Sau này thế nào hành động, đều nghe bệ hạ an bài. Đến Vu Hoài Nam nói cùng Đông Hải nói, bởi vì khoảng cách quá xa, tạm thời còn không có tin tức. Cố Nguyên thỏa mãn gật gật đầu. Không thể không nói, Đông Sưởng là thật dùng tốt ta. Hắn cầm lên cái kia chồng chất công văn, tỉ mỉ lật xem. Ở hoàng đế thế giới trò chơi bên trong, vệ tử phu ngẫu nhiên đến rồi một cái xa suốt quan lại trong gia tộc. Trong tộc trưởng bối hầu như đều đã chết sạch, chỉ còn lại có vệ tử phu cùng đệ đệ vệ thành, cháu ngoại trai Hoắc Khứ Bệnh ba người sống nương tựa lẫn nhau. Mà đại càn vương triều đẳng cấp xâm nghiêm, vệ thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh tuy là một thân tài hoa, thế nhưng căn bản không có thi triển bình đại, cũng chỉ có thể ở xã hội tầng dưới chót rẽ rủa cầu sinh. Cố Nguyên nét miệng lên vẻ tươi cười. Vệ tử phu ba người nhà như vậy thế, với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Trước tiên, gia thế sạch sẽ, cùng trong triều thế lực khác không có bất kỳ dây dưa. Cố Nguyên có thể phóng tâm mà dùng bọn họ. Thứ nhì, bọn họ xuất thân thấp hèn, có tài nhưng không gặp thời. Chỉ cần Cố Nguyên đối với bọn họ vươn cành ô liu, cái kia đối với bọn hắn mà nói, liền là trọng yếu nhất bá nhạc. Có phần này ơn chi ngộ ở, bọn họ tuyệt đối sẽ đối với Cố Nguyên có thật đả thật trung tâm. Đến lúc đó, bọn họ chính là trung thành nhất đế đảng. Là Cố Nguyên lưới dao sắc bén. Làm không tệ. Cố Nguyên khen một câu, sau đó chính là trực tiếp đứng dậy. Chấm muốn xuất cung một chuyến, ngươi ở đây âm thầm bảo hộ, thế nhưng ghi nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, không thể bại lộ. Bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Cố Nguyên muốn tự thân xuất mã, đem vệ tử phu, vệ thanh, hoặc khứ bệnh ba người, tất cả đều thu nhập dưới trướng. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Tào Chính Thuần gật đầu, lặng yên ẩn nặng. Cố Nguyên lại nhìn phía đại điện ở ngoài, lớn tiếng mở miệng nói: "Tiểu đức tử." Tiểu đức tử vội vàng thí điên chạy vào. Trải qua Cố Nguyên phía trước một lần kia gõ, hiện tại tiểu đức tử đối với Cố Nguyên trung thành và tận tâm. "Bệ hạ, ngươi thu thập một chút, cùng chấm xuất cung đi một vòng." "À." Tiểu đức tử sửng sốt, sau đó chính là mặt lộ vẻ do dự màu sắc. "Bệ hạ, chuyện này, ta muốn không muốn báo cáo Lâm các lão." Như nói thật chính là, Cố Nguyên đạm nhiên xua tay, sắc mặt bình tĩnh. Trong cung này cơ sở ngầm nhiều hơn nhiều, hắn coi như là bí mật xuất cung, cũng khó mà né qua sở hữu hiểu biết. Coi như tiểu đức tử dầu diếm, còn lại cơ sở ngầm cũng sẽ báo cáo Lâm Quốc Thái. Đơn giản chi bằng thoải mái, gọn gàng dứt khoát. Ngược lại hiện tại vệ tử phu ba người vẫn là Minh Châu bị long đong, thanh danh không hiển hách. Ở Lâm Quốc Thái loại này thân cư cao vị đại nhân vật trong mắt, bọn họ chính là hèn mọn con kiến hôi, căn bản không dẫn nổi nửa điểm quan tâm. Mặc dù là Cố Nguyên ở ngay trước mặt hắn, đem vệ tử phu ba người thu được bên người, cũng sẽ không để Lâm Quốc Thái cái này con lão hồ ly giảo hoạt, sản sinh cái gì lòng nghi ngờ. Tuân chỉ. Tiểu đức tử bằng lòng một tiếng. Đúng rồi, bệ hạ, có muốn hay không mang mấy cái đại nội thị vệ cùng nhau? Đế kinh trong thành tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi thì có cái loại này đồ không có mắt. Một phần vạn đụng phải bệ hạ, cái kia nô tài nhưng chỉ có muôn lần chết không chuộc. Cố Nguyên chân mày vi vi nhất tiêu. Chợt gật đầu. Hắn còn nhớ được, ở thôi diễn bên trong, lần đầu tiên nhìn thấy vệ tử phu, tiểu cô nương này liền tại gặp du côn quấy rầy. Lúc đó, Cố Nguyên dẫn theo quốc vận thở nhỏ tập võ, một thân công phu quyền cước xuất chúng, dĩ nhiên là có thể dễ dàng liệu lý những thứ này du côn. Nhưng trong hiện thực hắn cũng không có tốt như vậy thân thủ. Mà Đông Sưởng là ở lại chỗ tối con bài chưa lật, không thể đơn giản bại lộ. Mang mấy cái đại nội thị vệ đi theo, đúng là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù những thứ này đại nội thị vệ đều là thế lực khắp nơi nằm vùng cơ sở ngầm, đối với hắn cũng không hoàn toàn trung tâm. Nhưng ở trên mặt nổi, khẳng định vẫn là muốn phục tùng hoàng đế ra lệnh. Lấy sau lưng của bọn họ, đối phó mấy cái địa bĩ lưu manh, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi an bài a. Cố Nguyên xua tay. Tiểu đức tử vội vàng gật đầu cúi người, chạy chậm chậm lấy ly khai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, các lão Lâm Quốc Thái tâm tư. Lâm phủ. Nơi đây trắng lệ, cực kỳ khí phái, dùng đều là sang nhất tài liệu kiến trúc. Mặc dù là cùng hoàng cung so với, cũng không kém bao nhiêu. Kỳ thực, đây đã là vi phạm lễ chế, có đi quá giới hạn chi ngại. Nhưng căn bản không có bất kỳ người nào dám chỉ ra. Các lão Lâm Quốc Thái quyền khuynh triều đình, ai dám trêu chọc. Lúc này, Lâm Quốc Thái đang ngồi ở trong thư phòng, không nhanh không chậm vẽ chữ danh ra tự thiếp. Một gã phụ tá vội vã chạy vào. Các lão, trong cung truyền tới tin tức. Cái kia tiểu hoàng đế tựa hồ là có động tác. Chính là một cái phụ tá. Ở xưng hô hoàng đế lúc, cư nhiên không cần bất luận cái gì kính xưng, mà là trực tiếp dùng tới tiểu hoàng đế như thế một cái hơi miệt thị xưng hô. Nói không khoa trương chút nào, đây là đại bất kính tội, thậm chí có thể trực tiếp chém đầu cả nhà. Nhưng vô luận là cái này phụ tá, vẫn là các lão Lâm Quốc Thái, đối với tiếng xưng hô này đều không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Thật giống như đối với hoàng quyền miệt thị, cực kỳ chuyện đương nhiên một dạng. Ừm. Lâm Quốc Thái hơi nhíu mày, vương bút lông, nhận lấy phong mật thư này, vội vã nhìn lướt qua. Trong mắt của hắn cũng xẹt qua vài phần nghi hoặc thần sắc. Cái này tiểu hoàng đế, xuất cung rồi hả? Chỉ dẫn theo tiến áp sát người thái giám cùng hai cái đại nội thị vệ. Hắn đến cùng muốn làm gì? Nói, Lâm Quốc Thái đứng lên, hai tay chắp ở sau lưng, tại chỗ đi qua đi lại. Từ lúc đăng cơ tới nay, tiểu hoàng đế biểu hiện liền có cái gì rất không đúng. Hắn hoàn toàn không lên tàu triều, vung lòng triều chính, điều này làm cho lão phu cũng nhìn không thấu. Ngươi nói, hắn là cố ý xếp đặt ra cái dáng vẻ như vậy, đến sò xét cùng mê hoặc lão phu. Còn là nói, hắn thật là một cái hoa mắt ù thai vô năng phế vật, căn bản không có nhỏ tí tẹo xử lý triều chính dục vọng. Phu tá cung kính thấp kém nửa người, chân mày hơi nhíu bắt đầu, thấp giọng nói: Các lão, theo ý ta, cái này tiểu hoàng đế hẳn không có sâu như vậy tâm cơ, đơn thuần chính là một cái hôn quân mà thôi. Căn cứ trong cung cơ sở ngầm hội báo, mấy ngày này tiểu hoàng đế đều tự giam mình ở Kim Long trong điện, một cái người không biết đang nghiên cứu chỗ gì. Duy chỉ có ngày hôm qua hắn ra cửa, đầu tiên là đi tìm thái hậu cùng ăn bữa tối, sau đó chính là ngủ đêm ở hoàng hậu trong cung, cũng không dị thường gì cử động. Lâm Quốc Thái gật đầu. Nguyên bản nhíu chặt chân mày, cũng không khỏi hơi buông lòng vài phần. Lời tuy như vậy, nhưng bọn ta như cũng không thể thả lòng cảnh giác. Tiểu hoàng đế không phải xuất cung rồi sao, ngươi tìm mấy cái có khả năng cao hảo thủ cho ta nhìn chăm chú hắn. Xem hắn đến cùng đi nơi nào, gặp qua người nào. Ánh mắt đều cho ta sáng lên một điểm, không nên bỏ qua bất luận cái gì khả nghi điểm. Thuộc hạ tuân mệnh. Phu tá bằng lòng một tiếng, sau đó chính là xoay người vội vã ly khai. Lâm Quốc Thái ở lại tại chỗ, nhếch miệng lên một tia lạnh như băng mỉm cười. Hai anh, mặc kệ cái này tiểu hoàng đế là diễn kịch hay là thật ngu xuẩn, đều không lật được trời. Nếu như hắn nghe lời, còn thì thôi, nếu là có cái gì tâm tư khác, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí. Đổi một cái càng ngoan ngoãn hoàng đế, cũng không phải là cái gì việc khó. Cái này hoàng đế vị trí, hắn không phải quý trọng, có khi là người muốn ngồi. Đế kinh. Nơi này là toàn bộ Đại Càn Vương triều trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm, bên ngoài gạ vỉn biến hóa trung tâm. Có thể nói, nơi này chính là Đại Càn Vương triều nhất khu vực phồn hoa. Dọc theo đường đi, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo. Cố Nguyên đi ở trên đường cái, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là hắn lần đầu tiên tới Đế Kinh đầu đường. Hết thảy mọi thứ, đối với hắn mà nói, đều là hoàn toàn mới mẻ tồn tại. Đương nhiên, bây giờ Cố Nguyên đã sớm bỏ đi Long Bảo, đổi lại một thân thông thường cẩm tú xiêm y. Dù sao cũng là xuất cung làm việc, không thích hợp phô trương quá mức, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Nhưng không chịu nổi Cố Nguyên dung mạo tuấn dật, phong thần tuấn lãng, cả người đứng ở nơi đó, hoàn toàn chính là một bộ nhẹ nhàng trọc thế giai công tử khí chất xuất trần. Dọc theo đường đi, cũng đưa tới vô số nữ nhi ra liên tiếp chú mục. Một ít to gan nữ tử, thậm chí chủ động hướng Cố Nguyên liếc mắt đưa tình, dùng cực kỳ mập mờ ngữ khí hô tiểu lang quân. Mặc dù có lòng địa thấp, nhưng Cố Nguyên hay là đang trong lúc lơ đãng, trở thành đoàn người sở chú ý trung tâm. Dáng dấp đẹp trai, cũng là một loại phiền não a. Cố Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra. Đời trước của hắn, coi như là tình trường tay ra đời, đối với loại đãi ngộ này, coi như là thành thói quen. Ngược lại là tiểu đức tử, còn có hai gã đại nội thị vệ, cùng ở bên cạnh hắn, có chút không biết theo ai. Mấy người xuống người, không nhanh không chậm hướng về thành Tây tiệc rượu Tân Lầu phương hướng đi tới. Căn cứ Đông Sưởng cung cấp tình báo, vệ tử phu sẽ ở đó một mảnh bán hoa. Một gã nhìn như thông thường bán người bán hàng rong, hướng tới trước mặt Cố Nguyên đi tới. Đang cùng Cố Nguyên gặp thoáng qua trong ngáy mắt, hắn dùng tư nhược rồi môi, chỉ có Cố Nguyên tài năng mới có thể nghe rõ thanh âm, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vậy hạ, có đuôi đuổi kịp ngài. Cố Nguyên mỉm cười. Tên này bán người bán hàng rong, chính là một gã Đông Sưởng Đông Sưởng, là tán lạc tại chu vi bảo hộ Cố Nguyên nhân thủ một trong. Mà trong miệng hắn nhắc tới đuôi, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là các lão lâm quốc thái phái người đi ra ngoài, chính là muốn nhìn chằm chằm Cố Nguyên nhất cử nhất động. Không cần phải xem vào, theo hắn đi. Cố Nguyên đồng dạng thấp giọng đáp lại. Ngược lại hắn ngày hôm nay chuyện cần làm, không có gì muốn tranh thai mắt của người. Lâm Quốc Thái muốn nhìn, làm cho hắn xem là được. Nhất cử nhất động đều ở đây Lâm Quốc Thái dưới sự theo dõi, cái này dạng ngược lại có thể ở cực đại trong trình độ bỏ đi hắn cảnh giác. Đối với Cố Nguyên thực hành kế tiếp còn lại kế hoạch, có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Có Cố Nguyên chỉ thị, trung quanh Đông Sưởng bảo hiểm tất cả cầm án binh bất động, chỉ là bắt đầu lặng lẽ giám sát Lâm Quốc Thái thả ra cơ sở ngầm. Rất nhanh, tiệc rượu Tân Lầu liền đến. Đây là Đế Kinh thành lớn nhất từ lâu. Có thể tới nơi đây tiêu phí, trên cơ bản đều là Đế Kinh trong thành đại nhân vật, phi phú tức quý. Ở loại địa phương này bán hoa, tương đối mà nói thị trường biết lớn hơn một chút. Hẳn là chính là chỗ này. Cố Nguyên lông mày chau bắt đầu, nhìn quét bốn phía. Rất nhanh thì ở góc đường, thấy được một vị bán hoa nữ tử. Nữ tử tuổi không lớn lắm, nhìn qua, ước chừng chỉ có không biết đến 20 tuổi. Quần áo trang phục rất là bình thường, thậm chí còn có từng cục bản vá. Không phải thi phấn trang điểm, nhưng như trước chói lọi. Thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên khứ điêu sức. Tuyệt đối là một không hơn không kém mỹ nhân thôi. Nàng, chính là danh phi. Vệ tử phu. Chương 21, có người khác coi trọng vệ tử phu rồi hả? Chân Long chi nhãn vận chuyển. Vệ tử phu tin tức xuất hiện ở Cố Nguyên trước mặt. Thính danh, vệ tử phu, lịch sử danh phi. Thân phận, bình dân. Vũ lực, 13. Trí tuệ, 80. Đạo đức, 80. Quân chính, 31. Mị lực, 101. Tính cách, ôn nhu, khiêm tốn, thuận theo. Loại này số liệu, không hổ là lịch sử danh phi. Mị lực giá trị thậm chí đã đột phá 100, cao tới 101, so với Võ Tắc Thiên còn muốn hơn một chút. Vẻ đẹp của nàng đáng giá số điểm này. Trong lúc nhất thời, Cố Nguyên nhìn lấy nàng, nhãn thần cũng có một chút hưng hực. Ở thôi diễn bên trong, hắn chiếm được vệ tử phu phương tâm, hơn nữa đã thâm nhập thưởng thức đóa này tiểu dã hoa ngọt ngào tư vị. Nhưng này chung quy chỉ là văn tự, không biết hiện tại thật bên trong sẽ là một loại gì cực hạn thể nghiệm. Ta là hẳn là đi lên trước chào hỏi, hay là chờ một chút cơ hội thích hợp? Cố Nguyên cau mày, ở trong lòng yên lặng nói nhỏ. Mà ngay tại lúc này, vài tên cao lớn vạm vỡ chẳng hán đột nhiên xông ra đoàn người, hướng phía vệ tử phu sai bước đi qua. Đều là vẻ mặt hung thần ác sát, nhìn một cái liền không phải hạng người lương thiện gì. Cố Nguyên nhất thời vui vẻ, cơ hội cái này liền tới, thật đúng là buồn ngủ liền cho gối đầu a. Cũng không biết, đây coi là chưa tính là kim sắc quốc vận thiên mệnh chi tử ra chỉ hiệu quả. Vệ cô nương, chúng ta lại gặp mặt, thiếu cái kia 30 lượng bạc, ngươi dự định khi nào trả ạ? Một người cầm đầu, lãnh băng băng mở miệng. Trong lời nói tràn đầy băng lãnh trí cực ý uy hiếp, mà vệ tử phu cũng có một chút thất kinh. Nàng lui lại một bước, tựa vào vết tường, có chút khiếp đảm mở miệng nói, "Lại cho ta một ít thời gian, ta sẽ nỗ lực bán hoa trả nợ. Đệ ta cùng cháu ngoại trai cũng đều đang cố gắng kiếm tiền." Đại hán rêu cợt một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Hắn ánh mắt khinh miệt, từ vệ tử phu trong ngực hoa tươi bên trên đảo qua. "Liên ngươi điểm ấy phá hoa, ngày tháng năm nào, tài năng mới có thể toàn đến 30 lượng bạc, ngươi là muốn cho mấy ca đều uống tây bắc gió thật sao? Không phải ta nói, vệ cô nương, ngươi cùng Đồng công tử a." Đồng công tử tướng mạo tài hoa câu đều là đương thời nhất lưu, phụ thân lại là đương triều đại quan hộ bộ thị lang, theo hắn, ngươi không lỗ lã. Có Đồng công tử ở, đừng nói là 30 lượng bạc, coi như là 300 lượng, 3000 lượng, đó cũng là phất tay một cái sự tình. Vệ tử phu buộc phát khiếp đảm, túi đầu lã chả chứ khóc. Ta không muốn. Không muốn. Đại hán thanh âm đột nhiên kéo cao, lạnh rên một tiếng. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngày hôm nay, liền hai con đường, hoặc là, ngươi xuất ra 30 lượng bạc tới, mấy ca lập tức đi ngay. Hoặc là, ngươi liền ngoan ngoãn trang điểm một chút, đến đồng phủ đi cho đồng công tử làm thiết thất. Vệ tử phu cắn môi, ngẩng đầu lên, nhìn phía xung quanh đoàn người, muốn xin giúp đỡ. Nhưng người chung quanh, đều đổi vội túi đầu, không dám nhiều lời nửa câu. Những thứ này du côn phía sau, là đồng công tử. Mà đồng công tử phía sau, lại là hộ bộ thị lang Đồng Hiển, quyền thế hiển hách, bọn họ làm sao chống đuổi. Cố Nguyên đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn lấy một màn này. Không cần nói nhiều, hắn tự nhiên biết đây là cái gì kỳ tình. đơn giản chính là đế kinh quyền quý khi nam phách nữ. Vệ tử phu dung mạo xuất chúng, bị cái kia vị cái gọi là Đồng công tử mơ ước, mà vệ tử phu không muốn gả vào Đồng phủ làm tiếp. Vì bức bách nàng túi đầu, Đồng công tử chính là trăm phương ngàn kế xếp đặt một cái bẫy, làm cho vệ tử phu thiếu 30 lượng bạc nợ khổng lồ. Từ xưa đến nay, những thứ này con nhà giàu bắt nạt tầng dưới chốt thủ đoạn, thật đúng là đều là không có sai biệt, không có nửa điểm ý mới. Sau một khắc, Cố Nguyên chính là trực tiếp nhanh chân đi ra. Không phải là 30 lượng mà sao? Chấm. Bản công tử cho. Âm thanh trong trẻo ở trên đường phố nổ vang. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Cố Nguyên trên người. Mà vệ tử phu càng là kinh hỉ không kể, hướng Cố Nguyên ném ánh mắt cảm kích. Khi nàng thấy rõ ràng Cố Nguyên tướng mạo lúc, nguyên bản tâm bình tĩnh linh không khỏi nhiều nhảy một cái. Vị này dường như thần binh trời giáng một dạng quý công tử, dung mạo thật là một cách lạ kỳ anh tuấn a. Hơn nữa quanh thân có một loại cực kỳ khí chất đặc biệt, khiến người ta không khỏi có chút trầm mê. Du Côn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Cố Nguyên. Sắc mặt có một ít dữ tợn. Ngươi cho, ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, cái này có thể không phải chỉ là 30 lượng bạc sự tình. Cố Nguyên bình tĩnh giơ tay lên. Một bên tiểu đức tử vội vàng tiến lên một bước, từ trong lòng móc ra một tỏi bạch hoa hoa bạch ngân. Cố Nguyên tiếp nhận, thuận tay ném tới Du Côn dưới chân. Đây là 50 lượng, còn không mau cút đi. Du Côn khỏe miệng có quắc một trận. Đối với hắn mà nói, cái này 30 lượng bạc nợ nần, kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Quan trọng là, Đồng công tử giao phó nhiệm vụ. Nếu như không thể bức bách vệ tử phu đi vào khuôn khổ, cái kia chọc giận Đồng công tử, về sau bọn họ những người này cũng đừng nghĩ ở đế kinh địa giới bên trên lẫn vào. Thậm chí, liền mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Nhớ tới Đồng công tử thủ đoạn tàn nhẫn, Du Côn trong mắt cũng toát ra vài phần thần sắc sợ hãi. Sau đó liền chuyển biến trở thành cái loại này hung lệ thần sắc. Xen vào việc của người khác, thực sự là muốn chết. Các huynh đệ, cho ta đem hắn vào chỗ chết đánh. Nói, đám này Du Côn liền đều là hướng phía Cố Nguyên vọt tới. Vệ tử phu sợ đến sắc mặt trắng xanh, một đôi con ngươi như nước trừng lớn, vừa lo lắng lại là ấy nấy. Nếu như bởi vì nguyên nhân của mình, làm cho vị này xa lạ công tử bị thương rồi, nàng kia cũng quá tự trách. Tiểu đức tử cũng có chút bối rối. Nếu như bệ hạ bị thương, hắn cũng phải chịu không nổi. Duy chỉ có Cố Nguyên đạm nhiên như thường. Hắn cười híp mắt giơ tay lên. Phía sau cái kia hai gã đại nội thị vệ, chính là lập tức bước nhanh đến phía trước, bảo hộ ở Cố Nguyên bên người. Chương 22, vệ tử phu phương tâm ám hứa. Công tử đến nhà của ta ngồi một chút. Cái này hai gã đại nội thị vệ, đối với Cố Nguyên kỳ thực cũng không trung tâm. Là thế lực khác xếp vào ở trong cung ám tử. Nhưng bất luận bọn họ thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì, trên mặt nổi, bảo hộ Cố Nguyên an toàn chính là bọn họ lớn nhất trách nhiệm. Nếu như Cố Nguyên bị dù cho nhỏ tí kẹo thương tổn, vậy bọn họ chính là tử tội. Đến lúc đó, coi như là người sau lưng bọn họ, cũng căn bản không bảo đảm bọn họ. Sở dĩ, ở vào thời điểm này, căn bản không cần Cố Nguyên nhiều lời. Bọn họ cũng sẽ ra tay toàn lực, hảo hảo dạy dỗ một chút mấy cái này đồ không có mắt. Tuyển chọn đại nội thị vệ là tối trọng yếu tiêu chuẩn, chính là vũ lực giá trị. Mấy cái này địa bĩ lưu manh, căn bản không phải đối thủ. Trong chốc lát, liền tất cả đều nằm ngã trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ, chật vật tới cực điểm. Đại nội thị vệ hạ thủ rất nặng, những thứ này Du Côn trên cơ bản đều đã đứt gân gãy xương. Mà vệ tử phu lại là ngơ ngác nhìn Cố Nguyên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc thần quang, còn kèm theo vài phần không cách nào che giấu vui sướng cùng mến mộ. Đây hết thảy đều bị Cố Nguyên để ở trong mắt. Tại hắn trận chiến đấu nghĩa xuất thủ phía dưới, thành công thu hoạch được vệ tử phu cường liệt hảo cảm. Cuối cùng là không có phí công làm. Hắn cười rồi một tiếng, lướt qua những thứ này Du Côn, đi tới vệ tử phu bên người, nhẹ giọng mở miệng. Người không sao chứ? Không có việc gì. Vệ tử phu cảm giác có chút gò má nóng lên, không tự chủ cúi đầu xuống, không dám cùng Cố Nguyên đối diện. Thanh âm càng là tư nhược rồi mỗi. Không có việc gì liền nhanh chóng về nhà à, thiếu nợ ta đã thay ngươi còn, không cần phải nữa bán hoa. Cố Nguyên nhẹ giọng mở miệng thoải mái. Vệ tử phu ừ một tiếng, sau đó vội vàng lấy dũng khí, thấp giọng nói: "Công tử đại ân đại đức." Tiểu nữ tử cảm động đến rơi nước mắt, thực sự không biết nên như thế nào báo đáp. Tiểu nữ tử cả gan mời công tử đi nhà ta ngồi một chút, uống ly nước trà, cũng cho ta đệ đệ cùng cháu ngoại trai cùng nhau khấu tạ công tử đại ân đại đức. Cố Nguyên trong lòng vui vẻ, hắn chính đang chờ câu này. Vệ tử phu cái này dung mạo sẵn có khuynh thành danh phi, tuy muốn thu, nhưng là trọng yếu hơn chính là vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh cái này hai viên tuyệt thế thần tướng, quan hệ đến Cố Nguyên phía sau đại bộ cục. Sở dĩ vệ tử phu ra, hắn phải đi. Coi như là vệ tử phu không mở miệng, hắn cũng nhất định sẽ tìm cách đem lời để dẫn đi qua. Hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức, ở vệ tử phu ánh mắt mong đợi bên trong, Cố Nguyên khẽ gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt. Vệ tử phu càng là mừng rỡ, một đôi như nước trong con ngươi tràn đầy nụ tình. Thật tốt quá, công tử đi theo ta. Nói, nàng xoay người muốn chạy. Mà ngay tại lúc này, một bên tiệc rượu tân trên lầu vang lên một tiếng quát lớn. Huynh đài dừng chân. Một gã đàn ông gầy gò đứng ở mái nhà, lạnh lùng nhìn lấy Cố Nguyên. Vệ tử phu sợ đến cả người run lên, có chút sợ trốn Cố Nguyên phía sau. Loại thời điểm này, chỉ có Cố Nguyên thân ảnh có thể mang cho nàng một ít cảm giác an toàn. Công tử, hắn chính là Đồng Thành, hiện nay hộ bộ thị lang chi tử. Cố Nguyên nhẹ nhàng gõ đầu, không nhanh không chậm đạm nhiên mở miệng. Các hạ có gì chỉ giáo? Đồng Thành trong con mắt tràn đầy ghen tị lửa giận, hắn không thể đem Cố Nguyên trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã sớm coi trọng vệ tử phu, mấy ngày này cũng là dùng hết các loại thủ đoạn, uy bức lợi dụng, muốn đem vệ tử phu thu làm thiết thất. Tuy là còn chưa thành công, nhưng hắn đã đem vệ tử phu coi là chính mình độc chiếm, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng. Mà Cố Nguyên lại dám xuất thủ đã quấy rầy chuyện tốt của mình, thật là đáng chết. Hơn nữa khi thấy trong ngày thường đối với mình bất cầu nôn tiếu vệ tử phu, đối mặt Cố Nguyên cũng là xấu hổ mang sợ hãi, phong tình và trùng. Đây càng làm cho Đồng Thành đấu kỵ được phát cuồng. Bất quá, thân phận của hắn dù sao không bình thường. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, trước mặt mọi người, không thể dùng quá thủ đoạn hạ cấp đả kích Cố Nguyên. Khéo mặt một ít, bằng không ném là người của mình. Hắn sâu hút một khẩu khí, miễn cưỡng đè xuống trong lòng căm tức, nặn ra một bộ tự cho là mỉm cười thân thiện. Huynh đài nhiệt tình vì lợi ích chung, giúp đỡ nhỏ yếu, có cổ hiệp sĩ làng gió, điều này làm cho tại hạ bội phục chặt, nhất kiến như cố. Ta Đại Càn Vương triều văn phong hưng thịnh, từ trước đến nay tôn sùng lấy thi hội hữu, hôm nay cả gan muốn làm cho huynh đài làm một câu thơ, cho tiểu đệ lưu cái kỷ niệm. Không biết huynh đài ý như thế nào. Lời còn chưa dứt, chu vi chính là rối loạn tương mừng. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Đồng Thành mặc dù nói chuyện phi thường khách khí, nhưng kỳ thật hoàn toàn là đang tận lực làm khó dễ Cố Nguyên. Trước mặt một trận tuổi, đã đem Cố Nguyên nâng đến thiên thượng. Ngay sau đó chính là ra khỏi một đạo khảo đề. Cố Nguyên nếu như tuyển trạch cự tuyệt trốn tránh, hoặc là làm thơ làm quá mức sức sẹo, đều sẽ trở thành đế kinh thành trò cười. Đây cũng là một nước trước dương. Là phi thường xảo quyệt lời nói thuật thủ đoạn. Vệ tử phu cực kỳ thông minh, tự nhiên cũng hiểu được nơi này môn đạo. Nàng đánh bạo, vươn tay ra, kéo kéo Cố Nguyên góc áo, thấp giọng nói: "Công tử, chúng ta không cùng hắn giận dỗi, đi thôi." Cố Nguyên cũng là cười nhạt một tiếng. Nếu như việc, vậy hắn có lẽ bất lực. Nhưng so sánh thơ lời nói, hoàng đế trò chơi cùng lịch sử không trùng hợp, nói cách khác, những thứ kia ai cũng khoái thi từ ca phú, ở cái này trong thế giới game đều là không tồn tại. Trước đời Cố Nguyên, lại là một cái thi từ người yêu thích, đọc lướt qua cực kỳ rộng khắp. Nói cách khác, nếu như đấu thơ lời nói, cái kia Cố Nguyên đứng sau lưng, chính là viêm vực 5000 năm tới vô số tiên hiền. Tùy tiện ra đề, hắn một điểm không hưởng. Cái này gọi là nghề nghiệp mà gáy. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vệ tử phu bà vai. Yên tâm đi, đi bên cạnh chờ ta. Cái này thân mật động tác, làm cho vệ tử phu sắc mặt càng là đỏ bừng, khéo léo đi tới một bên chờ đợi. Mà trên lầu Đồng Thành, lại là sắc mặt càng đen hơn vài phần. Hắn không thể vọt thẳng đến Cố Nguyên bên người, đem Cố Nguyên đụng rồi vệ tử phu năm đầu ngón tay, tất cả đều chặt xuống. Cố Nguyên nhìn về phía Đồng Thành, cười nói: "Lấy văn hội hữu, quả thật không tệ, ra đề a." Đồng Thành cười lạnh một tiếng, liếc mắt một cái vệ tử phu, trầm giọng nói: "Chuyện hôm nay là bởi vì bán hoa nữ nhi bắt đầu, vậy lấy hoa làm đề a." Chương 23, Xuân Phong đắc ý móng ngựa tận, một ngày nhìn hết đế kinh hoa. Hoa. Cố Nguyên hơi sững sờ. Sau đó không khỏi có chút buồn cười. Ở viêm vực các đời thi văn bên trong, hoa là một cái tương đương thường gặp ý tưởng. Lấy hoa làm đề thi văn, sợ là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Cái này đề, ra là thật quá đơn giản. Mà trên lầu Đồng Thành, chứng kiến Cố Nguyên sửng sốt, còn tưởng rằng Cố Nguyên là bị khó ở. Trong lòng tự nhiên là một trận vui vẻ. "Huynh đài không cần sốt ruột, có nhiều thời gian tạo điều kiện cho ngươi chậm rãi trầm tư suy nghĩ. Mong rằng huynh đài cân nhắc từng câu từng chữ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện lấy cái gì vẽ tới lừa gạt ta." Bốn phía người đều là một trận cười vang. Dùng chế giễu ánh mắt, nhìn lấy Cố Nguyên. Hiển nhiên, căn bản không có mấy người tin tưởng, Cố Nguyên có thể trong khoảng thời gian ngắn viết liền một phen thượng thừa thơ ca. Một bên vệ tử phu càng là khẩn trương. Một đôi trắng tinh tiêm tiêm tố thủ, nhịn không được gắt gao nắm được góc áo. Cố Nguyên cười nhạt một tiếng. "Đây cũng gì có." Hắn nhìn thoáng qua vệ tử phu. "Bài thơ này, ta là vệ cô nương mà làm." Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn không nhanh không chậm bước ra bước chân. Mỗi đi một bước, liền có một câu thơ thốt ra. "Hoa tàn hoa phi hoa mãn thiên, hồng tiêu tan hương đoạn có ai thương. Trong khuê phòng nữ nhi tích xuân mộ, vẻ u sầu đầy cõi lòng không thích chỗ. Xem thử xuân tàn hoa đang giả, chính là hồng nhan chết giả lúc. Một buổi sáng xuân tấn hồng nhan lão, rơi người vong hai không biết." Đây là Lâm Đại Ngọc táng hoang âm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo đầu đường, trực tiếp liền yên tĩnh lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người mặt lộ vẻ thần sắc khiếp sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Cố Nguyên cư nhiên thực sự làm xong rồi. Bảy bước thành thơ. Đây là bực nào nhanh nhẹn tài sáng tạo. Đương nhiên, tuyệt đại đa số bách tính đều chẳng qua là cảm thấy cái này vài câu thơ thuộc lầu lầu, mà đối với câu thơ tầng sâu ý tứ, vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người đọc sách kia, hoặc là quan lại đệ tử, đều có tương đối sâu dày văn học tạo nghệ. Càng có thể khắc sâu cảm nhận được cái này vài câu thơ ca bên trong thám thiết bi thương. Giống như là thật là cuối mùa thu túc sát, tất cả điêu linh. Có một cái nữ tử yếu đuối, nhìn lấy những thứ này hoa rơi, trong lòng đau thương, cảm thán vận mệnh vô thường. Một bên vệ tử phu, viên mắt đã đỏ lên. Nàng chỉ cảm thấy Cố Nguyên cái này vài câu thơ, hoàn toàn nói đến tâm khảm của nàng bên trong. Nhà nàng nói xa xút, sinh hoạt nhấp nô. Nguyên bản coi như là một cái gia tộc tiểu thư, nhưng cuối cùng lại luân lạc tới muốn bán hoa cầu sinh, cùng đệ đệ cháu ngoại trai sống nương tựa lẫn nhau. Vận mệnh của hắn, giống như là cái kia hoa rơi một dạng, hoa tàn hoa phi hoa mãn thiên, căn bản không người thương tiếc. Không phải, không phải không người thương tiếc, còn có Cố Nguyên ở. Vệ tử phu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Nguyên trong con mắt, càng nhiều mấy phần nhu tình. Cố Nguyên là thật hiểu khổ cho của nàng, minh bạch khổ cho của nàng. Nếu là có thể gả cho Cố Nguyên công tử người như vậy, thật là may mắn giường nào a. Trên lầu, Đồng Thanh sắc mặt đã hoàn toàn cứng ngắc. Lúc trước hắn vẫn còn ở trào phúng Cố Nguyên, không nên dùng cái gì vẽ tới lừa gạt. Nhưng ngay sau đó, Cố Nguyên liền lấy ra cái này dạng một bài thượng thừa tác phẩm xuất sắc, hung hăng đánh mặt của hắn. Vốn là muốn rơi Cố Nguyên mặt mũi, nhưng bây giờ làm cho toàn thành bách tính đều thấy chuyện cười của hắn. Mặt của hắn đều đã bị Cố Nguyên cho đánh sưng lên. Không phải, không có khả năng. Như vậy chi trong thời gian ngắn, ngươi làm sao có khả năng viết ra tốt như vậy thơ? Nhất định là có nhân sự trước viết xong, ngươi là sao chép đúng hay không? Đồng Thanh cuồng loạn giống giận, sắc mặt đều có vài phần dữ tợn. Trong lòng hắn rành mạch từng câu, khả năng này quá thấp. Lấy văn hội hưu yêu cầu, là hắn lâm thời nói lên. Lấy hoa làm đề, cũng là hắn tùy ý chọn đề mục. Cố Nguyên căn bản cũng không khả năng sớm chuẩn bị. hắn là thực sự tài hoa hơn người. Thế nhưng ở vào thời điểm này, Đồng Thành cũng chỉ có thể hướng Cố Nguyên trên người tắt nước giờ, cái này dạng tài năng mới có thể vãn hồi một điểm bộ mặt. Cố Nguyên lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, rêu cợt một tiếng. Lúc trước cái kia bài thơ quá ai hoán, ta lại tới một bài, tặng cho cái này đế kinh thành, cùng với thiên hạ này đọc sách kẻ sĩ. Nói, Cố Nguyên lần nữa cất bước. Ngày xưa xấu xa không đủ khen, sáng nay phóng đãng nghị vô nhai. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết đế kinh hoa. Đây là mạnh giao thơ, Cố Nguyên làm một chút cải biến. Nhưng câu thơ bên trong phần kia hào hùng, phần kia vui sướng, phần kia khoa cử lên bảng thi đậu đăng khoa tâm tình vui sướng, cũng là trùng trùng điệp điệp, làm cho người kìm lòng không được chịu đến cảm nhiễm, cũng muốn cất tiếng cười to. Hắn đây là đang mong ước thiên hạ người đọc sách đều có thể ở khoa cử bên trong thu được ưu dị thành tích. Bảng vàng đề tên, kim bảng đề danh. Trong lúc nhất thời, trung quanh đọc sách đám sĩ tử cũng đều không để ý Đồng Thành bộ mặt, bắt đầu điên cuồng mà hoan hô lên. Bọn họ căn bản không thể tin được, phía trước cái kia ai đoán đến mức tận cùng táng hoang âm, cùng hiện tại cái này thủ mừng rỡ tới cực điểm đăng khoa phía sau, lại là xuất từ một người thủ. Hôm nay sao mà may mắn, có thể tận mắt chứng kiến hai bài thượng cấp thi tử sinh ra. Giờ khắc này, không còn có người đối với Cố Nguyên tài hoa có chút nghi vấn. Cùng Cố Nguyên so với, Đồng Thành sắc thực giống như là một cái nhảy nhót tiên hề. Vệ tử phu nhìn lấy Cố Nguyên, không biết sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận tự hào cảm giác. Liên phảng phất Cố Nguyên biểu hiện ra tài hoa hơn người, để cho nàng cũng cùng có vinh yên. Cố Nguyên quay đầu, nhìn về phía Đồng Thành, chào phúng mở miệng. Đồng công tử, ta đưa ngươi cái này hai bài thơ, ngươi có thể được hảo hảo giữ lại. Tốt nhất là phiếu đứng lên, treo trên tường, mỗi ngày nhìn một cái, cũng nhắc nhở chính mình, không muốn tổng đem người khác trở thành giống như ngươi người ngu ngốc. Dứt lời, Cố Nguyên chính là xoay người, cùng vệ tử phu cùng rời đi. A a a a. Đồng Thành nhìn Cố Nguyên bối ảnh, sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ tới cực điểm. Đột nhiên giơ tay lên, đem trước mặt một bàn rượu và thức ăn, tất cả đều hất tung ở mặt đất. Vương bát đản, người này rốt cuộc là ai? Ta muốn hắn chết. Chương 24, có tài. Bất quá chỉ là phong lưu hôn quân. Cầu hoa cầu phiếu. Vệ tử phu đi ở đi trước dẫn đường. Cố Nguyên theo ở phía sau. Nhìn lấy vệ tử phu hiểu điệu kia bóng hình xinh đẹp, Cố Nguyên nhãn thần bộc phát hừng hực. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Ở phía trước cái kia hai bài thơ thêm được phía dưới, vệ tử phu đã cực kỳ tâm động. Cũng hoàn toàn vì Cố Nguyên biểu hiện ra tài hoa sở khuynh đảo. Cách hoàn toàn, cam tâm tình nguyện luân hãm vào Cố Nguyên dưới thân, cũng đã chênh lệch không xa. Nếu như toàn bộ thuận lợi, có lẽ đêm nay có thể không hồi cung. Cùng lúc đó, tiệc rượu Tân Lầu phát sinh việc này, cũng nhanh chóng truyền đến Lâm phủ. Lâm Quốc Thái nhìn lấy trước mặt tình báo, sắc mặt cũng có vài phần cổ quái. Hoa tàn hoa phi hoa mãn thiên, hương tiêu tan hồng đoạn có ai thương. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết đế kinh hoa. Ngược lại đều thượng đẳng câu thơ, tuyệt không phải người bình thường có khả năng viết ra, lão phu thật là không nghĩ tới, cái này tiểu hoàng đế, thế mà còn là một cái ẩn nút văn đàn đại gia. Một bên phụ tá cũng thấp giọng nói, đúng vậy à, các lão, cái này vài câu thơ đích thật là thượng thừa chi tác, bằng cái này, tiểu hoàng đế đã có thể ở thi đàn sở hữu một chỗ đứng chân. Lâm Quốc Thái cười híp mắt lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường thân sắc. Nếu như sinh ra tại người bình thường ra, cái kia tiểu hoàng đế có lẽ có thể trở thành một gã truyền lưu thiên cổ thi nhân. Chỉ tiếc, hắn là hoàng đế, thi tử, tài năng mới có thể đối với hoàng gia mà nói, thì có ích lợi gì đâu. Ha ha, chờ, các loại, lao phu các hạng chuẩn bị hoàn thành, để tiểu hoàng đế nhường ngôi. Khi đó, hắn ở trên xét xử thì sẽ là một cái không làm việc đảng hoàng vong quốc chi quân. Phu tá vội vàng túi đầu chắp tay. Các lao thần cơ diệu toán, đại kế tất nhiên sẽ thành. Thuộc hạ đã sắp không kịp đợi, muốn làm cái kia tòng lòng chi thần. Hai người đều là một trận cười to. Sau một lát, Lâm Quốc Thái bình tĩnh trở lại, vừa lạnh tiếng mở miệng nói: "Dựa theo trong tình báo theo như lời, tiểu hoàng đế cùng Đồng gia hoàn khố phát sinh xung đột, là vì một nữ nhân. Thân phận của cô gái này, điều tra rõ ràng sao?" Phu tá cung kính mở miệng: "Các lão yên tâm, đã điều tra xong, nữ tử tên là Vệ Tử Phu, là một xuống dốc quan lại nhân gia tiểu thư, gia thế thuần khiết, không có thế lực nào, cũng không uy hiếp gì. Tiểu hoàng đế gặp phải nàng, chỉ là một cái ngẫu nhiên. Lấy thuộc hạ xem ra, tiểu hoàng đế bất quá chỉ là ham muốn cái kia Vệ Tử Phu sắc đẹp mà thôi." Lâm Quốc Thái gật đầu, nhãn thần càng là trào phúng. Trầm mê mỹ sắc, vung lòng triều chính, thực sự là vong quốc chi tướng. Bất quá, như vậy hoàng đế, đối với lão phu mà nói, không thể tốt hơn. Đúng rồi, cái kia Đồng gia hoàn khố là một bất thành khí mặt hàng, bây giờ bị sắc đẹp sở kích, khó tránh khỏi sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động tới. Ngươi phái người đi gõ một cái, làm cho hắn cho lão phu nín. Tiểu hoàng đế nếu như đã xảy ra chuyện gì, hắn đảm đương không nổi. Đồng phủ, mười mấy tên nhân cao mã đại gia đình, xếp thành một hàng. Trong tay mỗi người đều dẫn theo một bả sáng như tuyết cương đao. Đồng Thanh vẻ mặt thâm độc thân sắc, lạnh lùng nói: "Tên kia đã đi vệ tử phu trong nhà, bản công tử nữ nhân lập tức phải bị người khác chiếm. Loại chuyện như vậy, ta không cho phép, các ngươi đi cho ta đem tên kia loạn đao chém chết, sẽ đem vệ tử phu cho ta đoạt lại. Nếu bản công tử khách khí, muốn cho nàng làm thiết thất, nàng không muốn, vậy cho bản công tử làm nô đại a." Mà ngay tại lúc này, mặc quan phục hộ bộ thị lang Đồng Hiển sải bước đi tiến đến. Hắn cau mày, nhìn lướt qua, lạnh lùng nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" "Chờ, các loại." Nghe xong Đồng Thành sau khi giải thích, Đồng Hiển không khỏi phía sau lưng mạo chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, hung hăng một cái tát quất vào Đồng Thành trên mặt, trực tiếp đem cái này thiếu gia ăn chơi tát lăn trên mặt đất. "Xuất sinh, bằng không các lão phái người nhắc nhở ta một câu, suýt nữa để cho ngươi gây thành đại họa. Ngươi có thể biết người nọ là ai?" "Là vi phục tư phóng hoàng đế bệ hạ, cùng hắn đoạt nữ nhân, ngươi xứng sao? Ta cho ngươi biết, cái kia vệ tử phu ngươi cũng không tiếp tục hứa bắt đầu tà tâm, bằng không ta thiến ngươi." Đồng Thành trực tiếp bị quất ra bối rối, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Người kia là hoàng đế bệ hạ. Đồng Hiển xem cùng với chính mình cái này bất thành khí nhi tử, lửa giận trong lòng nặng hơn vài phần, lại tiến lên hung hăng đạp mấy đá. Nhất gần một tháng, ngươi cũng không cho phép xuất môn, đợi ở nhà hảo hảo tỉnh lại. Vậy ra, Tiểu Đức Tử cùng hai gã đại nội thị vệ bị Cố Nguyên xua đuổi đến bên ngoài đứng. Trong phòng chỉ có vệ tử phu cùng Cố Nguyên hai người. Vệ tử phu đang cầm một bầu nước chè xanh đưa đến Cố Nguyên trước mặt. Nàng thân sắc hơi có chút thấy nấy, điều kiện gia đình một dạng, ngược lại là ủy khuất công tử. Cố Nguyên đạm nhiên xua tay, không ngại sự tình, tiểu gia Bích Ngọc cũng tự có bên ngoài động lòng người chỗ. Vệ tử phu tự nhiên biết Cố Nguyên ý tứ, ngoài mặt là đang nói trả, nhưng trên thực tế là đang nói người. Nếu như những người khác như vậy ngôn ngữ, vệ tử phu nhất định sẽ cảm thấy có chút bị mạo phạm, đem người nọ trở thành là khinh bạc đăng đồ lãng tử. Nhưng nói lời này là Cố Nguyên, vệ tử phu chẳng những không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có một ít như có như không tiểu hưng phấn tiểu nhảy nhót. Nàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng như mây, giống như chín mùi táo đỏ, khiến người ta không tự chủ được dâng lên một loại lòng chinh phục cùng xâm lược muốn. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí trở nên có chút mờ mờ. Mà ngay tại lúc này, một tiếng hô to vang lên. A tỷ, tiểu di, ta đã trở về. Vệ tử phu phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đỏ hơn, giống như là trốn một dạng vọt tới trước cửa. Mà Cố Nguyên cũng nhướng mày, trong mắt xẹt qua vài phần chờ mong thần sắc. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh, cái này hai viên thần tướng, rốt cuộc phải cùng gặp mặt hắn rồi sao? Chương 25, mới gặp gỡ vệ Hoắc. Ta đưa các ngươi một hồi thao thiên phú đắt. Cửa phòng đẩy ra, hai gã vai hùng nam tử đi đến. Vóc dáng tương đối cao là Vệ Thanh, nước hắn chữ khuôn mặt ngăn nắp, trầm ổn đại khí, giống như là bản thạch một dạng, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cứng cỏi, phản phất thế gian bất luận cái gì đau khổ đều không thể đưa hắn dao động. Mà đổi thành một bên đối lập nhau trẻ hơn một chút, lại là Hoắc Khứ Bệnh. Hắn khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, cực kỳ nhận ra độ. Không giống với Vệ Thanh trầm ổn lão thành, Hoắc Khứ Bệnh có vẻ hơi nhạy thoát, hoặc có lẽ là nhuệ khí. Một cố đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Nếu như nói Vệ Thanh là tâm tuấn nói, cái kia Hoắc Khứ Bệnh chính là một bà sắc bén vô cùng lợi kiếm. Cố Nguyên nhìn lấy bọn họ, trong ánh mắt cũng có tinh quang chớp động. Đây chính là hai cái bà bối, là tương lai đại càn vương triều đế quốc chi khiên cùng đế quốc kiếm. Tuy là hai người bây giờ còn chưa có triển lộ phong mang, nhưng chỉ cần có thích hợp sân khấu, bọn họ là có thể dường như sao chổi một dạng quật khởi, lóng lánh với trên bầu trời. Đồng thời, chân long chi nhãn phát động. Vệ Hoắc hai người tin tức xuất hiện ở Cố Nguyên trước mặt. Thính danh: Vệ Thanh, lịch sử danh tướng. Thân phận: bình dân. Vũ lực: 97. Trí tuệ: 95. Đạo đức: 90. Quân chính: 97. Mị lực: 96. Tính cách: ổn trọng, cẩn thận, nhu định phía sau di chuyển. Kỹ năng đặc thù: cẩn thận, vệ thanh trị quân nghiêm cẩn, kín không kẽ hở, hắn sở thống ngự quân đội, phòng ngự lúc sức chiến đấu để thăng 30%, lại gián điệp thẩm thấu suất giảm xuống 50%. Tính danh: Hoắc Khứ Bệnh, lịch sử danh tướng. Thân phận: bình dân. Vũ lực: 99. Trí tuệ: 98. Đạo đức: 89. Quân chính: 100. Mị lực: 98. Tính cách: cường thế, hung ác độc địa, quả đoán. Kỹ năng đặc thù: Phong Lang Cư Tư. Hoắc Khứ Bệnh tiên sinh có siêu phàm chiến đấu nhạy cảm, hắn có thể dẫn dắt quân đội, dễ dàng tìm được địch nhân cứ điểm trọng yếu, trực đảo Hoàng Long. Nhìn lướt qua chi tiết càng kẽ, Cố Nguyên càng là kinh hỉ không kể. Không hổ là thần tướng, số liệu này thật sự là quá mắt sáng. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người võ lực giá trị, trí tuệ giá trị, quân chính giá trị, tất cả đều ở 95 ở trên. Đây là đủ để cho vô số người lực bất tòng tâm khủng bố trị số. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là hai người bọn họ lại còn kèm theo kỹ năng đặc thù. Hơn nữa còn là cái loại này hiệu quả cực kỳ bá đạo năng lực, ở trên chiến trường hoàn toàn có thể sáng tạo kỳ tích, nghịch thiên cải mệnh. Đương nhiên, bây giờ Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh còn không có tiếng tăm gì. Theo Cố Nguyên, hai người bọn họ liền hoàn toàn là cái loại này chưa từng đạt được khai thác ngọc thô chưa mài giũa, chỉ cần nhẹ nhàng tạo hình, liền có thể rực rỡ hào quang, làm cho toàn bộ thiên hạ đều trở nên động dung. Mà giờ khắc này, Vệ Thanh cũng chú ý tới Cố Nguyên. Hắn hơi sững sờ, lông mày chau bắt đầu, hơi kinh ngạc mà nói: "A tỷ, ngày hôm nay còn có khách nhân." Vệ tử phu nhẹ nhàng cười: "A đệ, trừ bệnh, đây chính là vị quý khách. Nếu không phải là có hắn ở, tỷ tỷ kia khả năng liền không về được." Nàng đem ngày hôm nay ở tiệc rượu Tân Lầu chuyện đã xảy ra, nói một cách đơn giản một cái. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người trong mắt, lúc này cũng toát ra nồng đậm cảm kích thân sắc. Gia tộc xuống dốc, vệ tử phu là hai người bọn họ thân nhân duy nhất. Ba người sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Cố Nguyên cứu vệ tử phu, vậy thì đồng nghĩa với là cứu hai người bọn họ. Lập tức, hai người không hẹn mà cùng, đồng loạt tiến lên một bước, hướng phía Cố Nguyên thật sâu bái một cái. "Công tử đại ân đại đức, bọn ta không có gì báo đáp. Một cái nhấc tay mà thôi, mau dậy đi." Cố Nguyên khẽ cười, đem hai người đỡ. Hoắc Khứ Bệnh mày nhíu lại chặt, chỉ hơi trầm ngâm, lại nhẹ giọng mở miệng nói: "Công tử, ngươi còn là đi nhanh lên đi." Nghe vậy, vệ tử phu, Vệ Thanh, Cố Nguyên đều là sửng sốt. Vệ tử phu liếc Cố Nguyên liếc mắt, rất sợ Cố Nguyên nổi giận, vội vàng mở miệng khiển trách: "Chư bệnh, ngươi nói bậy gì đấy? Công tử là ân nhân của ta, đại giá quang lâm, lý nên hảo hảo chiêu đãi, nào có chụp khách đạo lý." Hoắc Khứ Bệnh khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng thần sắc. "Tiểu Di, Tiểu Cứu, các ngươi cũng đều biết, cái kia Đồng Thành là một lòng dạ nhỏ mọn hạng người, hết lần này tới lần khác lại có tốt cha, quyền thế cực thịnh. Bây giờ công tử vì cứu Tiểu Di, ở trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi của hắn, giống như cái kia loại người, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ trắng trợn trả thù, nói không chừng dưới trướng hắn tay chân, hiện tại cũng đã đang trên đường tới. Nếu thật là đánh nhau, ta và tiểu cứu không nhất định bảo vệ được, nếu như tổn thương công tử, đó chính là chúng ta tội lỗi lớn. Vệ tử phu cùng vệ thanh liếc nhau, cũng đều mặt lộ vẻ khó xử. Bọn họ đều rất rõ ràng, Hoắc Khứ Bệnh lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Lấy Đồng Thanh bị ổi nhân phẩm, có một số việc hắn tuyệt đối là làm được. Mà toàn bộ đại càn quan trường, hỗn loạn tương mừng, quan quan hỗ trợ. Đồng Thanh làm việc này, coi như là bọn họ hiện tại chạy đi báo quan, cái kia Kinh Triệu Duẫn cũng tuyệt đối sẽ không tham dự vào, chỉ biết mở một con mắt, nhắm một con mắt. Công tử. Vệ tử phu cũng không có chủ ý, quay đầu nhìn về phía Cố Nguyên. Cố Nguyên cũng là lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Các ngươi yên tâm, ta nếu dám trêu chọc Đồng Thanh, cái kia dĩ nhiên chính là không sợ hắn. Ta nếu như đi, mấy người các ngươi làm sao bây giờ? Ngay cả là lại có thể đánh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, bằng quả đấm của các ngươi, đấu thắng Đồng Thanh cái kia quan cư hộ bộ thị lang cha sao? Đến lúc đó, Đồng Thanh tìm không được ta, khẳng định sẽ đem lửa giận phát tiết ở mấy người các ngươi trên đầu. Nói vậy, ta thì không phải là chỉ các ngươi, ngược lại là hại các ngươi. Vệ tử phu, vệ thanh, Hoắc Khứ Bệnh sắc mặt càng thêm khó coi. Đúng vậy, bọn họ những thứ này không quyền không thế tiểu lão bách tính, có tư cách gì có thể cùng những cao quan kia đấu lực tay đâu? Cố Nguyên nhìn lấy mấy người biểu tình, trong lòng minh bạch hỏa hầu không sai biệt lắm đến rồi, là thời điểm xuất thủ chiêu mộ. Hắn mở miệng cười nói, đi theo ta đi, ta đưa các ngươi tỉ đệ mấy cái một cái thái bình, cho các ngươi thêm một hồi thảo thiên phú đắt. Chương 26, thu phục vệ hoắc. Trong quân đội mai phục cám tử, vệ tử phu ba người đều ngẩn người tại đó, hơi có chút hoài nghi. Ở trong mắt bọn hắn, hộ bộ thị lang cũng đã là một cái lớn đặc biệt quan, là một ngọn núi, có thể dễ dàng mà đè chết bọn họ. Đối mặt cao như vậy quan, Cố Nguyên dựa vào cái gì nói có thể giữ được bọn họ? Ta họ Cố. Cố Nguyên cười xuất ra một viên lệnh bài, vang lóng lánh, hầu như muốn lóe mù người ánh mắt. Chính diện viết một cái long phi phượng vũ sát chữ, mà phía sau lại là điêu khắc chín cái bay múa ngũ trảo kim long, chế tác cực kỳ nhắn nhủi tinh xảo, nhìn một cái chính là mọi người thủ bút. Vệ tử phu ba người đều xem lên người, tuy là bọn họ chỉ là bình dân, cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều lắm cùng quan trường vật có liên quan, thế nhưng một ít cơ bản thưởng thức bọn họ vẫn là biết. Sắc cái chữ này là hoàng gia dành riêng mệnh lệnh từ ngữ, mà ngũ trảo kim long càng là chỉ có hoàng đế mới có thể sử dụng đồ đằng. Chín cái ngũ trảo kim long sở đại biểu chính là cựu ngũ chi tôn, lại tăng thêm cô cái họ này, đó là đại càn vương triều quốc họ. Những đầu mối này đóng lại, cái kia thân phận của Cố Nguyên chính là miêu tả sinh động. Ngươi, vệ thanh khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ, thanh âm đều có vài phần run rẩy cùng khàn giọng. Ngươi là hoàng đế bệ hạ. Cố Nguyên gật đầu cười, hoa lạp lạp một tiếng. Vệ tử phu, vệ thanh, Hoắc Khứ Bệnh tất cả đều quỳ trên đất. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ tại chính mình ra cái này nhỏ đến không thể nhỏ nữa trong phòng, nhìn thấy hiện nay lại cản vương triều đế vương. Hiện tại các ngươi tin à? Chẳng có thể cho các ngươi thái bình, cũng có thể cho các ngươi vinh hoa phú quý. Cố Nguyên cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía vệ tử phu, nhẹ nhàng cười. Vệ tử phu, chúng ta tuy là lần đầu tiên gặp lại, nhưng chấm rất yêu thích ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không, cùng chấm cùng nhau hồi cùng, làm chấm phi tử. Vệ tử phu không chút do dự gật đầu. Ta, dân nữ nguyện ý. Trải qua sự tình hôm nay, trong lòng hắn cũng sớm đã lặng lẽ phương tâm ám hứa, đem Cố Nguyên trở thành tương lai mình tình lang. Đại ân đại đức không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Có thể nói, nàng cũng sớm đã làm tốt hiến thân với Cố Nguyên chuẩn bị. Cố Nguyên tướng mạo anh tuấn, tài hoa hơn người, địa vị tôn quý, đây hoàn toàn là trong mộng phối trí, là vô số thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ nhất bạch mã vương tử. Vệ tử phu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, vệ tử phu dành mạch từng câu, đế vương hậu cung 3000, không có khả năng chỉ có nàng một nữ nhân. Nhưng nàng loại này xuất thân, cũng không có cái gì tốt xa cầu. Chỉ cần có thể hầu ở Cố Nguyên bên người, cái gì cũng đáng giá. Qua đây, ngồi ở bên cạnh chấm. Cố Nguyên vẫy vẫy tay. Vệ tử phu tim đập rộn lên giường như tiểu lộc loạn tràng, đỏ mặt ngồi xuống Cố Nguyên bên người. Từng đợt làn gió thơm như lan, dũng mãnh vào Cố Nguyên trong mũi. Cố Nguyên cũng không khỏi có chút tâm viên ý mã. Bất quá, hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phải là hưởng dụng đóa này tiểu dã hoa thời điểm. Hắn cúi đầu, lại nhìn phía hai người khác. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, chấm biết hai người các ngươi là có tài năng, chỉ là không có đạt được cơ hội để phát huy. Nam nhi trí tại bốn phương, hào hùng vạn dặm, tự nhiên xuất tướng nhập tường, bắt một cái vợ con hưởng đặc quyền. Chấm hiện tại nguyện ý cho các ngươi một cái kiến công lập nghiệp cơ hội, có tiếp hay không, có thể hay không đỡ được, liền nhìn chính các ngươi. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người liếc nhau, trong con mắt đều là cái loại này không cách nào che giấu thần sắc kích động. Đại trượng phu sống ở thế gian, làm nói tam xích kiếm, lập bất thế chi công. Bọn họ tự nhiên đã từng mặc sức tưởng tượng quá lưu danh sử sách. Thế nhưng bất đắc dĩ đại càn vương triều đẳng cấp nghiêm, giai cấp cố hóa, cho dù là muốn dấn thân vào binh nghiệp, cũng nhất định phải dùng nhiều tiền mua binh bộ lệnh bài mới có tư cách tiến nhập quân đội. Bọn họ loại này xuất thân, căn bản mua không nổi. Sở dĩ cũng chỉ có thể ở tầng dưới chốt dãy rùa cầu sinh. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc chờ đến thuộc về mình quý nhân. Có Cố Nguyên xuất thủ, bọn họ lại không nắm cơ hội này, cái kia chính bọn hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lập tức, hai người chính là trực tiếp một cái đầu dập đầu trên đất, trăm miệng một lời. Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, nguyện làm bệ hạ lo lắng hết lòng, ra sức châu ngựa, cựu tử bất hối. Cố Nguyên thỏa mãn gật gật đầu. Sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc. Hắn quét bốn phía liếc mắt, hạ giọng trầm giọng mở miệng. Kế tiếp chấm phải nói sự tình, trọng yếu phi thường, các ngươi đều vểnh tai nghe cho kỹ. Vương triều Bắc Cương, Tĩnh Hải quân đại nguyên soái Lâm Phong là loạn thần tặc tử, đối với chấm bất trung, có mưu phản chi tâm. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đều là cả người chấn động. Tĩnh Hải quân đại nguyên soái a, đây chính là đại càn vương triều địa vị tối cao võ tướng một trong. dĩ nhiên muốn mưu phản. Đây tuyệt đối là một cái không gì sánh được tình bạo tin tức. Giả sử là tung ra ngoài, cái kia đã đủ gây nên toàn bộ đại cản vương triều trong quan trường động đất. Mà đồng thời, hai người lại có chút cảm động. Loại chuyện như vậy, có thể nói cơ mật tối cao. Mà hoàng đế bệ hạ lại nguyện ý nói cho bọn hắn biết, cái này đầy đủ chứng minh, hoàng đế bệ hạ đối với hai người bọn họ độ tín nhiệm cao. Đây là một vinh quang to lớn. Bởi vì hắn tay cầm binh quyền, thực lực cường hãn, chấm không thể đơn giản động đến hắn, mà hai người các ngươi chính là chấm dùng để đối phó vũ khí của hắn. Chấm muốn giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đó chính là dẫn thân vào Tĩnh Hải quân. Cần binh bộ nhập ngũ lệnh bài, cùng với tương ứng lộ phí, chấm sẽ cho các ngươi giải quyết. Mà các ngươi phải làm, chính là ở Tĩnh Hải quân bên trong, không tiếc toàn bộ thủ đoạn leo lên, ngồi vào địa vị cao, thay chấm đoạt lại Tĩnh Hải quân binh quyền. Nhớ kỹ, cái này nhiệm vụ là tuyệt mật, các ngươi không thể trước bất kỳ ai tiết lộ, cũng không có thể tiết lộ các ngươi cùng chấm quan hệ. Nói, Cố Nguyên nghiêm túc nhìn hai người liếc mắt. Chấm tin tưởng, lấy hai người các ngươi tài năng, làm được chuyện này, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chờ các ngươi công thành lúc trở về, chấm biết đi trước đế kinh đầu tưởng tự mình nên tiếp các ngươi. Mời bệ hạ yên tâm, bọn ta tất nhiên không phụ trọng thác. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh trong lòng đều dâng lên một dòng nước ấm. Quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo quân. Nếu Cố Nguyên tín nhiệm bọn hắn như thế, đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho bọn họ hai cái, vậy bọn họ tự nhiên sẽ vì Cố Nguyên máu chảy đầu rơi. Sĩ vì người chi kỳ chết, đây là bọn hắn nhân sinh tín điều. Chương 27, ngủ lại vệ gia, trò chơi phiên bản đổi mới. Cố Nguyên để ở trong mắt, vui sướng trong lòng ý nặng hơn vài phần. Rốt cuộc thành. Vệ Tử Phu, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, toàn bộ đều trở thành Cố Nguyên nhân. Cũng không hưởng hắn khổ tâm công nghệ, vội vàng sống lâu như thế. Đây là hắn mặt hướng tương lai đại biến cục lần đầu tiên bình định. Lấy Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh năng lực, không bao lâu là có thể ở Tĩnh Hải quân bên trong bộc lộ tài năng, ngồi ở vị trí cao. Chờ, các loại, Lâm Phong muốn giơ lên đại kỳ tạo phản thời điểm, hắn sẽ phát hiện, dưới tay mình quân đội đã toàn bộ đều trở thành Cố Nguyên bộ hạ. Bộ kia chẳng cảnh, suy nghĩ một chút liền thoải mái bay lên. Đêm đã khuya, đều trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai chấm sẽ phái người, cùng hai người các ngươi bí mật tiếp xúc, an bài tương quan công việc. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai xuất phát, đi trước Tĩnh Hải. Cố Nguyên khoát tay áo, phân phó nói. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đều cung kính lui ra khỏi phòng. Vệ Tử Phu cũng muốn đi, nhưng bị Cố Nguyên trực tiếp ôm mềm mại vòng eo, kéo vào trong lòng. "Bệ hạ." Vệ Tử Phu ư một tiếng. "Ngươi lưu lại." Cố Nguyên lời ít mà ý nhiều, cực kỳ bá đạo. Tuy là còn không có danh phận, nhưng Vệ Tử Phu đã là Cố Nguyên nữ nhân. Ở mang về cung sắc phong phía trước, hoàn toàn có thể thâm nhập trao đổi một chút cảm tình. Mà Vệ Tử Phu cũng không phải cái loại này cái gì cũng không hiểu phấn nộn nộn. Tuy là sắc mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn là cực kỳ khéo léo đưa tay, tiết khai Cố Nguyên trước người đệ một cái cúc áo. Đêm rét khổ đoạn, nhất khắc thiên kim. Trong chớp mắt, liền đến ngày thứ hai. Vệ Tử Phu vẫn còn ngủ say. Cố Nguyên không làm kinh động nàng, cẩn thận xuống giường ra khỏi phòng, hô hấp không khí mới mẻ. Đây đã là hoàng đế trò chơi ngày thứ tư. Tân thủ bảo hộ kỳ cũng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đối với rất nhiều hoàng đế mà nói, ý vị này ác ngộng gần hàng lâm. Những thứ kia lũng đoạn triều chính quyền thần, hoạ quan, võ tướng, thái hậu, đều tùy thời có thể lộ ra giữ tợn răng nanh. Đem đáng thương khôi lỗi hoàng đế trực tiếp xé nát. Không biết có hay không còn lại hoàng đế người chơi, tìm được rồi pha cuộc phương pháp xử lý. Cố Nguyên tâm thần khẽ động, mở ra thế giới trò chơi tần đạo. Nơi này thảo luận như trước không gì sánh được nhiệt liệt. Ai, các minh đệ, ta xem như là đã thấy ra, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Coi như là khôi lỗi hoàng đế, đó cũng là hoàng đế. Triều chính gì gì đó, không thèm quan tâm hắn, ta liền tại hậu cung thanh sắc khuyển mã là được. Trên lầu nói rất đúng, ngược lại ta nhất ngay từ đầu mục đích chính là muốn làm hôn quân, cũng không cần nghĩ biện pháp đoạt lại triều chính. Các ngươi vận khí thật tốt ít nhất, có thể tự do chi phối hậu cung, nhưng ta không được a. Cái kia quyền thần mỗi lúc trời tối đều muốn tiến cung, ta phi tử tất cả đều đi hầu hạ hắn. Ta vẫn chỉ có tay phải làm bạn. Trên lầu, ngươi xem như là tốt ít nhất. Quyền thần chỉ để mắt tới rồi ngươi phi tần, ta chỗ này quyền thần trực tiếp coi trọng ta thái hậu. Cái này vương bắt đạn muốn làm cha ta. Các vị đại lão, có ai biện pháp đoạt lại triều chính a? Ăn sáng kê thành tâm thỉnh giáo. Các loại ngôn ngữ nhanh chóng phất qua. Rất nhiều hoàng đế người chơi đều đã nhận mệnh. Bọn họ bắt đầu tiếp thu hiện trạng, an tâm làm khôi lỗi, chí ít tính mệnh vô ưu. Mà có một bộ phận hoàng đế người chơi, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn dây rủa nữa một cái. Nhưng bọn hắn cũng căn bản tìm không được phá cuộc phương pháp xử lý. Cố Nguyên nhìn lướt qua, hiểu rõ trong tâm khảm, hắn cũng không có chỉ điểm những thứ này hoàng đế ngoạn ra ý tưởng. Thứ nhất, mỗi cá nhân ngẫu nhiên đến tình huống cũng không giống nhau. Cố Nguyên kinh nghiệm đối với những người khác mà nói cũng không áp dụng. Thứ hai, Cố Nguyên sở hữu vương triều thôi diễn, đổi mới ra khỏi rất nhiều cường đại quốc vận. Đây là chống đỡ Cố Nguyên thực hành kế hoạch trợ lực lớn nhất. Những người khác căn bản là không có cách phục chế. Còn như điểm thứ ba, lại là bởi vì hoàng đế trò chơi cơ chế. Nghiêm chỉnh mà nói, từng cái hoàng đế người chơi kỳ thực cũng không phải là minh hữu, mà là đối thủ. Ở trò chơi giai đoạn thứ hai, là sẽ xuất hiện vạn quốc đại hỗn chiến. Cố Nguyên cũng không phải là thánh mẫu, những người khác lẫn vào càng thảm, đối với hắn càng có lợi. Trừ phi là có thể có lợi, bằng không Cố Nguyên không có khả năng chủ động đi trợ giúp còn lại người chơi. Đây chính là cạnh tranh. Mà đang ở Cố Nguyên dự định tắt đi nói chuyện phiếm giao diện thời điểm, giao diện bên trong đột nhiên hiện lên một mảnh đỏ tươi lại tự, hơn nữa còn là gia tăng to thêm. Trọng yếu. Toàn dân hoàng đế trò chơi thông cáo. Phiên bản đổi mới. Kiến trúc cùng kỳ quan khuôn mẫu mở ra. Các vị hoàng đế người chơi có thể tự do kiểm tra có thể xây dựng kiến trúc và kỳ quan tin tức. Bất đồng kiến trúc và kỳ quan sẽ cho quốc gia mang đến bất đồng thêm được hiệu quả. Nỗ lực hóa thân xây dựng của Ma A. Cái này thông cáo xuất hiện sau đó, liền trực tiếp đưa lên cao nhất, Huyền Phù ở tại nói chuyện phiếm Tần Đạo phía trên nhất. Mới trò chơi thiết định. Cố Nguyên chân mày cao lại, rơi vào trầm tư. Mà phần này trò chơi thông cáo cũng là trong nháy mắt liền tại nói chuyện phiếm bên trong kênh nói chuyện, khơi dậy cự đại sóng lớn. Ồ cỏ, cái trò chơi này cư nhiên đổi mới. Đổi mới cũng không có quan hệ gì với ta, ta ngược lại thật ra nghĩ chơi kiến thiết, thế nhưng có quyền thần che ở nơi đó, ai nghe ta à? Đúng vậy a, liền triều chính đều không biện pháp xử lý, còn muốn xây kỳ quan. Thực sự là nằm mộng. Lập, ta chỗ này nhìn không thấy kiến trúc và kỳ quan cụ thể hiệu quả, các ngươi thì sao? Ta cũng không được. Giống như trên. Cỏ, cái trò chơi này cũng quá gài bẫy, hắn chẳng lẽ làm cho tự chúng ta lục lọi nếm thử a? Xây dựng mới kiến trúc đã cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, lại cần thời gian rất dài, trò chơi sơ kỳ quốc lực bần cùng, người nào có năng lực hao tổn bắt đầu a? Đám người lẫn lộn cùng nhau. Đối với cái này cái mới trò chơi khuôn mẫu, đều biểu hiện ra cực đại bất mãn. Cố Nguyên cũng không khỏi nổi lên lòng hiếu kỳ. Chợt tâm thần khẽ động, thắt đi nói chuyện phiếm Tần Đạo. Truyền ma tiến vào kiến trúc cùng kỳ quan giao diện. Chương 28, mang vệ tử phu hồi cùng, khắp nơi sóng lớn. Vừa mở ra, tảng lớn bất đồng đồ án liền xuất hiện ở Cố Nguyên trước mặt. Một dạng kiến trúc bao quát đại minh cung, quốc tử giám, bạch lộc động thư viện chờ, các loại. Còn như kỳ quan thì dính đến trường thành, viên minh viên chờ, các loại, viêm vực đặc sắc kiến trúc, thậm chí còn bao quát kim tự tháp, cự thạch chờ, các loại, tây phương văn minh đặc thù kiến trúc. Mỗi một dạng kiến trúc đều cần tiêu hao đại lượng vật liệu gỗ, vật liệu đá các loại tư nguyên. Còn cần đầu nhập đại lượng dân phu tiến hành cưỡng bức lao động. Là khá là khổng lồ công trình. Hơn nữa, Cố Nguyên giao diện cùng còn lại hoàng đế người chơi giống nhau, chỉ có thể nhìn được kiến trúc cặn kẽ bản vẽ, lại căn bản là không có cách kiểm tra kiến trúc lạc thành tương ứng công hiệu. Giờ khắc này, Cố Nguyên rốt cuộc có thể lý giải những thứ kia điên cuồng nổ nước bọn hoàng đế người chơi. Không cách nào kiểm tra kiến trúc cụ thể hiệu quả, cái kia cũng không có biện pháp châm trích tiến hành xây dựng. Cái này rất giống là mở hộp mù giống nhau, chỉ có thể dựa vào vật khí. Rất có thể sẽ xuất hiện một loại lúng túng tình huống, làm tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực còn có thời gian, rốt cuộc lạc thành một cái kiến trúc sau đó, lại phát hiện cái này kiến trúc đối với quốc gia của mình căn bản không có chứng dụng. Đừng nói là một dạng nước nhỏ, coi như là những thứ kia quốc lực cường thịnh đại quốc, cũng căn bản hao không nổi. Đối với tuyệt đại đa số hoàng đế người chơi mà nói, cái này đổi mới hoàn toàn chính là phế. Ở trò chơi sơ kỳ, không có hoàng đế dám đổ sát suất này. Thế nhưng ta không giống với, ta có vương triều thôi diễn. Ta hoàn toàn có thể ở thôi diễn bên trong, xây dựng những kiến trúc này, tiến hành không có bất kỳ thành phẩm thử lỗi. Do đó tìm được đối với ta mà nói, hiệu quả cao nhất kiến trúc phối hợp. Cố Nguyên hưng phấn mà vung giật mình nắm tay. Hắn tìm được rồi vương triều thôi diễn một loại mới cách dùng. Cái này sẽ làm cho hắn ở lại một cái phương diện, xa xa vượt lên đầu với còn lại hoàng đế người chơi. Vậy hạ, ngươi dậy sớm như vậy sao? Phía sau, vệ tử phu thanh âm kinh ngạc vang lên. Nàng đi tới Cố Nguyên bên người, thấp giọng nói: "Dân nữ không có bệ hạ tinh như vậy lực thịnh vượng, ngủ nướng làm cho bệ hạ chê cười." Cố Nguyên cười nhạt một tiếng, xoa xoa vệ tử phu tóc. "Ngươi mệt nhọc, ngủ nướng rất bình thường. Chút chuyện nhỏ này, chấm sẽ không trách ngươi." Vệ tử phu hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, nhìn không được hơi đỏ mặt, nâng lên nắm tay, ở Cố Nguyên thật dày trên ngực nhẹ nhàng đập một cái. "Chán ghét." Nàng hờn dỗi một tiếng, trong lòng lại giống như là lau mật giống nhau ngọt ngào. Sau khi trao đổi, nàng đối với Cố Nguyên là càng thích. "Bệ hạ ở từng cái phương diện đều rất hoàn mỹ a." "Tốt lắm, không phải nói giỡn, chúng ta nên trở về cùng." Cố Nguyên đem vệ tử phu kéo vào trong lòng. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh nghe được thanh âm, cũng đều đi ra. "Bệ hạ, nhớ kỹ chấm cùng chuyện các ngươi kể, không nên để cho chấm thất vọng." Vệ Hoắc hai người đều cực kỳ chăm chú gật gật đầu. Hai người bọn họ đều rất quý trọng Cố Nguyên ban cho cơ hội, tự nhiên đem hết toàn lực, vì quân phân ưu, cũng vì chính mình bắt một cái mênh mông quần quận tiền đồ. Tiểu Đức Tử gọi tới xe ngựa. Cố Nguyên đoàn người phản hồi hoàng cung, mà Tào Chính Thuần thì tại Cố Nguyên bảy mưu đặt kế phía dưới, bí mật đi tới vệ gia, cùng vệ Hoắc hai người chắp đầu. Sau đó, được sự giúp đỡ của đồng sưởng, vệ Hoắc hai người thần không biết quỷ không hay ly khai đế kinh thành, bí mật bắt thượng đi trước Tĩnh Hải nhập ngũ. Bọn họ chính là Cố Nguyên ở Tĩnh Hải quân bên trong đầu phóng hạt giống, sẽ ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó phát triển lớn mạnh, tạm ăn lên rơi Lâm Phong khổ tâm kinh doanh quân quyền. Lâm phủ, tiểu hoàng đế ngủ lại dân gian, một đêm phong lưu, còn dẫn theo cái kia tên gọi là vệ tử phu nữ nhân hồi cung. Hôm nay tảo triều, hắn lại không quan tâm, giao tất cả cho lão phu xử lý. Ha ha, lão phu thật là không có nhìn lầm, hắn liền là cái chỉ biết là mỹ sắc hôn quân. Cái này dạng tốt nhất, yêu mỹ nhân không thích giang sơn hoàng đế, mới chỉ có tốt nhất trưởng không a. Lâm Quốc Thái nhìn lấy tình báo mới nhất, nhịn không được vỗ tay cười to. Trong lòng hắn đối với Cố Nguyên lòng đề phòng, cũng ở lặng yên trong lúc đó, tiêu thất vài phần. Từ Ninh cung, Võ Tắc Thiên đang cầm một chén tổ yến, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Dường như hồ sâu một dạng không thể suy đoán đôi mắt, nhàn nhạt nhìn trước mặt cung nữ liếc mắt. Nguyên Nhi ngày hôm qua xuất cung, đi suốt đêm không về không nói, ngày hôm nay còn dẫn theo ngoài cung một cái dã nữ nhân trở về. Hơn nữa, hôm nay tảo triều, Nguyên Nhi vẫn là không có dự họp. Cung nữ biết vâng lời, đàng hoàng nói: "Loại chuyện như vậy, nô tỳ không dám vô căn cứ, toàn bộ là thật." Võ Tắc Thiên gật đầu, chân mày cũng hơi nhíu lại. Xem ra, Nguyên Nhi hắn là thực sự đối với triều chính không có hứng thú gì a. Cái này đại càn vương triều Giang Sơn, có thể tuyệt đối không thể hủy ở Nguyên Nhi trong tay, bằng không ai ra làm sao có khuôn mặt đi gặp tiên đế. Có lẽ, ai ra thực sự hẳn là suy nghĩ một chút Nguyên Nhi đề nghị, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, vương rèm chấp chính ngược lại cũng không phải là không thể được. Nữ tử làm quốc, tuy không tiền lệ, nhưng ai ra có thể đánh vỡ cái này trật quy, làm cho vương triều theo ai ra tâm ý vận chuyển. Võ Tắc Thiên thấp giọng tự nói. Tinh quang trong mắt càng ngày càng dày đặc. Đối với đưa tới những thứ này sóng lớn, Cố Nguyên cũng không cảm kích. Hồi cung sau đó, hắn liền để cho tiểu đức tử mang theo vệ tử phu đi cắt mới cung trang, chọn mới đồ trang sức. Nói cho cùng, vệ tử phu là nữ nhân của mình, nên đồ đạc nhất định phải có. Ân sủng vệ tử phu, trình độ nào đó cũng có thể ở hướng vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh truyền lại một loại tín hiệu. Hoàng đế rất coi trọng bọn họ, thanh quyến hương thịnh. Cứ như vậy, bọn họ cũng sẽ càng thêm tận tâm tận lực vì Cố Nguyên công tác. Mà Cố Nguyên lại là trực tiếp trở về Kim Long Điện, chuẩn bị bắt đầu một lượt mới thôi diễn. Chương 29, hôn quân chuẩn bị, Đại Minh cung ẩn giấu hiệu quả. Quốc vận bảo lưu cơ hội một lần nữa thiết lập. Trước mặt quốc vận bảo lưu cơ hội, một có mở ra hay không tân vương hướng thôi diễn. Quen thuộc tiếng máy ở Cố Nguyên vang lên bên hai. Cố Nguyên không chút do dự, trực tiếp lựa chọn là vòng thứ nhất thôi diễn, cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá tốt quốc vận. Cố Nguyên tùy ý chọn lựa ba cái, đồng thời ở trong lòng yên lặng nói nhỏ. Một lần này thôi diễn, muốn bắt đầu bắt tay xây dựng kiến trúc, thăm dò sở những kiến trúc này cụ thể hiệu quả. Trước mặt đã bảo lưu quốc vận, chân long chi nhãn, kim sắc, đông sưởng, tử sắc, thiên mệnh chi tử, kim sắc. Trước mặt đã chọn quốc vận như sau: Trung quân ái quốc, lam sắc quốc gia của ngươi trung quân tư tưởng nồng hậu, dưới trướng sở hữu văn võ đại thần, mỗi tháng độ trung thành để thăng một điểm. Linh thần quyến rũ, lam sắc là ngươi sở hữu độ trung thành 80 ở trên, lại tính cách vì chân chu đại thần lúc, hắn biết định kỳ cho ngươi vơ vét mỹ nữ, có thể xuất hiện danh phi, cũng có khả năng xuất hiện nam sủng. Pháp nghiêm hình trọng, lam sắc quốc gia của ngươi phổ biến nghiêm mật pháp luật, chỉ an đề thăng, tỷ lệ phạm tội giảm xuống, nhưng văn hóa phát triển chịu đến nước chế. Thôi diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên tháng riêng, ngươi nói động rồi thái hậu võ tắc thiên buông rèm chấp chính, trên triều đình lâm quốc thái một nhà độc quyền cục diện bị phá vỡ. Thần võ nguyên niên hai tháng, ngươi ý tưởng đột phát, muốn xây dựng đặc sắc kiến trúc. Thái hậu đảng và các lão loại đều muốn mượn cơ hội này nuôi trồng thế lực, đả kích kẻ thù chính trị, vì vậy nhất chi đồng ý quan điểm của ngươi. Thần võ nguyên niên ba tháng, triều đình trắng trợn trưng tập lao dịch, bắt đầu xây dựng Đại Minh cung. Thần võ nguyên niên bốn tháng, Hoài Nam đạo đại hạn bạo phát, thái hậu mượn đề tài để nói chuyện của mình, trắng trợn đả kích các lão loại thành viên, hộ bộ thượng thư Lưu Vong nhìn giảm, hộ bộ thị lang Đồng Hiển chém đầu cả nhà. Nhìn đến đây, Cố Nguyên chân mày vi vi nhất yêu. Phía trước thôi diễn bên trong, thái hậu Võ Tắc Thiên đã từng mượn Hoài Nam đạo đại hạn đả kích Lâm Quốc Thái, hướng hộ bộ xếp vào tâm phúc của mình. Thế nhưng phía trước thủ đoạn cũng không có như thế khốc liệt. Hộ bộ thị lang Đồng Hiển bị tước đoạt chức quan không nói, càng là trực tiếp bị chém đầu cả nhà. Tại sao phải phát sinh loại sửa đổi này? Lần này cùng lần trước thôi diễn, là tối trọng yếu phân biệt, chính là ta tự thân. Bởi vì vệ tử phu sự tình, ta và hộ bộ thị lang con trai của Đồng Hiển phát sinh qua nghiêm trọng xung đột. Lần này Đồng gia bị chém đầu cả nhà, ân. Sợ không phải thôi diễn bên trong tự ta, đang âm thầm trợ giúp. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, loại chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác giống như là ta sẽ làm được. Cố Nguyên cười rồi một tiếng. Thần võ nguyên niên 5 tháng, ngươi lại một lần nữa lựa chọn vi phục tư phóng, ở đông sưởng dưới sự bảo vệ bí mật xuất cung. Thần võ nguyên niên tháng 6, ngươi ly khai kinh thành, đi trước vương triều Tây Bắc Cam Linh nói. Thần võ nguyên niên 7 tháng, bởi vì ngươi anh tuấn tướng mạo, dọc theo đường đi ngươi được đến rồi rất nhiều dân gian thiếu nữ ưu ái cùng mến mộ. Ngươi thực hiện bách nhân trạm. Thần võ nguyên niên tháng 8, ngươi ở đây đi ngang qua một chỗ núi hoang lúc, nghe thấy được một cỗ mùi kỳ quái. Kinh nghi phía dưới, ngươi phái người vào núi cặn kẽ dò xét, ở chỗ này phát hiện một cái số lượng dự trữ cực kỳ kinh người chất lượng tốt dầu hỏa tài nguyên khoáng sản. Xinh đẹp. Cố Nguyên hưng phấn mà phất phất tay. Thiên mệnh chi tử quốc vận lại một lần nữa phát huy cái kia cực kỳ bá đạo hiệu quả. Ra ngoài vi phục tư phóng, cư nhiên phát hiện một cái dầu hỏa mỏ. Dầu hỏa là cái gì? Là cực kỳ chân quý chiến lược tài nguyên. Dùng dầu hỏa làm thành vũ khí, ở trong chiến tranh có thể dễ dàng mà gây nên hỏa hoạn, đối với địch nhân tạo thành lượng lớn sát thương. Nếu như vận dụng thời cơ thỏa đáng, thậm chí có khả năng trực tiếp nghịch chuyển chiến cuộc. Có thể nói, cái này so với mỏ vàng còn muốn đáng giá. Tương lai toàn diện khai phát, liền có thể trở thành đại càn vương triều quân đội một chỗ đại sát khí. Cố Nguyên không chút do dự, đem tin tức này đi xuống. Thôi diễn tiếp tục hoạt động. Thần võ nguyên niên 9 tháng, ngươi từ Cam Linh nói xuôi nam, tiến nhập Đại Xuyên nói. Ở chỗ này, ngươi cảm nhận được xuyên muội tử hỏa. Cay, vui đến quên cả trời đất. Thần võ nguyên niên tháng 10, Đại Minh cung xây dựng hoàn thành. Ngươi được biết cái này kiến trúc hiệu quả đặc biệt. Hoàng uy đề thăng 100, sở hữu đại thần trung thành đề thăng. Thành tựu đệ một cái xây dựng thành công Đại Minh cung hoàng đế, ngươi mở ra Đại Minh cung ẩn dấu hiệu quả, sắt thép chi thận. Ở Đại Minh cung trung sủng hạnh phi từ lúc, có thể ở một mức độ nào đó khôi phục thân thể khỏe mạnh. Cố Nguyên mừng rỡ. Tới. Nói thật, một lần này thôi diễn bên trong, hắn mong đợi nhất, kỳ thực chính là cái này chút đặc thù kiến trúc hiệu quả thực tế. Xây dựng Đại Minh cung rất khó khăn. Từ 3 tháng đến tháng 10, hao tốn trọn thời gian 7 tháng, mới chỉ có cuối cùng là thành. Bất quá, cuối cùng hiệu quả, hãy để cho người rất hài lòng. Hoàng uy tăng lên 100, đại thần trung thành cũng sẽ vĩnh cửu để thăng. Cứ như vậy, quốc gia sẽ càng thêm ổn định, các loại náo động tự nhiên sẽ trên diện rộng giảm bớt. Mà càng làm cho Cố Nguyên trở nên vui mừng chính là, lại còn có ẩn dấu hiệu quả. Hơn nữa cái này ẩn dấu hiệu quả, mới chỉ có biến thái nhất. Sùng hạnh phi tử, tận tình thanh sắc, không chỉ có không cần lo lắng đem mình cho chơi hỏng, ngược lại đối với thân thể có chỗ tốt cực lớn, có thể khôi phục thân thể khỏe mạnh, càng phóng túng càng tinh thần, đây quả thực là hôn quân cần thiết đặc sắc kiến trúc. Không biết thân thể này khỏe mạnh khôi phục biên độ bao lớn, nếu như hiệu quả đầy đủ kinh người lời nói, cái kia có lẽ ta có thể đi qua loại này thiên môn thủ đoạn, thực hiện theo một ý nghĩa nào đó trường sinh. Cố Nguyên hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể vĩnh viễn khỏe mạnh, trường sinh bất lão, vẫn trưởng khống thiên hạ quyền lực, đây có thể nói là đế vương tối cao truy cầu. Mặc dù là vĩ đại như Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông bực này đỉnh tiêm đế vương đều không thể ngoại lệ, bọn họ dùng hết vô số nhân lực vật lực theo đuổi cái kia hư vô phiêu miểu trường sinh bất lão. Mà bây giờ ở Cấu Nguyên trước mặt cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng điểm này, cái này Đại Minh Cung, Cấu Nguyên tu định rồi.
Đúng rồi, còn có một chi tiết, dựa theo Thôi Diễn bên trong nói, bởi vì ta là đệ một cái xây dựng thành công Đại Minh Cung hoàng đế, cho nên mới mở ra ẩn dấu hiệu quả. Cái này hẳn không phải là Đại Minh Cung độc hữu thuộc tính, những kiến trúc khác, nếu như đệ một cái tu thành, có phải hay không cũng có thể có ẩn dấu hiệu quả đâu. Điểm này, hoàng đế trò chơi thông cáo vẫn chưa đề cập, có thể là muốn làm cho người chơi chính mình đi thăm dò. Ta cũng chỉ có thể sau khi thông qua mặt Thôi Diễn, chính mình chậm rãi thử một chút. Nếu như suy đoán này là chính xác, cái kia xây dựng kiến trúc ưu tiên cấp, nhất định phải đặt ở rất cao địa vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, quá độ kiến trúc hậu quả. Vệ tử phu mang tới may mắn. Cấu Nguyên có thể khẳng định. Còn lại hoàng đế người chơi, khẳng định không biết cái này kiến trúc cần dấu hiệu quả thiết định. Chỉ có Cấu Nguyên một cái người. Có thể đi qua Thôi Diễn, biết trước tất cả, mò thấy toàn bộ. Từ đó lựa chọn ra chính mình cần nhất một ít kiến trúc. Sau đó dành trước xây dựng. Đem những thứ kia cường đại ẩn dấu hiệu quả, tất cả đều vững vàng nắm ở trong tay mình. Cứ như vậy, Cấu Nguyên có thể toàn diện cướp lấy rơi lần này trò chơi đổi mới phiên bản tiền lãi. Sảng khoái. Hắn một bên tính toán, vừa đem những tin tức này đều ghi chép xuống. Sau đó liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Thôi Diễn màn hình. Thần Võ Nguyên Niên tháng 11, Giang Nam nói tham ô án kiện bạo phát, Thái Hậu đảng và các lao đảng mâu thuẫn hơn bao giờ hết trở nên gay gắt. Thần Võ Nguyên Niên 12 tháng, người biết thế cục đã biến rất khẩn trương, vì vậy từ Đại Xuyên nói bí mật phản hồi Đế Kinh. Thần Võ 2 năm tháng riêng, các lao Lâm Quốc Thái phát động chỉnh biến, người chỉ huy Đông Sưởng, đơn giản bình định, cũng lấy thủ đoạn lôi đình đem Thái Hậu Võ Tắc Thiên trục trở về thâm cung, độc trưởng đại quyền. Thần Võ 2 năm 2 tháng, Tĩnh Hải quân đại nguyên soái Lâm Phong phát động phản loạn, Tĩnh Hải quân giáo úy Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt thân binh, đêm vào đại doanh, chạm sát Lâm Phong. Chết trùng tướng quân vệ Thanh tiếp quản Tĩnh Hải quân quyền, phản loạn tiêu diệt ở vô hình. Đây chính là Cấu Nguyên phía trước trước giờ thiết trí tốt ám tử. Vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh hai người, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thần Võ 2 năm 3 tháng, ngươi triệu tập đại lượng dân phu, bắt đầu xây dựng Khâm Thiên giám. Thần Võ 2 năm 4 tháng, ngươi triệu tập đại lượng dân phu, xây dựng Hàn Lâm viện. Thần Võ 2 năm 5 tháng, có ngự sử khuyên can, thỉnh cầu lao dịch nhẹ thủy, vô vi mà chữa, nhưng ngươi cố ý muốn xây dựng Thái Sơn Phong Thiên Thai. Thần Võ 2 năm tháng 6, thiên hạ bách tính oán thanh tái đạo. Thần Võ 2 năm 7 tháng, các nơi kêu cả sôi trào. Thần Võ 2 năm tháng 8, Vân Quý nói ra hiện đại quy mô nông dân khởi nghĩa, địa phương khác cũng đều dục dịch. Thần Võ 3 năm tháng riêng, các nơi nông dân khởi nghĩa quân thế lực càng lúc càng lớn, tịch quyển toàn quốc, vệ Thanh Hoắc Khứ Bệnh nhiều mặt buôn đậu, nhưng không cách nào hoàn toàn bình định. Phản quân đánh vào Đế Kinh thành, hỏa thiêu hoàng cung, ngươi chết. Thôi Diễn kết thúc, ngươi thủy hào vì lệ. Lần này Thôi Diễn thời gian độ dài, 25 nguyệt, Thôi Diễn làm lệnh thời gian độ dài là 25 phút đồng hồ. Ngươi có thể tuyển trạch bảo lưu hạng nhất quốc vận. Cố Nguyên nhìn lấy Thôi Diễn kết quả, ánh mắt nghiêm trọng. Thôi Diễn bên trong hắn, quả là nhanh muốn điên rồi. Điên cuồng mà mộ binh dân phu, xây dựng các loại to lớn công trình, thành một cái kiến trúc của ma. Cái này cũng đưa tới quốc lực tiêu hao rất nghiêm trọng, dân tâm quá độ tiêu hao. Cuối cùng các nơi nông dân khởi nghĩa bạo phát, bỏ mình quốc diệt, rơi vào một cái lệ thành tiểu thủy hảo. Lần này Thôi Diễn cũng nhắc nhở ta, Thôi Diễn bên trong làm sao rồi không sao cả, thế nhưng trong hiện thực nhất định phải chú ý. Vì đế vương giả, ánh mắt nhất định phải lâu dài. Kiến trúc mặc dù trọng yếu, thế nhưng không thể rơi vào điên cuồng kiến trúc vũ bùn. Nhất định phải ở mọi phương diện bên trong tìm kiếm một loại cân bằng, dù sao chỉ có quốc phúc lâu dài, ta mới có thể dài lâu sống sót, cũng mới có thể hưởng thụ quyền lực này tột cùng tư vị. Cấu Nguyên trầm giọng tự nói, âm thầm lấy làm trả giá. Mà ngay tại lúc này, ngoài điện vang lên một tiếng hô to, là tiểu đức tử thanh âm. Bệ hạ, nô tài mang theo vệ nương nương đã trở về. Vào đi. Cửa điện mở ra, vệ tử phu chân thành đi vào. Cấu Nguyên không khỏi hai mắt sáng lên. Thời khắc này vệ tử phu sớm đã không phải là phía trước bộ kia phổ thông dân nữ trang phục, mà là đổi lại một thân cực kỳ đắt tiền cẩm tú cung trang. Trên người còn mang đủ loại kiểu dáng tinh mỹ vô cùng châu báu đồ trang sức. Nàng người vốn là xinh đẹp vô song, ở nơi này chút ngoại vật phụ trợ phía dưới, càng là hiện ra chói lọi, đẹp không sao tả xiết. Giống như là cái kia ở Mãn Thiên tinh thần bao vây rồi bánh ánh minh nguyệt. Hơn nữa, vệ tử phu còn cố ý dùng một ít thượng đẳng son phấn. Một đôi môi anh đảo như liệt diễm vậy đỏ tươi, tràn đầy cao quý khí độ. Điều này làm cho Cấu Nguyên thậm chí đều có chút không rời nổi mắt. Lập tức, Cấu Nguyên chính là không chút do dự giơ tay lên vung lên. Tiểu đức tử ngươi đi ra ngoài. Tiểu đức tử hội ý, cực kỳ biết điều rời khỏi đại điện. Thuận tiện còn giữ cửa sổ cho đóng kỹ. Xuất hiện ở cửa trong ngay mắt, tiểu đức tử chỉ nghe được vệ tử phu cái kia bơ mị tận xương một tiếng hừ rồi. Bệ hạ, bây giờ còn là ban ngày đâu? Vệ tử phu trên mặt hồng hà chưa tiêu, nhỏ giọng trách cứ. Bệ hạ thực sự là hoang đường. Cố Nguyên khẽ cười một tiếng. Hắn buông lỏng một chút gân cốt, nhìn sắc trời một chút, lúc này mới phát giác, một phen giàn vật đã đến lúc xế chiều. Muốn trách thì trách vệ tử phu quá quyến rũ, không thể trách ca ca phạm vào tội. Đương nhiên, tuy là phong túng, nhưng Cố Nguyên cũng không có làm lỡ chính sự. Đang cùng vệ tử phu cùng nhau nghiên cứu nhân sinh đại sự đồng thời, Cố Nguyên cũng trong đầu không ngừng mà tiến hành mới Thôi Diễn. Ngược lại Thôi Diễn có thể tự động vận hành. Vô luận Cố Nguyên đang làm gì, cũng không làm lỡ. Chỉ cần ở Thôi Diễn sau khi chấm dứt, đối với Thôi Diễn tin tức tiến hành một lần tổng kết cùng xem thì tốt rồi. Ở mới Thôi Diễn bên trong, Cố Nguyên cũng hầu như kết một ít tân kiến trúc công hiệu, đều rất một dạng, không so được Đại Minh Cung. Hơn nữa, có chút tiếc nuối là nhiều lần như vậy Thôi Diễn, Cố Nguyên đều không có soát ra tốt quốc vận. Điều này làm cho Cố Nguyên có chút buồn bực. Thiên mệnh chi tử quốc vận tuy là có thể để thăng may mắn giá trị, nhưng nó vẹn vẹn nhằm vào cụ thể sự kiện. Đối với cái này trùng quốc vận đổi mới là không có tác dụng gì. Vệ tử phu cực kỳ thông minh, lại cực kỳ săn sóc nhắn nhủi.
Nàng liếc mắt liền nhìn ra Cố Nguyên dường như tâm sự nặng nề. Lập tức, nàng chính là bỏ dậy, đi tới Cố Nguyên bên người. "Bệ hạ ở ưu sầu cái gì? Coi như là lại tín nhiệm vệ tử phu, Cố Nguyên tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng có quan hệ thôi diễn sự tình. Đây là Cố Nguyên xấu nhất bí mật." Lập tức chính là thuận miệng đáp. "Một ít việc nhỏ mà thôi." Vệ tử phu cũng không hỏi tới nữa, mà là đem một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng bỏ vào Cố Nguyên trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng mà đè mày lên. "Bệ hạ, đây là thần thiếp lao ra phong tục, làm gặp phải chuyện phiền lòng thời điểm, cái này dạng nặn một cái, sẽ có chuyện tốt phát sinh a." Cố Nguyên mặc dù cũng không tin tưởng loại này huyền học, thế nhưng không chịu nổi vệ tử phu thủ pháp nhắn nhủi, cái này dạng đè mà phi thường thoải mái, sở dĩ cũng liền do nàng đi. Sau một lát, thôi diễn thời gian cột đao kết thúc, có hay không bắt đầu một vòng mới thôi diễn? "Bắt đầu." Cố Nguyên thuận miệng nói một câu. Nhưng sau một khắc, nguyên bản lười biếng Cố Nguyên chính là ở đột nhiên ngồi đứng thẳng lên. Trong hai mắt, tinh quang đại phóng. Tại xuất hiện một siêu di quốc vận liệt biểu bên trong, hắn thấy được một vệt đã lâu lộng lẫy kim sắc. Tự nhiên, thực sự xoát ra kim sắc quốc vận. Chương 31, mới kim sắc quốc vận, kiến thiết khâm thiên giám. Cố Nguyên không chút do dự, tâm thần khẽ động, trực tiếp chọn chúng cái này kim sắc quốc vận, kiểm tra cặn kẽ tin tức. Kiến trúc của ma, kim sắc ngươi tu xây sở hữu kiến trúc cùng kỳ quan, cần kiến trúc thời gian giảm phân nửa, lại có thể tiếp tục đổi thêm nhiều tài nguyên hơn, tiến thêm một bước rút ngắn kiến trúc thời gian ngắn nhất vì một tháng. Khi thấy rõ cái này quốc vận cặn kẽ giới thiệu sau đó, Cố Nguyên trong lòng càng là dâng lên cái loại này căn bản không kềm chế được mừng như điên. Cái này quốc vận cũng quá mạnh, không hổ là kim sắc phẩm chất, không lấn được ta. Liên hiện nay mà nói, tiến hành công trình kiến trúc, lớn nhất điểm đau chính là ở chỗ thừa hài gian quá dài. Cự lượng tài nguyên cùng cự lượng nhân lực đập xuống, cần thời gian phải rất lâu mới có thể thấy được hiệu quả. Cũng tỉ như Đại Minh cung xây dựng, cần tiêu hao chọn 7 tháng. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, rất có thể sẽ phát sinh một ít không cần thiết biến số, thậm chí có khả năng bị còn lại hoàng đế người chơi giành trước, tiến tới đánh mất ẩn dấu hiệu quả. Nhưng bây giờ, có kiến trúc cùng ma cái này quốc vận quan tâm, Cố Nguyên liền có thể đại biên độ giảm bất kiến thiết thời gian. Thậm chí, làm Đại Càn Vương triều phát triển một đoạn thời gian, quốc khố đây là thời điểm. Cố Nguyên có thể trực tiếp nện xuống rộng lượng tài nguyên, đem kiến thiết thời gian áp xúc đến ngắn ngủi một tháng. Loại này tốc độ xây dựng độ, đủ để cho còn lại hoàng đế người chơi đều lực bất tòng tâm. Hơn nữa, cái này kim sắc quốc vận, cùng Cố Nguyên thôi diễn phi thường thích xứng. Cố Nguyên có thể ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong, lợi dụng thôi diễn, thăm dò sở các loại kiến trúc cặn kẽ đặc tính. Làm ít công to, thoải mái bay lên. Nghĩ tới đây, Cố Nguyên không khỏi quay đầu nhìn về vệ tử phu. Ý nào đó mà nói, vệ tử phu thật là hắn nữ thần may mắn a. Cứ như vậy nhào nặn một cái, liền trực tiếp ra kim. Cái này cũng thái huyền học. Là thần thiếp thủ pháp quá thô ráp, làm cho bệ hạ không thoải mái sao? Vệ tử phu vẻ mặt mờ mịt, trong lòng có chút tâm thần bất định. Cố Nguyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp kéo qua vệ tử phu, ở nàng ấy trắng loãng vô hạ trên mặt đẹp, hung hăng in một cái. "Không có, ngươi đè xuống đến mức rất tốt. Ngươi xem như giúp chấm một đại ân a." Vệ tử phu cũng là ngon mà cười. Tuy là nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Cố Nguyên vì sao hưng phấn như thế, nhưng chỉ cần Cố Nguyên thoải mái, vậy đủ rồi. Cố Nguyên nằm nghiêng ở vệ tử phu mềm mại ấm áp trong lòng, lại tùy ý lựa chọn hai cái quốc vận. Trước mặt đã bảo lưu quốc vận, Chân Long chi nhãn, kim sắc, Đông Sưởng, tử sắc, Thiên Mệnh chi tử, kim sắc. Trước mặt đã chọn quốc vận như sau: Kiến trúc của ma, kim sắc ngươi tu xây sở hữu kiến trúc cùng kỳ quan, cần kiến trúc thời gian giảm phân nửa, lại có thể tiếp tục đổi thêm nhiều tài nguyên hơn, tiến thêm một bước rút ngắn kiến trúc thời gian ngắn nhất vì một tháng. Cổ vũ sinh dục, lục sắc ngươi phổ biến rộng thùng thình sinh dục chính sách, quốc gia nhân khẩu tốc độ tăng trưởng để thăng 5%. Tự nhiên sùng bái, lục sắc so sánh với Phật giáo đạo giáo những thứ này thành hình tôn giáo mà nói, con dân của ngươi càng trọng thị tự nhiên thần. Thôi diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên một tháng, ngươi mời thái hậu bông rèm chấp chính. Thần võ nguyên niên hai tháng, ở ngươi cường liệt yêu cầu phía dưới, thái hậu đảng và các lao loại đạt thành nhất trí, triều đình trưng tập lao dịch, bắt đầu xây dựng khâm thiên giám. Thần võ nguyên niên ba tháng, thái hậu đảng và các lao loại bắt đầu đánh nước bọc chiến, ngươi ở trên triều đình đang ngủ. Thần võ nguyên niên bốn tháng, bởi vì một loại không biết thần kỳ lực lượng, khâm thiên giám xây dựng trước giờ hoàn thành. Ngươi được biết khâm thiên giám kiến trúc hiệu quả, có 50% xác suất có thể dự đoán tai nạn. Thành tựu đệ một cái xây dựng thành công khâm thiên giám hoàng đế người chơi, ngươi kích phát khâm thiên giám ẩn dấu hiệu quả, bói toán tiên cơ. Mỗi tháng ngươi đem có một lần bói toán tiên cơ hội, có thể tiêu hao lượng nhất định tài phú, suy tính ra người kia hoặc là thứ nào đó cặn kẽ vị trí. Cố Nguyên khẽ cười một tiếng. Đây chính là kim sắc quốc vận kiến thiết của ma khủng bố hiệu quả a. Nguyên bản cần 6 tháng kiến thiết thời gian khâm thiên giám, chỉ dùng 3 tháng liền hoàn toàn làm xong. Còn như khâm thiên giám hiệu quả, có chút đặc thù. Thường quy hiệu quả là dự đoán tai nạn. Thẳng thắn nói, cái hiệu quả này đối với Cố Nguyên mà nói, không có gì chứng dụng. Cố Nguyên có thôi diễn, từ đó hắn cũng có thể được có quan hệ tai nạn tin tức, hơn nữa càng thêm chuẩn xác, hiệu suất là 100%. Mạnh hơn khâm thiên giám nhiều. Thế nhưng, khâm thiên giám ẩn giấu hiệu quả, cũng là làm cho Cố Nguyên có chút tâm động. Bói toán thiên cơ. Phải biết rằng, thôi diễn sở biểu lộ ra tin tức, một số thời khắc là có thiếu sót. Cũng tỉ như Đông Hải đạo thần bí phu nhân, cùng với truyền quốc ngọc tỷ Hạ Lạc, đều là nói không tỉ mỉ. Cố Nguyên chỉ có thể biện rộng tìm kim. Mặc dù là dựa vào Đông Sưởng loại này hiệu suất cao đặc vụ cơ quan, cũng rất khó đạt thành mục đích. Mà Khâm Thiên Giám có thể tiến hành cặn kẽ suy tính, cái này liền có thể cùng thôi diễn thực hiện một loại bổ sung hiệu quả. Cứ như vậy, Cố Nguyên có thể càng hiệu suất cao tiến hành thăm dò, đem những thứ kia ẩn nấp ở hương giá bên trong danh thần hoặc bảo vật, tất cả đều moi ra, làm việc cho ta. Cũng liền có thể phát huy ra thôi diễn càng lớn giá trị. Xem trước một chút cụ thể suy tính hiệu quả a, nếu như hiệu quả tốt lời nói, như vậy cũng là tất xây một trong kiến trúc. Cố Nguyên tự lẩm bẩm, lại đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía màn hình. Hắn tin tưởng, thôi diễn bên trong chính mình, mạch suy nghĩ là tương thông, cũng sẽ đi đào móc Khâm Thiên Giám tiềm lực. Thần Võ Nguyên Niên năm tháng, ngươi tốn hao 100 vạn lượng bạch ngân, ở Khâm Thiên Giám bồi toán truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, biết được truyền quốc ngọc tỷ thất lạc ở phía Nam Quảng Lăng đạo nhất tọa chùa miếu giếng cạn bên trong. Thần Võ Nguyên Niên tháng 6, ngươi tốn hao 100 vạn lượng bạch ngân, ở Khâm Thiên Giám bồi toán Đông Hải đạo thần bí mật phu nhân tình huống. Biết được tên của nàng gọi Tần Quyên, là đã từng tình an vương phi, hiện tại ẩn cư ở Đông Hải nói trung dân huyện. Cả kẽ như vậy, cái này Khâm Thiên Giám có thể a? Cố Nguyên tán thán một tiếng, lặng lẽ đem Khâm Thiên Giám liệt vào tất đoạt danh sách. Chợt nhìn về những tin tức kia, Thần Quyên, Thịnh An Vương Phi, nàng cũng là Đại Càn Vương triều hoàng tộc thành viên. Cố Nguyên tự lẩm bẩm, loáng thoáng trong lúc đó, hắn cảm giác mình dường như đã chạm tới Đại Càn Vương triều một cái cọc hoàng tộc mật tân. Đã từng Thịnh An Vương Phi, hoàng tộc thành viên, hơn nữa cùng hoàng đế tướng mạo cực kỳ tương tự, loại này tiểu đoạn có chút quen thuộc a, sẽ không thực sự như thế cầu hết chứ? Chương 32, Đế quốc cũ ác tính, tức bỏ thuộc địa vấn đề. Cầu hoa cầu phiếu. Thần Võ Nguyên Niên 7 tháng, ngươi phái Đông Sưởng đối với Tần Quyên tình huống tiến hành bí mật điều tra. Thần Võ Nguyên Niên tháng 8, ở ngươi dưới sự cổ động, triều đình bắt đầu xây dựng Hàn Lâm viện. Thần Võ Nguyên Niên 9 tháng, có thần tử hướng ngươi dâng lên nam sủng, nhưng ngươi biểu thị đối với nam nhân không có hứng thú chút nào. Thần Võ Nguyên Niên tháng 10, Đông Sưởng nhằm vào Tần Quyên kết quả điều tra ra lò, nhưng ngươi biểu thị đối với lần này không thể nào tiếp thu được, bí mật tiêu hủy điều tra công văn, cũng đối với Đông Sưởng tất cả thành viên, hạ nghiêm khắc nhất phong khẩu lệnh. Hắc. Cố Nguyên mặt người ra đó. Không phải đâu. Hắn đợi lâu như vậy, liền cho hắn xem cái này. Cái gì gọi là đối với lần này không thể nào tiếp thu được? Ngươi ngược lại là cho ta xem kết quả điều tra nội dung cụ thể a. Nhưng thôi diễn cũng không để ý tới Cố Nguyên tố cầu, như trước tiếp tục diễn biến thôi diễn nội dung. Đối với lần này, Cố Nguyên cũng không thể tránh được. Nhưng hắn đối với chuyện này lòng hiếu kỳ mạnh hơn vài phần. Ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ một lát liền cho Tào Chính Thuần ra lệnh, làm cho Đông Sưởng đi Đông Hải nói trung dân huyện cặn kẽ điều tra. Thôi diễn bên trong nhìn không thấy đáp án, cái kia Cố Nguyên liền chính mình đi tìm. Thần Võ Nguyên Niên tháng 11, ở một cô thần kỳ không biết lực lượng dưới ảnh hưởng, Hàn Lâm viện trước giờ làm xong. Ngươi được biết Hàn Lâm viện cụ thể hiệu quả, dưới trướng sở hữu quan viên, chí lực 5. Thanh cựu đệ một cái xây xong Hàn Lâm viện hoàng đế người chơi, ngươi kích phát Hàn Lâm viện ẩn dấu hiệu quả, biên sách vở. Ngươi có thể cắt cử quan viên gánh nhâm Hàn Lâm viện biên tu, ở chỗ này viết sách lập truyền, biện thành lấy sách vở coi là chân bảo, có thể ban thưởng cho thần tử, đối với bọn họ sản sinh nhất định ảnh hưởng, cũng ở nhất định biên độ nâng lên thang bọn họ thuộc tính. Chú ý, Hàn Lâm viện biên tu chí lực cao thấp, đem trực tiếp ảnh hưởng kệ sách truyền thời gian cùng cần tài chính. Có thể a. Cái này Hàn Lâm viện hiệu quả cũng phi thường bá đạo. Có thể trực tiếp để thăng quan viên thuộc tính, chí lực thêm 5, nhìn như không nhiều lắm, nhưng đây chính là nhằm vào dưới trướng của ta sở hữu quan viên, giá trị đơn giản là quá lớn. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là phần này ẩn dấu hiệu quả, có thể biên soạn sách vở, cũng chính là đại lượng chế tạo chất bảo. Cứ như vậy, chỉ cần ta cam lòng cho đưa lên tài nguyên, hơn nữa chỉ cần thời gian dài đủ, ta đây liền hoàn toàn có thể đem một ít trung thần biến thành trị số quái vật. Nói không chừng đến lúc đó, dưới trướng của ta có thể xuất hiện, chí lực 200, vũ lực giá trị cũng là 200 siêu nhân. Cố Nguyên thấp giọng tự nói. Loại này tự tay đem danh thần thuộc tính xếp đến mức tận cùng có khả năng, làm cho hắn có chút kích động, nhưng lập tức lại có chút phát sầu. Đại Minh Cung, Khâm Thiên Giám, Hàn Lâm Viện, mấy dạng này kiến trúc đều là nhất định phải xây dựng. Hơn nữa, đây nhất định còn không phải là điểm kết thúc, sau đó còn sẽ có rất nhiều những thứ khác trọng yếu kiến trúc. Cứ như vậy, phải tiêu hao tài nguyên, nhưng chỉ có cái con số thiên văn. Nói không chừng lại muốn đem quốc khố cho móc rỗng. Chờ, các loại, tự mình chấp chính sau đó, hắn được suy nghĩ thật kỹ kiếm tiền biện pháp. Cố Nguyên thu hồi tâm thần, chuyên chú nhìn về phía thôi diễn hình ảnh. Thôi diễn bên trong thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cố Nguyên chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Thần Võ Nguyên Niên 12 tháng, triều đình loại tranh ngày càng kịch liệt, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Thần Võ 2 năm tháng riêng, nguyên cường lực thở bình thường các lão lâm quốc thái chỉnh biến, đã rơi xuống võ tắc thiên, nắm toàn bộ triều chính. Thần Võ 2 năm 2 tháng, vệ thanh hoắc khứ bệnh trạm sát lâm phòng, ngươi hoàn toàn đã khống chế tính hải quân, giải trừ biên cương mối họa lớn nhất. Thần Võ 2 năm 5 tháng, nghiêm can sử làm xong, ngươi phát hiện cái này kiến trúc hiệu quả rất rất rưởi, bồi dưỡng đặc vụ, kém xa Đông Sưởng. Thần Võ 2 năm tháng 11, binh lính Mãn Châu doanh là thành, nhưng những thứ này khác. Tử binh sức chiến đấu có chút quá thấp, nhưng lại biết tùy thời gian trôi qua không ngừng hủ hóa. Thần Võ 3 năm 5 tháng, ngươi xây xong Giang Nam hành cung, đánh giá, rất rưởi. Thần Võ 3 năm tháng 11, ngươi xây xong Nhạc Du Lâm, cái này kiến trúc hiệu quả cũng rất khó để cho người thỏa mãn. Cố Nguyên phát hiện, ngoại trừ nhất ngay từ đầu Khâm Thiên Giám cùng Hàn Lâm viện ở ngoài, thôi diễn bên trong, hắn kiến tạo những kiến trúc khác, thuộc tính đều rất một dạng. Thế nhưng tiêu hao tài nguyên, cùng sở thời gian hao phí, một điểm không ít. Có thể nói là trong hô lớn hô to. Hắn đem những kiến trúc này ghi lại. Cái này cũng đều là sau đó nhất định phải tránh xét đồ vật. Tốt vừa muốn dùng ở trên lưới lao, quốc gia tài nguyên hữu hạn, không thể lãng phí cho những thứ này rác rưởi kiến trúc. Bằng không, chỉ biết kéo chậm Cố Nguyên trổ mã nhịp điệu. Thần Võ 4 năm 4 tháng, trọng thần thương hưởng tiến lên gián, nói thẳng phiên vương vấn đề đôi to khó vẫy, đã trở thành đại cản vương triều lớn nhất tai họa, nhất định phải tiến hành hạn chế, bằng không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quốc gia yên ổn. Thần Võ 4 năm 5 tháng, ngươi thải nạp thương hưởng tức bỏ thuộc địa phương án, bắt đầu hướng về các nơi phổ biến. Thần Võ 4 năm tháng 6, tức bỏ thuộc địa lệnh đưa tới phiên vương cường liệt chống lại, các nơi phiên vương bí mật đạt thành nhất trí, cộng đồng phát động phản loạn. Thần Võ 4 năm 7 tháng, ngươi điều động Tĩnh Hải quân xuôi Nam Bình Định. Thần Võ 4 năm tháng 11, vệ thanh dẫn dắt Tĩnh Hải quân, với Giang Hạ thu được đại thắng, trọng thương phiên vương chủ lực. Thần Võ 4 năm 12 tháng, phân đất phong hầu Tây Bắc Lương Vương Cố Bình hướng Bắc Phương Cự Hành tộc xưng thần, Phương Cự Hành tộc nhân cơ hội phá quan xuôi nam. Thần võ 5 năm 3 tháng, ở Phương Cự Hành tộc cùng Phiên Vương quân phản loạn tiền hậu giáp kích phía dưới, Tĩnh Hải quân hủy diệt, Vệ Hoắc hai người vị quốc vong thân. Thần võ 5 năm 4 tháng, Đế Kinh rơi vào tay giặc, Cự Hành tộc quân đội tiến nhập hoàng cung, ngươi chết. Thôi diễn kết thúc, ngươi thủy hào là bình. Lần này thôi diễn thị trường, 52 tháng, thôi diễn thời gian cột đao vị, 52 phút. Ngươi có thể tuyển trạch bảo lưu hạng nhất quốc vận. Cố Nguyên không chút do dự, đem kim sắc quốc vận kiến trúc của mà cho giữ lại. Sau đó bắt đầu phân tích lần này thôi diễn tin tức. Trước tiên Đại Minh cung, Khâm Thiên giám, Hàn Lâm viện là muốn ưu tiên xây dựng kiến trúc. Cần cấp được đệ một cái, kích hoạt tận dấu hiệu quả. Hắn tự mình chấp chính trước tiên, liền muốn mở ra công trình, không thể chậm trễ. Thứ nhì, Đông Hải nói tính An Vương phi Tần Quyên sự tình, phía sau dường như dính dấp một ít rất lớn bí ẩn, cần thâm nhập điều tra. Thân là đế vương, chính là sẽ đối toàn bộ tin tức trọng yếu rõ như lòng bàn tay. Mặt khác, hắn đã được đến truyền quốc ngọc tỷ cụ thể hạ lạc, cũng là thời điểm phái người thu hồi lại. Cuối cùng, lại là cái này phiên vương vấn đề. Kỳ thực cái này tệ nạn, Cố Nguyên sớm cũng đã biết. Đại Càn Vương triều tổ tiên sau khi dựng nước, không tín nhiệm văn thần võ tướng, cho rằng chỉ có hoàng tộc mới là có thể tin. Sở dĩ tướng tử tự phân đất phong hầu đến rồi các nơi phòng thủ biên cương. Những thứ này phiên vương đồng thời sở hữu quân quyền, hành chính quyền cùng quyền nhân sự, có thể nói là tự thành nhất phái quốc trung chi quốc. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, các nơi phong quốc cũng sớm đã đuôi to khó vây, triều đình đã chỉ huy không động hắn nhóm. Sở dĩ, tức bỏ thuộc địa bắt buộc phải làm. Thế nhưng những thứ này phiên vương phản loạn, lại xác thực là khiến người ta có chút đau đầu. Các nơi phiên vương liên hiệp thực lực, hơn xa với triều đình, càng chưa nói có chút phiên vương còn có thể làm ra bán nước việc. Chủ động đầu nhập vào, dẫn vào Phương Cự hành tộc. Cứ như vậy, địch nhân lực lượng cũng liền càng phát ra cường đại rồi. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh tuy là có thể đánh, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có hai người, khó có thể ngăn cản khổng lồ như vậy phản loạn triều dâng. Vẫn là thiếu khuyết nhân tài, chỉ có Vệ Hoắc còn chưa đủ, còn nhất định phải mở khoa cử sĩ, đem càng nhiều nhân tài chiêu mộ tiến nhập triều đình ra sức vì nước mới được. Mà giữa lúc Cố Nguyên dự định tạm thời tắt đi thôi diễn thời điểm, thôi diễn bên trên đột nhiên xuất hiện một chuyến mới văn tự. Điều này làm cho nguyên bản bình tĩnh Cố Nguyên lại một trong nháy mắt kích động, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi ngươi lần đầu tiên ở thôi diễn bên trong, sinh tồn vượt lên trước thời gian 5 năm, kích hoạt tưởng thưởng đặc biệt. Tiếp theo thôi diễn mở ra lúc, nhất định ngẫu nhiên xuất hiện một cái kim sắc quốc vận. Chương 33, Đông Sưởng hành động điều chỉnh, lần thứ 2 bái kiến Võ Tắc Thiên. Bởi ngươi lần đầu tiên ở thôi diễn bên trong, sinh tồn vượt lên trước thời gian 5 năm, kích hoạt tưởng thưởng đặc biệt. Tiếp theo thôi diễn mở ra lúc, nhất định ngẫu nhiên xuất hiện một cái kim sắc quốc vận. Cố Nguyên sửng sốt, lập tức trong lòng chính là mừng như điên. Ngày hôm nay đến cùng là thế nào? Vận khí cư nhiên như thế nổ tung. Ngay từ đầu đổi mới ra một cái kim sắc quốc vận liền tính. Sinh tồn 5 năm, lại chiếm được một lần tất ra kim sắc quốc vận cơ hội. Chẳng lẽ nói thật là cùng vệ tử phu tiếp xúc thân mật, mang đến cho hắn vận khí tốt. Như vậy còn có cái gì dễ nói? Chỉ cần Cố Nguyên có thời gian, nhất định phải cùng vệ tử phu tiếp tục tiến hành về linh hồn chiều sâu giao lưu a. Cần phải làm cho vệ tử phu giao lưu bất động, chủ động cầu xin tha thứ mới được. Dưới sự kích động, Cố Nguyên không khỏi mở miệng hỏi. Thôi diễn, ngoại trừ sinh tồn 5 năm ở ngoài, có còn hay không phương thức khác có thể kích hoạt loại này tưởng thưởng đặc biệt? Sinh tồn 10 năm, vẫn là 20 năm, hoặc là thời gian dài hơn. Ẩn dấu đặc thù cơ chế, mời ký chủ tự hành lục lọi. Thôi diễn lanh băng băng trả lời, không hề nửa phần cảm tình. Được chưa? Cố Nguyên bĩu môi, xem bộ dáng là từ thôi diễn nơi đây hỏi không đến vật gì mới. Trước mắt kết quả này, hắn đã rất hài lòng. Hắn thật muốn biết, chính mình biết ngẫu nhiên đến cái gì mới kim sắc quốc vận. Nhưng rất nhanh, Cố Nguyên liền nhẫn nhịn lại kích động trong lòng. Ngày hôm nay hắn không tính lại thôi diễn rồi. Kiến trúc cùng ma này kim sắc quốc vận, thực dụng tính mạnh phi thường, nhất định phải bảo lưu. Nói như vậy, Cố Nguyên ngày hôm nay sẽ không có lại tồn lưu mới quốc vận ô vông. Một ngày mở ra thôi diễn, cái này tất ra kim sắc quốc vận mở UFF sẽ tiêu hao rơi. Đó là một loại thiên đại lãng phí. Lập tức, Cố Nguyên chính là giơ tay lên, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Tào Chính Thuần. Sau một khắc, Tào Chính Thuần thân ảnh liền xuất hiện ở Cố Nguyên trước người. Nô tài tham kiến bệ hạ. Hắn đột ngột xuất hiện, làm cho một bên vệ tử phu cũng sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh, vệ tử phu liền tỉnh táo lại, nhìn về phía Cố Nguyên ánh mắt càng thêm kính sợ vài phần. Xem ra, bệ hạ còn rất nhiều ẩn tàng tại dưới mặt nước lực lượng a. Chân chính thâm bất khả trắc. Vệ tử phu cũng sớm đã đối với Cố Nguyên hoàn toàn quy tâm, triệt để phụ thuộc vào Cố Nguyên, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Sở dĩ, Cố Nguyên cũng không dự định tránh nàng, nhẹ giọng hỏi: "Chấm giao phó ngươi những chuyện kia, làm thế nào?" Tào Chính Thuần cúi đầu xuống, hai tay nâng lên, cung kính trả lời: "Bệ hạ, vệ thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đã xuất phát, dự tính 3 ngày thời gian, liền có thể đến Tĩnh Hải, toàn bộ phân đoạn nô tài đều đã khơi thông hoàn tất, bọn họ nhất định có thể thuận lợi nhập ngũ. Hơn nữa, nô tài cũng đã cho hai người bọn hắn cái an bài thân phận hoàn toàn mới, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người biết bọn họ và bệ hạ quan hệ giữa. Mặt khác, Đông Sưởng nhóm đã tại Hoài Nam đạo tìm được rồi cái kia tên là Thương Ngượng Thư Sinh, chẳng mấy chốc sẽ đưa hắn mời được trong cung gặp vua. Còn như cái kia Đông Hải đạo thần bí phu nhân." Hắn mặt lộ vẻ khó xử. "Là nô tài vô năng, còn không có gì đột phá. Nô tài đã yêu cầu phía dưới Đông Sưởng để cho bọn họ ra tăng thăm dò. Cố Nguyên vẫn chưa trách tội hắn. Cho lúc trước tin tức quá ít, giống như là biển rộng tìm kim giống nhau, tìm không được mới là bình thường." "Không sao cả. Chấm lần này gọi ngươi tới, chính là cấp cho ngươi một ít mới đồ đạc." Đông Hải nói bên kia, thăm dò phạm vi thu nhỏ lại đến trung dân huyện, mặt khác, phụ nhân kia tên là Tần Quyên. "Đã biết những thứ này, các ngươi nên có thể tìm được người a." Tào Chính Thuần nghe vậy lại hỉ, không chút do dự nói: "Bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày, nô tài tất nhiên đem điều này gọi là Tần Quyên phu nhân tra cái rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là hắn thân là Đông Xưởng hán đốc tự tin. Có cặn kẽ như vậy tin tức, nếu như còn làm không được chất đột phá, cái kia Đông Xưởng nhóm liền đều có thể tại chỗ tự vận. Ừm, chấm tin từ ngươi, mặt khác, chấm chiếm được một tin tức, phía Nam Quảng Lăng đạo một cái chùa miếu trong giếng cạn, có cái bà bối. Cố Nguyên lại đạm nhiên mở miệng nói, Tào Chính Tuần lúc này hội ý, nô tài cái này liền phái người bỏ lấy. Đối với Tào Chính Tuần thông minh, Cố Nguyên rất là thỏa mãn. Cùng người như thế nói, chính là thiếu kỉnh. Đi thôi. Tào Chính Tuần xoay người rời đi. Vệ tử phu thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, bệ hạ, cái này nhân loại thật là dọa người a. Cố Nguyên cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn chính xác, Tào Chính Tuần chỉ có đang đối mặt hắn thời điểm mới có thể biết vâng lời. Đối với những người khác mà nói, Tào Chính Tuần cho tới bây giờ bất cầu nô tiếu, âm lanh dường như lệ quỷ. Điểm này, Cố Nguyên cũng là vui thay vui mắt. Chỉ cần Tào Chính Tuần là trung thành, vậy hắn càng là lanh huyết vô tình, đối với Cố Nguyên mà nói thì càng thành kia dùng tốt đao. Hắn ngẩng đầu xoa xoa vệ tử phu tóc, nhẹ giọng nói, đi thôi, cùng chấm đi Từ Ninh Cung. Ừm. Từ Ninh Cung. Vệ tử phu có chút khó hiểu. Cố Nguyên cười giải thích, mới vào cung nữ tử cũng là muốn đi Từ Ninh Cung gặp một lần thái hậu, đây là quy củ. Thấy rồi thái hậu sau đó, chấm liền có thể cho ngươi danh phận, để cho ngươi đường đường chính chính sinh hoạt tại trong hoàng cung này. Kỳ thực còn có một cái lý do, Cố Nguyên cũng không có nói, đó chính là hắn muốn nghe một chút võ tắc thiên ý tưởng, liên quan tới buông rèm chấp chính sự tình, nàng đến cùng phải suy tính như thế nào. Tuy là căn cứ thôi diễn kết quả xem, võ tắc thiên xuất sơn buông rèm chấp chính là chuyện đã rồi, nhưng là cần Cố Nguyên thỉnh thoảng trợ giúp, liếm một bà dâm tuổi. Từ Ninh Cung, ngồi đi. Võ tắc thiên nhẹ giọng mở miệng, ngôn ngữ ôn hòa, nhưng ánh mắt dò xét, nhưng vẫn dừng lại ở vệ tử phu trên người. Vệ tử phu cũng là cảm giác dường như đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám nghịch lại võ tắc thiên ý tứ, chỉ có thể kiên trì ngồi xuống, tòa hạ. Cố Nguyên không nói gì, ngồi một bên, lặng lặng nhìn lấy cái này đối với bà tức. Võ tắc thiên cùng vệ tử phu đều là cái loại này cực kỳ xinh đẹp nữ tử, một cái nhăn mày một tiếng cười đều có phong tình vạn trùng, có thể để cho nam người kìm lòng không được đắm chìm trong các nàng trong ôn nhu hương. Thế nhưng hai người phong cách cũng là hoàn toàn khác biệt. Vệ tử phu là cái loại này nhu nhược con cừu nhỏ, khiến người ta có mãnh liệt thương tiếc cảm giác, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực bình thường an ủi. Mà Võ Tắc Thiên lại là cái loại này thật đả thật nữ cường nhân, dường như vạn năm như băng sơn, nghiêm nghị không thể lừa gạt, chỉ có thể nhìn từ xa mà không có thể khinh nhẫn. Nguyên Nhi, đây chính là ngươi từ ngoài cung mang về nữ nhân, cũng thực sự là sống một bộ túi da tốt, thảo nào có thể cho ngươi mất hồn mất vía. Ai ra có thể nghe nói hôm nay ngươi ở đây Kim Long trong điện rất hoang đường, ngươi có thể nhất định phải chú ý thân thể a. Võ Tắc Thiên quay đầu liếc Cố Nguyên liếc mắt, tự tiếu phi tiếu, ánh mắt ý vị thâm trường. Chương 34, sắc phong vệ tử phu. Võ Tắc Thiên đồng ý buông rèm chấp chính, vệ tử phu không khỏi một trận xấu hổ. Tuy là nàng và Cố Nguyên phi thường hợp phách, hơn nữa ở Cố Nguyên dưới ảnh hưởng đã từng bước buông ra, thế nhưng đó là đôi sự tình, bị Võ Tắc Thiên người trưởng bối này như thế chăng mang che giấu trực tiếp một chút phá, hãy để cho vệ tử phu có chút chống đỡ không được. Mà dưới so sánh, Cố Nguyên liền muốn ra mặt dày nhiều lắm. Hoang đường làm sao vậy? Hắn liền thích loại này hoang đường sinh hoạt. Hắn cười ha ha một tiếng, chút nào lơ đễnh, nói: mẫu hậu cũng không cần trêu đùa Hải Nhi. Hải Nhi lần này xuất cung, vô tình gặp được tử phu, xem như là liếc mắt chọn chúng. Ngày hôm nay đánh bạo đem nàng mang về cung tới gặp mẫu hậu, cũng là hy vọng có thể đạt được mẫu hậu tán thành, cũng để cho tử phu nàng ở trong hậu cung có thể có một cái danh phận. Võ Tắc Thiên chứa được một vệ nụ cười ý vị thâm trường, cũng không có bằng lòng, mà là không nhanh không chậm nhẹ giọng nói: hoàng đế chọn hậu cung là cần đi qua rất nhiều trình tự, tuy tùy tiện tiện một nữ nhân liền tiến vào hậu cung, đây chính là không hợp quy củ. Ai ra nếu như đơn giản phê chuẩn, chỉ sợ là không thể phục chúng. Cố Nguyên giả trang ra một bộ dáng vẻ lo lắng tới, sau đó cắn răng trầm giọng nói: mẫu hậu, Hải Nhi là thật vui hoan tử phu, nếu như tử phu không thể vào cung lời nói, cái kia Hải Nhi thà rằng không cần cái này hoàng vị. Lời nói này tự nhiên là nói cho Võ Tắc Thiên nghe. Cố Nguyên nơi nào sẽ bởi vì một nữ nhân buông tha cái này cựu ngũ chí tôn vị trí. Trên cái thế giới này ngoại trừ vệ tử phu còn có thể xuất hiện rất nhiều danh phi, Cố Nguyên tất cả đều muốn. Hiện tại nói như vậy chỉ là bởi vì hắn ở Võ Tắc Thiên nơi đây là một cái cực kỳ hoa mắt ủ thai tùy hứng ham muốn mỹ sắc nhân thiết. Hắn nhất định phải duy trì ở hình tượng này mới có thể làm cho Võ Tắc Thiên không hề nghi ngờ đi ra hậu cung, leo lên triều đình buông rèm chấp chính. Nếu như biểu hiện quá mức thông minh lý trí, đưa tới Võ Tắc Thiên hoài nghi, đưa tới phía sau một series kế hoạch tất cả đều phá sản, vậy coi như thiệt thòi lớn. Quả nhiên, Võ Tắc Thiên chân mày cau lại, lớn tiếng trách cứ: ngươi hải tử này, nói nhăng gì đấy? Ngươi cho rằng hoàng vị là dân gian rau cải trắng sao? Ngươi nói không cần là không cần, không phải là để cho nàng vào cung sao? Ai ra có thể phê chuẩn, thế nhưng ngay từ đầu không thể cấp nàng quá cao vị phần, tạm thời trước hết sắc phong một cái quý nhân a. Còn như nơi ở, nếu như ai ra không có nhớ lầm, Thu Hoa cung còn không, liền bàn cho ngươi. Vệ tử phu vội vàng không người, dân nữ đa tạ thái hậu ân điện. Đại Càn Vương triều hậu cung chế độ phi thường xâm nghiêm, phi tần trong lúc đó có cực kỳ nghiêm khắc đẳng cấp chế độ. Hoàng hậu là địa vị cao nhất phần, đi xuống chính là chính phi, chất phi, chiêu dung, chiêu nghi, tần, quý nhân, chọn thị. Vệ tử phu phía sau không có gia tộc thế lực chống đỡ, chỉ là dân gian cô gái bình thường, vừa vào cung là có thể trở thành quý nhân, đây đã là đãi ngộ đặc biệt. Điều này hiển nhiên là xem ở Cố Nguyên mặt mũi bên trên mới có thể an bài như vậy. Võ Tắc Thiên tùy ý khoát tay áo, lại quay đầu đi, xông một bên cung nữ phân phó nói: ngươi mang vệ quý nhân đi Thu Hoa cung, tương ứng các loại khí cụ, còn có sai sử cùng nữ thái giám, đều cho ai ra sắp xếp xong xuôi, không thể chậm trễ chút nào. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, ai ra cắt đứt chân của các ngươi? Cung nữ cung kính gật đầu, mang theo vệ tử phu ly khai. Từ Ninh cung bên trong chỉ còn lại có Võ Tắc Thiên cùng Cấu Nguyên hai người. Cấu Nguyên trong lòng rõ ràng, đẩy ra cung nữ cùng vệ tử phu về sau, Võ Tắc Thiên đây là muốn nói với hắn một ít cơ mật. Sau một khắc, Võ Tắc Thiên liền nhìn về phía Cấu Nguyên, trầm giọng mở miệng: Nguyên Nhi, ngươi trước đó vài ngày cùng ai ra nói sự tình, ai ra cẩn thận cân nhắc qua. Cấu Nguyên vội vàng thẳng người lên, trong hai mắt tràn đầy chờ mong thần sắc. Mẫu hậu là nghĩ như thế nào? Hài Nhi là thật không muốn xử lý những thứ kia phức tạp triều chính, rất cần mẫu hậu xuất thủ giúp một tay à? Nếu là không có mẫu hậu, cái kia sớm muộn có một ngày, Hài Nhi phải chết tại cái kia chút chồng chất như núi tấu chương bên trên. Võ Tắc Thiên bất đắc dĩ liếc mắt một cái Cấu Nguyên, sau đó liền thấp giọng nói: Nguyên Nhi, ngươi thật sự là quá trẻ con, cái này Đại Càn Vương triều là các đời tổ tông tâm huyết, cũng không thể thao đạp. Như vậy đi, ai ra liền cố mà làm, giúp ngươi đỉnh một hồi. Ngươi phải thật tốt xem, hảo hảo học, chờ ngươi có đầy đủ năng lực cùng kiến thức, ai ra liền đem triều chính trả lại cho ngươi, trở về cái này hậu cung tới di dưỡng thiên nhiên. Cấu Nguyên trong lòng âm thầm cười nhạt: Trả triều chính, di dưỡng thiên nhiên. Nếu không phải hắn có chân long chi nhãn, có thể đơn giản nhìn thấu Võ Tắc Thiên giã tâm bành trướng nói, vậy hắn còn liền thực sự tin. Đừng xem hiện tại mẹ con hai cái dịu dàng thắm thiết, nhưng một ngày bởi vì quyền lực sản sinh tranh chấp, cái kia ngay lập tức sẽ trình diễn một hồi mẹ con giữa đại loạn đấu. Lấy Võ Tắc Thiên tàn nhẫn trình độ, mặc dù là thân nhi tử, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có nửa phần khoan dung. Lịch sử đã chứng minh rồi điểm này. Bất quá, điểm này Cấu Nguyên đều không quan tâm. Hắn hiện tại chỉ cần làm cho Võ Tắc Thiên đứng ra, cho hắn hấp dẫn các lao lâm quốc thái hỏa lực. Đợi đến thời cơ thích hợp, cái kia Cấu Nguyên dĩ nhiên là biết phát động một hồi trình biến. Trường không năm quyền là Cấu Nguyên định đoạt, không phải do Võ Tắc Thiên. Trận này quyền lực trò chơi, Cấu Nguyên mới là ẩn tàng tại sau cùng thợ săn. Lập tức, Cấu Nguyên chính là giả bộ ngạc nhiên liên tục gật đầu. Thật tốt quá, có mẫu hậu ở, cái kia Hải Nhi liền lại cũng không cần lo lắng. Mẫu hậu chuẩn bị lúc nào chính thức bắt đầu bông rèm chấp chính? Ngày mai sao? Liên quan tới vấn đề này, Võ Tắc Thiên cũng đã sớm cân nhắc qua. Bông rèm chấp chính là một đại sự, nhất định sẽ gây nên triều đình trên dưới kịch liệt phản ứng. Ai ra cần một ít thời gian, đơn giản chuẩn bị một chút. Thời gian, tạm thời liền định ở 3 ngày sau a. Cấu Nguyên khẽ gật đầu. 3 ngày sau? Cái kia không lại vừa vặn là hoàng đế trò chơi kết thúc tân thủ bảo hộ kỳ, chính thức mở ra huyết tinh đại mạc thời điểm sao? Hoàn toàn chính xác là một ngày tốt lành. Chương 35, cung nữ bỏ giường. Hóa ra là điều thuyền. Một vũ khuynh thành. Liên buông rèm chấp chính chuyện này đạt thành nhất trí sau đó. Mẹ con hai cái quan hệ, hiển nhiên lại càng tiến lên một bước. Lại đơn giản tán gẫu vài câu. Cấu Nguyên liền từ biệt Võ Tắc Thiên, quay trở về Kim Long Điện. Không chuẩn bị tiến hành thôi diễn hắn, nhìn lấy cao ngất nóc nhà, trong lúc bất chợt cảm thấy có chút buồn chán. Cái này tốt buổi tối, không thể sống ngủ a. Ừm. Là hẳn là đi tìm Thu Hoa cung tìm vệ tử phu tiếp tục luận bàn, cần phải đi tìm hoàng hậu Lâm Yên Nhiên, tiếp tục để cho nàng phụ khoản nợ nữ thường. Muốn không, thẳng thắn đem hai người bọn họ đều gọi qua đây. Cấu Nguyên không khỏi rơi vào trầm tư. Mà ngay tại lúc này, cửa cung bị lặng lẽ đẩy ra một đường may. Một cái cung nữ cẩn thận từng ly từng tí âm thầm đi vào. Đồng thời, Tào Chính Thuần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thương lãng một tiếng, một bả trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Sáng như tuyết đao phong, trực tiếp liền vắt ngang ở tại cung nữ cái kia non mịn trắng non trên cổ. Ngươi là người phương nào, dám không chiếu tự tiện xông vào bệ hạ tẩm cung? Cung nữ sợ đến mặt như màu đất, lúc này phịch một tiếng quỳ xuống đất. Thanh âm cũng bắt đầu run. Nô tỳ chính là muốn nhìn một chút bệ hạ hắn. Hắn chưa ngủ sao, có cái gì không cần nô tỳ phục vụ? Nghe vậy, Cấu Nguyên cũng ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu. Cung nữ mặc dù nói tương đương nguyện chuyển, thế nhưng Cấu Nguyên minh bạch ý của nàng. Đây chính là trong sử sách thường thường sẽ xuất hiện. Cung nữ bỏ giường. Tại loại này xã hội phong kiến, đẳng cấp nghiêm, nhất là hoàng đế hậu cung, càng là giai cấp lớn như núi. Thì như cung nữ, chính là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót. Vận khí tốt một chút, có thể đuổi kịp một cái chủ nhân tốt. Chủ nhân hiền quý, các nàng cũng liền có thể theo hái diện, đạt được một ít địa vị. Nhưng tuyệt đại đa số cung nữ đều chỉ có thể ở trong cung làm hèn mọn công tác. Đợi đến lớn tuổi, đã bị phát một khoản tiền phân phát xuất cung, tùy tiện tìm người ra gả cho. Hoặc là ở trong cung cùng thái giám làm đối với thực, miễn cưỡng có cái có thể chiếu ứng lẫn nhau nhân. Thế nhưng, các đời cũng không thiếu loại này có dã tâm cung nữ. Các nàng vì mưu cầu tiến thân chi giai, liền sẽ đánh bạo, chọn hoàng đế nhàn rỗi thời khắc, nếm thử tự tiến cử cái chiếu. Nếu như có thể may mắn đạt được hoàng đế sủng ái, các nàng đó là có thể bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, cải biến vận mệnh. Nhưng loại cung nữ này bỏ giường hành vi là cực độ vi phạm hậu cung quý củ, là đại bất kính tội. Nhẹ thì bị đánh một trận, trục xuất hậu cung, nặng thì là trực tiếp loạn côn đánh chết, cuốn lên một tấm chiếu qua loa vùi lấp. Sở dĩ đây chính là một hồi đánh bạc, một hồi áp lên tánh mạng mình chân chính kinh tiên đánh cược. Ngẩng đầu lên, làm cho chớp nhìn. Cấu Nguyên vội vặn buồn chán, sở dĩ cũng không có lập tức khu chủ cung nữ, mà là phát ra mệnh lệnh. Cung nữ vội vàng ngẩng đầu, nàng màu da trắng nõn, mũi quỳnh nhóm mập, càng là thiên sinh một đôi mắt quyến rũ. Cho dù là không nháy một cái, đều có một loại làm cho lòng người bên trong ngứa một chút câu nhân mị lực, giống như là trong truyền thuyết thần thoại cái chủng loại kia hồ ly tinh. Trong lúc nhất thời, Cấu Nguyên cũng bị thật sâu kinh diễm. Như loại này có gan tới nếm thử bò giường cung nữ, đều đối với dung mạo của mình rất là tự tin. Nhưng Cấu Nguyên cũng không nghĩ tới, tên này cung nữ, tự nhiên quyến rũ đến rồi loại trình độ này. Chấm trong hậu cung, lại còn có loại này dung mạo nữ tử. Cấu Nguyên theo bản năng bắt đầu sử dụng chân long chi nhãn, muốn nhìn một chút tên này cung nữ nội tình. Thính danh, Điêu Thuyền, lịch sử danh phi. Mị lực, 101. Trí tuệ, 70. Vũ lực, 15. Quân chính, 31. Sở trường, vũ đạo, phụ dưỡng. Tính cách, thông tuệ, nhạy cảm, lớn mật. Thấy rõ cụ thể tin tức sau đó, Cố Nguyên trong mắt không khỏi xẹt qua một đạo nồng đậm sắc mặt vui mừng. Hoắc, ngày hôm nay rốt cuộc là vận khí gì? Kim Sắc Quốc vận mua một tặng một cũng không nhắc lại. Võ Tắc Thiên đồng ý buông rèm chấp chính cũng không nói. Đối với cái cung nữ bỏ giường đặc thù sự kiện, tới thế mà còn là điều thuyền. Đây chính là viêm vực trong lịch sử nổi danh tứ đại mỹ nữ. Trầm Ngư Lạc Nhạ, Bế Nguyệt Tu Hoa. Trong đó, Bế Nguyệt hai chữ chỉ chính là điều thuyền. Có thể để cho Minh Nguyệt cũng vì đó tự ti mặc cảm, điêu thuyền là bực nào xinh đẹp, tự nhiên không cần nói nhiều. Phóng nhãn toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, điêu thuyền cũng tuyệt đối là nhất đẳng mỹ nhân. Hơn nữa, căn cứ lịch sử ghi chép, điêu thuyền phi thường am hiểu vũ đạo, bên ngoài kỹ thuật nhảy cũng là khuynh thành tuyệt thế, phương hoa tuyệt đại. Lần này, Cố Nguyên xem như là nhặt được bảo. Ít nhất, cái này đêm dài đằng đẵng, chắc là sẽ không tịch mịch. Mấu chốt hơn là, điêu thuyền lưng cảnh thanh bạch, không có những người khác cái bóng. Ý vị này nàng cũng không phải là cái kia một phe thế lực phái tới mê hoặc Cố Nguyên mỹ nhân kế. Cố Nguyên có thể an tâm rửa sạch nhai cả vỏ, mà không cần phải lo lắng bất kỳ hậu quả gì. Bệ hạ, nô tỳ cũng không dám nữa, ngài tạm tha nô tỳ một mạng a. Thấy Cố Nguyên thật lâu không nói lời nào, điêu thuyền cũng là sợ đến quá. Nàng vốn là nghe nói tân hoàng đế yêu thích mỹ sắc, ân sủng giai nhân. Lúc này mới lây dũng khí muốn thử một chút, xem có thể hay không đạt được hoàng đế sủng hạnh, do đó thoát khỏi cung nữ ti tiện thân phận. Hiện tại miễn bản có bao nhiêu hối hận? Điêu thuyền đúng không, ngươi không phải biết ca vũ sao, ở nơi này, cho chấm nhảy một bản. Cố Nguyên bình tĩnh mở miệng. Điêu thuyền nghe vậy sửng sốt. Nguyên Bổn đã tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm trong lòng, đột nhiên lại dấy lên một tia hy vọng hòa diễm. Nàng biết, cơ hội tới. Ôm lên Cố Nguyên bắt đuổi, có lẽ liền có thể nhất phi trùng thiên. Lập tức, nàng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa Cố Nguyên làm sao biết tên của nàng, chính là liên tục gật đầu. Nô tỳ tuân chỉ. Không cần phải Cố Nguyên nhiều lời, tao chính thuần chính là thu hồi trường đao, cùng kính lui ly khai. Mà điêu thuyền lại là trực tiếp ở Kim Long Điện bên trong, phiên phiên khởi vũ đứng lên. Nàng kỹ thuật nhảy phi thường động nhân, khi thì dường như thiên nga một dạng cao quý, khi thì dường như chim ưng một dạng linh động. Một số thời khắc, lại như cùng là hồ mị tử một dạng, câu nhân tâm huyền, khiến người ta huyết mạch phu trương. Đây là một hồi trong thị giác thao thiết thịnh yến. Điêu thuyền vũ động, từ từ đi tới Cố Nguyên bên người. Tiêm tiêm tố thủ niết lên một viên quả nho, cực kỳ thuần thục lộ ra, trực tiếp đưa đến Cố Nguyên bên mép. Cố Nguyên cũng không khách khí, há mồm ăn. Hắn xem như là minh bạch, vì sao từ cổ chí kim sẽ có nhiều như vậy hồn quân? Loại này thanh sắc quyền mã, ai tờ mở giờ chịu nổi a? Chí ít, Cố Nguyên là nhịn không được. Chương 36, thu điêu thuyền vì thiếp thân cung nữ, bí mật hội kiến thương lượng. Trời đã sáng. Cố Nguyên từ trong ngủ mơ tỉnh lại, duỗi một cái lưng mỏi, mà điêu thuyền đã quỵ ở bên giường. Trắng tinh hai tay cầm thật chặt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên vô cùng khẩn trương. Có thể có được Cố Nguyên ân trạch, cái này chỉ có thể coi là bước ra thành công bước đầu tiên. Nhưng kế tiếp, là bị Cố Nguyên thưởng thức nhất phi trùng thiên, vẫn là tiếp tục làm cung nữ, vậy xem mệnh. Cố Nguyên liếc nàng liếc mắt, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười hài lòng. Thập ba lấy miệng, dường như vẫn còn nhớ lấy mỹ vị. Giống như điêu thuyền loại này am hiểu vũ điệu nữ tử, đều cần khổ luyện kiến thức cơ bản, tư thái đều cực kỳ mềm mại. Làm một ít động tác độ khó cao không vấn đề chút nào. Đây là vệ tử phu căn bản thay thế không được, nhất định phải thu nhập hậu cung. Bất quá, hôm qua mới làm cho Võ Tắc Thiên đã sắp phong một cái dân gian nữ tử. Hôm nay nếu như lại sắp phong một cái cung nữ, sợ là Võ Tắc Thiên nơi đó không tốt lắm bàn giao a. Chỉ hơi trầm ngâm, Cố Nguyên nhân tiện nói, gần nhất thái hậu bệ bội nhiều việc, chấm không muốn đi quấy rối nàng. Mấy ngày nay, ngươi trước tạm cùng ở bên cạnh chấm hầu hạ a, đợi đến cơ hội thích hợp, chấm sẽ cho ngươi một cái vị phận. Nghe vậy, điêu thuyền nhất thời vô cùng kích động. Nàng liên tục dập đầu. Nô tỳ cảm tạ bệ hạ ân trọng. Mời bệ hạ yên tâm, nô tỳ tất nhiên đem hết khả năng, đem bệ hạ phục vụ thỏa thỏa thiết thiết, thư thư phục vụ. Nói, nàng phảng phất là nghĩ đến cái gì. Nhìn Cố Nguyên, cũng có chút ngượng ngùng đứng lên. Bệ hạ hắn, quá lợi hại rồi. Lo lắng làm cái gì, còn không mau hầu hạ chấm rửa mặt. Điêu thuyền không dám thờ ơ, vội vã đứng dậy, đi vào chuẩn bị. Chỉ là bởi vì thân thể có chút đau đau duyên cớ, nàng đi bộ tư thế tuyệt không tự nhiên. Sau một lát, ở điêu thuyền hầu hạ phía dưới, Cố Nguyên rửa mặt xong tất, đổi lại một thân mới long bào. Tào Chính Thuần lại vội vã đi vào, hạ giọng báo cáo. Bệ hạ, ngài muốn tìm cái kia gọi thương hưởng nhân, đã suốt đêm mang tới đế kinh. Nô tài đã an bài hắn bí mật tiến cung, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này, hắn liền tại ngoài điện chờ đợi, bệ hạ có hay không muốn hiện tại triệu kiến hắn. Nghe vậy, Cố Nguyên không khỏi cả kinh. Nhanh như vậy, đông xưởng hiệu suất làm việc là thật cao đến khủng bố a. Mà vừa lúc hiện tại, cũng còn chưa tới vương triều thôi diễn đổi mới thời gian. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể gặp thấy vị này lịch sử danh thần. Dẫn hắn vào đi. Rất nhanh, một gã cao gầy thư sinh liền bị bí mật dẫn vào. Hắn tướng mạo rất phổ thông, nhưng là lại kèm theo lấy một loại cao ngạo khí chất, nổi bật bất quần. Toàn thân tràn ngập một cỗ nồng nặc phong độ của người trí thức. Tính danh: Thương Hưởng, lịch sử danh thần. Thân phận: Bình dân. Vũ lực: 30. Trí tuệ: 97. Đạo đức: 91. Quân chính: 95. Mị lực: 89. Tính cách: kiên định, trầm ổn. Đây là một chữ số theo đẹp vô cùng lịch sử danh thần. Trí tuệ, chính trị, đạo đức, tất cả đều ở 90 ở trên. Trong lịch sử, cũng chính là hắn biến pháp cải cách, làm cho Tần quốc ngày càng cường đại. Lúc này, Thương Hưởng đang kinh ngạc quan sát bốn phía. Hắn vốn là ở Hoài Nam đạo an tâm đọc sách, nhưng người của Đông Sưởng trực tiếp tìm tới cửa tới, hơn nữa căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào, mạnh mẽ đưa hắn mang đến nơi này. Dọc theo đường đi, Thương Hưởng là càng xem càng kinh hãi. Bắt người cướp của chính mình đám người này, vào đế kinh, vào hoàng cung, hoàn toàn là thông suốt, một đường đèn xanh. Dù cho hắn phản ứng trễ này nữa, cũng đã ý thức được, là có đại nhân vật muốn gặp hắn. Thế nhưng, Thương Ngượng không nghĩ ra, mình rốt cuộc là thế nào bị phía sau màn đại nhân vật theo dõi đâu. Tào Chính thuần mặt không biểu cảm, lạnh giọng mở miệng. Còn không mau gặp qua hoàng đế bệ hạ. Thương Ngượng sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên, hắn cư nhiên cứ như vậy gặp được đại cản vương triều trên danh nghĩa tối cao lãnh tụ, cái kia cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ. Rất nhanh, Thương Ngượng liền tỉnh táo lại, nắm tay hơi nắm chặt, nhẹ nhàng cúi đầu. Thảo dân cái này cúi đầu, là kính bệ hạ thân phận. Cố Nguyên tự nhiên cũng nghe ra khỏi hắn ý tại ngôn ngoại. Thương Ngượng bái chính là hoàng quyền, mà không phải là Cố Nguyên cái này nhân loại. Ồ, xem ra thiên sinh tựa hồ đối với chấm có đoán khí a. Thương Ngượng hơi cắn răng. Bệ hạ là muốn nghe lời nói thật, vẫn là muốn nghe lời xa giao? Cố Nguyên cười to. Tự nhiên là lời nói thật. Thương Ngượng sâu hút một khẩu khí, sau đó chính là lớn tiếng nói. Thứ cho thảo dân nói thẳng, đại càn vương triều vong quốc sắp đến, bệ hạ cái này hoàng vị chỉ sợ là không ngồi được mấy ngày. Một lời ra, ngồi đầy đều kinh hãi. Kim Long Điện biến đến giống như chết vắng vẻ. Điêu Thuyền sợ đến cả người run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, túi đầu xuống một câu lời cũng không dám nhiều lời. Tào Chính thuần càng là vẻ mặt sắc khí, chợt rút ra bên hông trường đao. Rất có một lời không hợp, liền trực tiếp đem Thương Ngượng ngay tại chỗ chém giết ý tứ. Ngay trước bệ hạ mặt, ngươi sao dám như vậy hồ ngôn loạn ngữ? Bị đao chỉ vào, Thương Ngượng không sợ hãi chút nào, ngữ tốc ngược lại nhanh hơn. Hôm nay lại càng vương triều, nhìn như một mảnh tường hòa, nhưng thật ra là loạn trong giặc ngoài, nguy như chồng trứng tư thế. Trong triều các lão lâm quốc thái một người độc đại, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, quyền khuynh triều đình, dân gian thậm chí đã đem bên ngoài xưng là đại hoàng đế. Biên cương Tĩnh Hải, Ngư Dương, Kế Châu các nơi võ tướng cầm binh để cao thân phận, triều đình hiệu lệnh thùng rông kêu to, bằng mặt không bằng lòng. Các nơi thế gia ôm thành đoàn, lúc đoạn khoa cử danh ngạch, hàn môn sĩ tử không tiến thân chỉ dài. Hơn nữa, thế gia đại tộc còn ẩn nấp nhân khẩu thu nhập từ thuế, tên là vương triều cổ trụ, thật là vương triều sâu mọt. Các nơi phân đất phong hầu phiên vương tự thành một quốc gia, cùng triều đình nội bộ lục đục, ngoại trừ cùng là hoàng gia huyết mạch ở ngoài, sợ là cùng triều đình không còn có một tia một hào liên lạc. Càng chưa nói, ngoại giới còn có phương cự hành tộc, tây phản các nước chờ, các loại, nhìn chằm chằm, đây đều là một đám dã lang, chỉ đợi đại càn nội loạn, bọn họ liền sẽ không chút do dự cắn đại càn một ngụm thì tới. Như vậy đại càn vương triều, có thể không vong sao? Nói một hơi nhiều lời như vậy, Thương Ngượng dường như rốt cuộc hộc ra trong lòng tích lũy đã lâu và khí. Lập tức hắn chính là nhắm mắt lại, nhắm mắt đợi chết. Thảo dân nói xong, muốn chém giết muốn giúp thịt, mời bệ hạ quyết đoán à, Thảo dân tuyệt không hai lời. Cố Nguyên nhìn lấy hắn, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng thần sắc. Thương Ngượng, thật là bất thế xuất kỳ tài. Hắn mặc dù chỉ là bình dân, vẫn chưa tiến nhập triều đình, nhưng là lại đã đem đại cản vương triều tệ nạn cho sờ soạn cái thông đấu. Quyền thân lương ngạnh, võ tướng hùng binh, thế gia ôm thành đoàn, phiên vương phát triển an toàn, địch quốc xâm lấn. Tôi diễn bên trong đại cản vương triều diệt vong nhân tố, cơ hồ là tất cả đều bị Thương Ngượng cho điểm một lần. Chỉ là phần này quá mức nhan giới, cũng đã không hố là cái kia lịch sử danh thần thân phận. Lập tức, Cố Nguyên trong lòng phần kia lôi kéo Thương Ngượng tâm tư, cũng càng phát mà nặng đứng lên. Bực này năng thần, nhất định phải để cho hắn sử dụng. Chương 37, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thu phục Thương Ngượng. Cầu hoa cầu phiếu. Cố Nguyên khoát tay áo. Các ngươi tất cả đi xuống a, chấm muốn cùng Thương Ngượng tiên sinh đơn độc tâm sự. Tào Chính thuần tự nhiên không chút do dự thu đao, xoay người rời khỏi đại điện. Điêu Thuyền cũng cực kỳ thất thời, cung kính xin cáo lui, thi nhiên đi ra. Tới, tiên sinh mời ngồi. Cố Nguyên nghiêng người, chỉ hướng cái ghế một bên, nhẹ giọng mở miệng. Thương Ngượng sững sờ kinh ngạc nhìn Cố Nguyên, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không minh bạch Cố Nguyên rốt cuộc là tính toán gì. Bệ hạ, ngươi không giết ta. Tiên sinh nói đều là lời nói thật, chấm vì sao phải giết ngươi? Lại tựa như tiên sinh bực này nhãn có giả, chính là ta đại cản nhân trung lắm vượng. Chấm coi trọng ngươi còn không kịp đây, như thế nào lại giết ngươi? Cố Nguyên cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm cho Thương Ngượng rót một chén trà, đưa đến trước người. Thương Ngượng đang cầm nước trà, thu sủng nhược kinh. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng trào lên vài phần kích động. Hắn dương dương sái sái nói nhiều như vậy, điều đều là nhắm thẳng vào đại cản vương triều chỗ sâu nhất tệ đoan. Hơn nữa hắn dùng từ tương đương chi bén nhọn. Liên vong quốc loại này đại bất kính từ ngữ nói hết ra. Vốn là đã ôm định lòng liều chết, muốn làm thiên hạ bách tính thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, vừa phun vì nhanh. Nếu là bình thường hoàng đế, khẳng định cũng sớm đã giận tím mặt, đưa hắn lôi ra loạn đao chém chết. Thậm chí sẽ còn trực tiếp liên lụy cửu tộc, xét nhà diệt chủng. Nhưng Cố Nguyên chẳng những không tức giận, ngược lại còn lấy lễ để tiếp đón, công bằng. Đây là cái gì? Đây chính là trên sử sách ghi lại thánh quân khí tượng a. Hắn Thương Ngượng sao mà may mắn, dĩ nhiên có thể gặp được đến như vậy quân vương. Ở nơi này vậy tâm tình kích động phía dưới, nguyên bản miệng lưỡi bén nhọn Thương Ngượng cũng có chút cứng họng lên. Cái kia, bệ hạ, chẳng lẽ thảo dân nói mấy vấn đề này, bệ hạ tất cả đều lòng biết rõ. Cố Nguyên gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy a, chấm biết tất cả, chấm cũng muốn cải biến đại càn loại này cách cục. Thế nhưng, Thương Khanh ngươi cũng nên biết, chỉ đại quốc như nấu món ngon, vạn vạn cấp thiết không phải. Mà nay trong triều đình, các lão lâm quốc thái đương quyền, dưới trướng bộ hạ vô số, chấm nếu muốn từ trong tay của hắn đoạt lại đại quyền, nào dễ dàng như thế. Chấm cần thời gian, cũng cần nhân tài, chấm phải có tâm phúc của mình, tài năng mới có thể bảo vệ xã tắc, trung hưng đại cản. Thương Ngượng thân thể chợt căng thẳng, lấy thông minh của hắn trình độ, tự nhiên có thể nghe được, Cố Nguyên đây là đang mời chào hắn. Thế nhưng, hắn cũng có lịch sử danh thần ngạo khí. Cố Nguyên cái này hoàng đế, lòng dạ là vậy là đủ rồi. Thế nhưng hắn là có phải có cái loại này đầy đủ to lớn chí hướng, là có hay không giá trị cho hắn Thương Ngượng thuần phục. Vậy hạ, thảo dân có một vấn đề. Nói, thảo dân muốn biết, nếu như một ngày kia, bệ hạ giải quyết hết Lâm Các lão, trưởng khống triều chính đại quyền, cái kia bệ hạ muốn làm cho đại càn biến thành một cái như thế nào vương triều? Thương Ngượng trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, Cố Nguyên nhẹ nhàng cười. Thương Ngượng đây là trái lại đang khảo nghiệm hắn a. Cũng là, chim côn lửa cành mà đậu, lương thần trạch chủ mà sự tỉnh. Thông thường quân vương lại có thể nào phục tùng Thương Hưởng đầu này mãnh hổ? Đối với Thương Hưởng vấn đề này, Cố Nguyên trước kia cũng đã từng cân nhắc qua. Lập tức, chính là không chút do dự nói: "Chấm muốn xây dựng quan học, mở rộng khoa cử, làm cho thiên hạ sĩ tử mỗi người có sách đọc, mỗi người có tiến thân chi giai. Chấm muốn đả kích thế gia, ức chế thổ địa diễn kịch, thanh tra hộ khẩu, làm cho thiên hạ bách tính mỗi người có điền chủng, mỗi người đều ăn no ấm áp. Chấm muốn khởi binh, diệt cự hành tộc, bình tây phản, đạp ly miên, làm cho trong thiên hạ đều dựng thẳng ta đại cản cờ sĩ. Chấm nên vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình." Thương Hưởng kích động cả người run rẩy, thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập. Chữ nào cũng là châu ngọc, nhiều tiếng như lôi. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hắn dường như đã thấy Cố Nguyên miêu tả cái thế giới kia. Cái kia không gì sánh được hưng thịnh, không gì sánh được phồn vinh thế giới. Cái kia là mọi người như rồng thời đại. Cái này không chỉ là Cố Nguyên thành tựu một cái quân chủ truy cầu, cũng là Thương Hưởng thành tựu một cái thần tử trung cực truy cầu. Đương nhiên, Thương Hưởng rất rõ ràng, nếu muốn làm đến bước này, vô cùng khó. Hơi chút một bước đạp sai, có thể chính là vạn trượng thâm nguyên, muốn rơi thịt nát xương tan. Thế nhưng, Thương Hưởng nguyện ý thử một lần. Như vậy vĩ đại mà tráng lệ sự nghiệp, hắn muốn đi theo ở Cố Nguyên bên người, cùng nhau sáng tạo. Bệ hạ, Thảo Dân nguyện ý đi theo bệ hạ, vì bệ hạ cạn kiệt suốt đời sở học. Thương Hưởng một chữ một cái, nói năng có khí phách. Đây hết thảy hết tất cả đều là của hắn tiếng lòng. Ở chân Long Chi nhãn quan chắc phía dưới, hắn căn bản là không có cách làm bộ. Hiển nhiên, hắn đã bị Cố Nguyên lời nói này triệt để thuyết phục, cũng trở thành Cố Nguyên tử trung, hoàn toàn quy tâm. Thương Khanh mau đứng lên. Cố Nguyên tiến lên một bước, đem Thương Hưởng nâng dậy, vừa trầm tiếng nói: "Hiện nay các lão Lâm quốc thái lũng đoạn triều chính, mặc dù là chấm, cũng rất khó hướng trong triều đình nhét vào người. Sở dĩ, Thương Khanh tạm thời ủy khuất một trận. Mấy ngày nay, chấm sẽ để cho Đông Sưởng trợ giúp Thương Khanh, chuyên tâm sưu tập đại cản các nơi tin tức, chấm hy vọng Thương Khanh có thể chế định ra một phần cặn kẽ biến pháp phương án. Chờ, các loại, chấm giải quyết hết Lâm quốc thái thời điểm, liền lấy Thương Khanh vì tiền phòng, khai triển một hồi hạo hạo đãng đãng đại cải cách, giàu quốc cường binh." Thương Hưởng trọng trọng gật đầu. "Mời bệ hạ yên tâm, Thảo Dân nhất định không phụ bệ hạ phó thác." Cố Nguyên lại vỗ tay một cái. "Tao chính thuần đi nhanh vào." Khi thấy Nguyên bản kiêu căng khó thuần Thương Hưởng, đối với Cố Nguyên không gì sánh được kính phục thời điểm, Tào Chính Thuần trong mắt cũng toát ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Nhà mình hoàng đế bệ hạ cũng quá lợi hại rồi chứ. Lúc này mới bao lâu, liền đem Thương Hưởng cho điều giáo được khăng khăng một mực rồi hả? Đây là kinh khủng bực nào ngự nhân thuật, đế vương thủ đoạn a. Ngươi ở đây đế kinh tìm một cái địa phương thích hợp, an trí Thương Khanh. Thương Khanh có gì cần, vô điều kiện thỏa mãn. Nô tài tuân chỉ. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Tào Chính Thuần cùng Thương Hưởng ly khai, Cố Nguyên trong lòng cũng là một trận vui sướng. Đây là hắn mặt hướng tương lai triều cục lại một lần nữa bình tĩnh. Hắn tin tưởng, Thương Hưởng nhất định có thể nhằm vào đại càn vương triều trên dưới các loại tệ nạn, cho hắn đệ trình một phần hoàn mỹ không sức mẹ biến pháp phương án. Công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Lúc này, quen thuộc tiếng máy lại vang lên. Quốc vận bảo lưu cơ hội đã một lần nữa thiết lập. Trước mặt có thể bảo vệ lưu quốc vận số lần, một. Có hay không hiện tại bắt đầu vương triều thôi diễn? Cố Nguyên mừng rỡ. Rốt cuộc đã tới. Chương 38, mới quốc vận. Phát hiện thần tướng Triệu Vân. Cầu hoa cầu phiếu. Lần trước thôi diễn bên trong, Cố Nguyên đương ngạnh sinh tồn thời gian 5 năm. Vì vậy mà cũng nhận được một phần tưởng thưởng đặc biệt. Lần kế quốc vận đổi mới, thất gia kim sắc quốc vận. Cái này tờ mờ giờ, trực tiếp thoải mái phi được không? Có thể nói, Cố Nguyên chờ, các loại, giờ khắc này, đã chờ lâu rồi. Nói là sống một ngày bằng một năm, cũng không chút nào quá đáng. Lập tức, hắn chính là không chút do dự mở miệng. Bắt đầu thôi diễn. Vương triều thôi diễn đã khai mở. Tưởng thưởng đặc biệt đã có hiệu lực. Xin từ bên dưới 10 hạng quốc vận bên trong, chọn 3 loại bắt đầu thôi diễn, càng già càng dẻo dai, nghiêm cấm kết đảng, giá không bỏ xuất hiện, thiên hạ quy tâm. Sớm có chuẩn bị Cố Nguyên, hầu như liếc mắt liền thấy được cái kia kim sắc quốc vận. Thiên hạ quy tâm, kim sắc ngươi đối với người tài trong thiên hạ có quá mức lực hấp dẫn, ngươi trong lúc tại vị trận đầu khoa cử, nhất định xuất hiện lịch sử danh thần hoặc lịch sử danh tướng. Ngươi đi qua khoa cử phát hiện danh thần hoặc danh tướng, xác suất đề thăng 30%, như vẫn chưa phát hiện danh thần, cái kia lần thứ 10 khoa cử tất nổi danh thần. Ồ cỏ. Lúc này, Cố Nguyên trong lòng cũng chỉ có như thế hai chữ. Cái này mới kim sắc quốc vận, cũng quá ngưu bức. Hiệu quả có thể nói người tiên. Lần đầu tiên khoa cử tất nổi danh thần. Khoa cử phát hiện danh thần xác suất đề thăng 30%. Hơn nữa còn có dự gốc cơ hội, 10 lần tất ra một vị. Cứ như vậy, chỉ cần Cố Nguyên đem điều này quốc vận hợp lý vận dụng, vậy là có thể lấy tốc độ cực nhanh chiêu mộ đại lượng nhân tài. Không bao lâu, Cố Nguyên có thể thực hiện dũng tướng như mây, như thần như mưa rầm rộ. Phải biết rằng, lúc trước thôi diễn bên trong, để cho Cố Nguyên có nhiều, chính là dưới trướng người tài có thể sử dụng thật sự là quá ít. Tính toán đâu ra đấy, văn thần chỉ có Thương Hưởng một cái, võ tướng cũng chỉ có Vệ Hoắc hai người, căn bản không đủ dùng. Cái này thiên hạ quy tâm kim sắc quốc vận, liền có thể ở cực đại trong trình độ hóa giải Cố Nguyên quẫn cảnh. Nghĩ tới đây, Cố Nguyên càng là hưng phấn. Nhìn không được đã nghĩ nhìn phần này kim sắc quốc vận cụ thể hiệu quả. Lại tuyển hai cái quốc vận, liền trực tiếp bắt đầu rồi một lần này thôi diễn. Trước mặt đã bảo lưu quốc vận, chân long chi nhãn, kim sắc, đông sưởng, tử sắc, thiên mệnh chi tử, kim sắc, kiến trúc của ma, kim sắc. Trước mặt đã chọn chọn quốc vận như sau. Thiên hạ quy tâm, kim sắc ngươi đối với người tài trong thiên hạ, có quá mức lực hấp dẫn, ngươi trong lúc tại vị trận đầu khoa cử, nhất định xuất hiện lịch sử danh thần, hoặc lịch sử danh tướng. Ngươi đi qua khoa cử phát hiện danh thần, hoặc danh tướng, xác suất đề thăng 30%, như vẫn chưa phát hiện danh thần, cái kia lần thứ 10 khoa cử tất nổi danh thần. Càng già càng dẻo dai, lục sắc ngươi lâu năm thời điểm, vẫn có thể sở hữu đêm ngự thập nữ phi phàm tinh lực. Thưa võ, Lục sắc quốc gia của người dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, trời sinh tính hiếu chiến, quân đội chiêu mộ hiệu suất đề thăng, trị an giảm xuống, tỷ lệ phạm tội tăng lên. Thôi diễn bắt đầu. Thần võ nguyên niên một tháng, thái hậu xuất sơn. Năm thứ nhất trải qua, không có gì ly kỳ. Vẫn là dựa theo cấu nguyên kế hoạch tốt lộ tuyến lại đi. Thái hậu buông rèm chấp chính, triều đình kịch liệt đấu tranh, hai loại lẫn nhau đấu đá tranh quyền đoạt lợi, Lâm quốc thái chính biến không thành bị giết, vệ hoắc trạm sát Lâm phong trưởng khống tính hải quân. Mà cấu nguyên quan tâm hơn, là hắn tự mình chấp chính sau đó, mở khoa cử sĩ thành quả. Thôi diễn bên trong văn tự từng bước diễn biến. Thần võ 2 năm 4 tháng, ngươi tuyên bố chiếu thư, muốn mở khoa cử sĩ, hơn nữa, một lần này khoa cử quy tắc hoàn toàn mới, bất luận cái gì thân phận đều có thể tham gia, không cần thế gia đại tộc đề cử. Loại này mới khoa cử quy tắc, bị thế gia chống lại, thế nhưng Quảng Đại Hàn cửa học tử nhảy cẫng hoan hô, đưa ngươi xưng là chưa từng khó gặp chi thánh quân. Thần võ 2 năm 5 tháng, các nơi học tử đi đế kinh, chuẩn bị khoa cử, đế kinh thành buồn bán buộc phát phồn vinh. Thần võ 2 năm tháng 6, vệ thanh chạy về đế kinh, đảm nhiệm võ cử giám khảo, văn cử giám khảo thì từ thương lượng tự mình đảm nhiệm. Mà ngươi thì cao cao tại thượng, phụ trách sau cùng thứ tự tài quyết. Thần võ 2 năm 7 tháng, khoa cử hạ màn kết thúc, văn khoa không có quá mắt sáng nhân xuất hiện, Thường Sơn nói thí sinh Triệu Vân đoạt được võ khoa người đứng đầu. Phát hiện mới lịch sử danh tướng, điều này làm cho ngươi cực kỳ mừng rỡ nhảy nhót. Cấu Nguyên năm đấm, thoáng cái liền siết chặt. Chúng rồi, khoa cử xuất hiện lịch sử danh tướng. Hơn nữa, còn không phải bình thường danh tướng, là tiếng tăm lừng lẫy thần tướng Triệu Vân, Thường Sơn Triệu Tử Long. Triệu Vân không chỉ có một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa, thương pháp tinh xảo, hơn nữa thống ngự cùng nhu lực cũng đều không tầm thường, là hữu dụng hữu nhu, văn võ song toàn đại tài. Hoàn toàn có thể một mình gánh vác một phương, đơn độc xuất lĩnh một chi quân đội, trấn thủ một phương. Mấu chốt hơn là, hắn còn cực kỳ trung nghĩa, một ngày nhận chủ, cái kia chính là sinh tử đi theo, tuyệt đối sẽ không phản bội. Lần đầu tiên khoa cử liền soát ra hắn, đây đối với Cố Nguyên mà nói, tuyệt đối là đi một việc vận may. Thường Sơn nói sao? Cố Nguyên yên lặng đem tin tức này đi lại. Vừa nhìn về phía Thôi Diễn màn hình lớn. Thần võ 2 năm tháng 8, ngươi bổ nhiệm Triệu Vân vì chức trùng giáo úy, đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Thần võ 2 năm 9 tháng, Triệu Vân đệ trình tấu chương, xin huấn luyện cũng tổ kiến tân binh chủng, Bạch Mã nghĩa tổng, ngươi phê chuẩn. Cố Nguyên chân mày vi vi nhất tiêu. Vui mừng trong lòng càng là trực tiếp gấp bội. Cái thế giới này Triệu Vân lại còn nắm giữ huấn luyện Bạch Mã nghĩa tổng phương pháp. Cái này không phải tương đương với là mua một tặng một sao? Nhặt được một cái Triệu Vân, còn tiện thể nhặt được một cái cực kỳ khủng bố cường lực binh chủng. Bạch Mã nghĩa tổng là bậc nào tồn tại? Ở Viêm vực trong lịch sử Tam Quốc thời kỳ, Công Tôn toàn chú đóng U Châu, bằng vào Bạch Mã nghĩa tổng, đánh Ô Hoàn kỵ binh không dám ngẩng đầu. Kinh sợ dị tộc vài chục năm. Hơn nữa, ở thời kỳ đó, Bạch Mã nghĩa tổng càng là thiên hạ công nhận đệ nhất khinh kỵ binh. Tới lui như gió, tiêu sái tự nhiên. Nếu như có thể trong cái thế giới này xuất hiện lại ra Bạch Mã nghĩa tổng tới, cái kia tất sẽ trở thành trên chiến trường một việc đại sát khí. Cực lớn kinh sợ những thứ kia phiên vương thế gia, cùng với phương cự hành tộc. Chương 39, Bạch Mã nghĩa tổng danh dương thiên hạ, liên quan tới Thôi Diễn một phỏng đoán. Thần võ 2 năm 12 tháng, Bạch Mã nghĩa tổng huấn luyện xong thành. Thần võ 3 năm tháng riêng, Triệu Vân ngẫu cảm phong hàn, ngươi phái thái ý chữa trị cho hắn. Triệu Vân đối với ngươi phi thường cảm kích, nhưng lại có chút khổ sở, hắn nói, nếu như 2 năm trước mâu thân sinh bệnh thời điểm, có thể gặp được y thuật cao minh đại phu thì tốt rồi. 2 năm trước? Cố Nguyên hơi sửng sở. Thần võ 3 năm tháng riêng, đẩy về phía trước 2 năm, đó không phải là hiện tại sao? Nói cách khác, mẫu thân của Triệu Vân hiện tại đã được bệnh nặng. Chỉ hơi trầm ngâm, Cố Nguyên đem tin tức này cũng ghi xuống. Có lẽ sau đó có thể phát huy tác dụng. Thần võ 3 năm 2 tháng, người đem Triệu Vân điều đi Tây Bắc Cam Linh nói trấn thủ, phòng bị phương cự hành tộc, đồng thời giám thị Lương Vương Cố Bình, Bạch Mã nghĩa tổng đi theo. Thần võ 3 năm 3 tháng, phương cự hành tộc xuôi nam cướp bóc cắt cỏ gốc, biên cảnh bách tính trôi dạt khắp nơi. Thần võ 3 năm 4 tháng, Triệu Vân dẫn dắt Bạch Mã nghĩa tổng xuất kích. Kỵ binh chính diện đối quyết, phương cự hành tộc thảm bại, Triệu Vân cùng Bạch Mã nghĩa tổng đánh một trận danh dương thiên hạ. Thần võ 3 năm tháng 8, Lương Vương Cố Bình bí mật bái phòng Triệu Vân, mở ra hậu đãi điều kiện, nỗ lực lôi kéo Triệu Vân, bị Triệu Vân từ chối thẳng thắn. Cố Nguyên cười lạnh một tiếng. Đáng chết này Lương Vương Cố Bình. Lần trước Thôi Diễn bên trong, chính là hắn cùng phương cự hành tộc cấu kết, một mình mở ra quan hải, làm cho đại lượng cự hành tộc tiến vào Trung Nguyên, họa loạn thương sinh. Có thể coi tội ác tại trời. Lần này, hắn còn muốn tới đảo Cố Nguyên góc nhà. Nếu như còn lại tướng lĩnh, có lẽ thật đúng là liền không nhịn được mê hoặc, lặng lẽ phản bội. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đụng phải là Triệu Vân. Trong lịch sử nắm chắc người trung nghĩa, đừng nói là một điểm ích lợi, coi như là đối mặt uy hiếp tính mạng, hắn trung thành cũng sẽ không có chút nào dao động. Thần võ 4 năm tháng riêng, Bạch Mã nghĩa tổng hàng ngày tuần tra, phát hiện Lương Vương Cố Bình vi phạm triều đình lệnh cấm, hướng Bắc Phương cự hành tộc buôn lậu thiết khí. Bạch Mã nghĩa tổng cùng Lương Vương Tư quân bạo phát kịch liệt xung đột, Triệu Vân dâng thư vạch tội Lương Vương. Thần võ 4 năm 2 tháng, vì để tránh cho đến từ triều đình trách phạt, Lương Vương Cố Bình đầu hàng Phương cự hành tộc. Thần võ 4 năm 3 tháng, cự hành tộc đại khả hãn phái trọng binh xuôi nam, mượn đường Lương Vương đất phòng, giả tập Cam Linh nói. Triệu Vân cùng 3000 Bạch Mã nghĩa tổng đều tử chiến, không một người tham sống sợ chết, toàn bộ lừng lẫy hy sinh cho Tổ quốc. Thần võ 4 năm 4 tháng, cự hành tộc quân đội tiến quân thần tốc, trực bức đế kinh. Thần võ 4 năm 5 tháng, vệ thanh hoắc khứ bệnh dẫn dắt Tĩnh Hải quân xuôi nam cứu viện. Thần võ 4 năm tháng 6, ngươi không có thể chờ đợi đến Tĩnh Hải quân chạy tới, cự hành tộc quân đội công phá đế kinh thành, ngươi chết. Thôi Diễn kết thúc, ngươi thủy hảo là rõ ràng. Lần này Thôi Diễn thời gian độ dài, 42 tháng, Thôi Diễn thời gian cột đao, 42 phút. Ngươi có thể tuyển trạch bảo lưu hạng nhất quốc vận. Cố Nguyên nhãn thần băng lãnh. Thật là thiên phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, cái này Lương Vương Cố Bình quả thật là kẻ gây họa. Xem ra, hắn cùng cự hành tộc trong lúc đó là đã sớm đi chung đường. sợ là đã sớm làm xong bán nước cầu Vinh chuẩn bị, chờ thời cơ thích hợp, đệ một cái liền làm thịt hắn. Giữa lúc bất chi bất giác, Lương Vương Cố Bình đã lặng yên leo lên Cố Nguyên Tất Sát danh sách. Bất quá, Cố Bình nhiều nhất chỉ là một cái nhảy nhót tên hề, cũng không đáng giá Cố Nguyên quá nhiều phí tâm. Lúc này, là tối trọng yếu, vẫn là thôi diễn. Cố Nguyên tâm thần khẽ động, trực tiếp đem Thiên Hạ Quy Tâm Kim Sắc Quốc Vận Bảo lưu lại tới. Tao Chính Thuần hiện tại đi dàn xếp thương lượng, chờ hắn trở về, để hắn phái người đi Thường Sơn nói thẩm tra theo Triệu Vân. Vị này chiếu lấp lánh tướng tinh, chấm nhất định phải nắm trong tay. Ta rất chờ mong, Triệu Vân cùng hắn Bạch Mã Nghĩa Tỏng, rong rổi ở Đại Càn Vương Triệu biên giới ngày nào đó. Bốn hơn 10 phút làm lệnh thời gian trôi qua rất nhanh. Cố Nguyên lại một lần nữa bắt đầu rồi thôi diễn. Trước mặt tuyển trạch thiên phú như sau. Thôi diễn mở ra. Thần Võ Nguyên Niên tháng riêng, ngươi mời Thái Hậu Võ Tắc Thiên buông rèm chấp chính. Thần Võ Nguyên Niên 2 tháng. Đối với trước mặt những tin tức này, Cố Nguyên chỉ là thô sơ giản lược đảo qua một cái. Cùng phía trước giống nhau, hắn sở đang mong đợi, vẫn là cùng khoa cử có liên quan tin tức. Thần Võ 2 năm 4 tháng, ngươi tuyên bố chiếu lệnh, khai triển khoa cử. Thần Võ 2 năm 7 tháng, khoa cử thành tích ra lò, Thường Sơn nói thí sinh Triệu Vân đoạt được võ cử người đứng đầu. Vẫn là Triệu Vân Triệu Tử Long. Cố Nguyên chân mày hơi nhíu bắt đầu. Chỉ hơi trầm ngâm, chợt hiểu được. Thiên Hạ Quy Tâm Quốc Vận Sở đổi mới ra danh thần, trên danh nghĩa là ngẫu nhiên, nhưng kỳ thật là cố định. Từ nơi sâu xa, đã có một cổ thần bí lực lượng khóa được rồi Triệu Vân. Vô luận Cố Nguyên nếm thử bao nhiêu lần, lần đầu tiên khoa cử có thể có được danh thần, đều chỉ sẽ là Triệu Vân, mà không phải những người khác. Trừ phi, Triệu Vân bởi vì nào đó ngoài ý muốn, chết trẻ. Hoặc là nói, Triệu Vân bị Cố Nguyên trước giờ chiêu mộ. Nếu như ta bởi vì thôi diễn bên trong tin tức, trước giờ tìm được Triệu Vân, cũng đưa hắn thu nhập dưới trướng lời nói. Cái kia Triệu Vân dĩ nhiên là sẽ không tham dự khoa cử, thế nhưng Thiên Hạ Quy Tâm Quốc Vận bị thêm vào đặc hiệu, lần đầu tiên khoa cử tất nổi danh thần hiệu quả còn là muốn rơi vào thực sự. Dĩ nhiên là sẽ có còn lại danh thần xuất hiện. Cứ như vậy, ta chẳng khác nào là bạch chơi một lần Thiên Hạ Quy Tâm đặc hiệu, đã đem Triệu Vân thu nhập dưới trướng, lại nhiều chiêu mộ một gã năng thần. Không phải, ta còn rất nhiều máy thôi diễn biết, hoạt động thỏa đáng lời nói, ta có lẽ có thể nhiều bạch chơi mấy lần. Cố Nguyên tự lẩm bẩm. Trong hai mắt quan mang, không khỏi lại nồng đậm vài phần. Hắn dường như phát hiện một cái có thể lợi dụng bút. Dưới tình huống bình thường, sử dụng Thiên Hạ Quy Tâm Quốc Vận chỉ có thể có đến một lần danh thần. Nhưng là khi Thiên Hạ Quy Tâm Quốc Vận cùng thôi diễn kết hợp lại lời nói, vậy sẽ phát sinh một loại chất cải biến, trực tiếp cất cánh. Loại này điên cuồng ý nghĩ, thôi diễn nghe xong đều muốn khóc. Việc cấp bách là muốn thử một chút ta ý nghĩ có được hay không. Nếu như Triệu Vân không thể bị trước giờ chiêu mộ, hoặc là chiêu mộ sau đó Thiên Hạ Quy Tâm đặc hiệu liền mất đi hiệu lực nói, cái kia liền không có gì đáng nói. Cố Nguyên cười nhạt một tiếng. Hắn chưa từng có một cái thời điểm giống như bây giờ, gấp gáp cùng đợi Tào Chính Thuần trở về. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, vệ tử phu thấy điều tuyển, hai nữ tranh thủ tình cảm. Cầu hoa cầu phiếu. Cố Nguyên cũng không có chờ Tào Chính Thuần. Trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên cũng phải cần hưởng thụ nhân sinh. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, lao giật kết hợp. Hắn nằm nghiêng ở Kim Long Điện trên giường hẹp. Điều thuyền đã sớm tắm xong mới quả nho, ân cần ngồi quỳ ở Cố Nguyên trước mặt, một viên lột tốt, đưa đến Cố Nguyên bên mép. Đây chính là đế vương cấp bậc hưởng thụ a. Ai thấy rồi không phải nói một tiếng mỹ tư tư. Thời gian ở từng giây từng phút trong lúc đó trôi qua. Ngoài điện rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Bất quá, làm cho Cố Nguyên có chút ngoài ý muốn là, hắn trước chờ đến, dĩ nhiên không phải Tào Chính Thuần, mà là vệ tử phu. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Vệ tử phu mỉm cười bước vào đại điện. Nhưng khi thấy rõ trong điện tình cảnh thời điểm, vệ tử phu không khỏi cũng có vài phần kinh ngạc. Ba, cái này quỳ trên mặt đất, uy bệ hạ ăn bồ đảo nữ nhân là ai? Nhìn nàng cùng bệ hạ vừa nói vừa cười, dường như quan hệ không hề tầm thường a. Nàng chỉ bất quá cả đêm không ở mà thôi. Vậy làm sao bên cạnh bệ hạ là thêm một cái như thế câu nhân hồ mỹ tử? Mà Điêu Thuyền cũng vội vàng đứng lên, hướng phía vệ tử phu thi nhiên thi lễ một cái. Nô tỳ gặp qua vệ quý nhân. Hôm qua Cố Nguyên mang vệ tử phu hồi cung, truyền xôi chào dương, toàn bộ trong cung đều là biết đến. Điêu Thuyền tự nhiên cũng nhận thức vệ tử phu. Nàng là cung nữ, vệ tử phu lại là thái hậu gật đầu quý nhân, giữa song phương chênh lệch đẳng cấp, đó là tương đối lớn. Loại thời điểm này, Điêu Thuyền tự nhiên muốn cho vệ tử phu hành lễ. Ngươi là? Vệ tử phu liếc Điêu Thuyền liếc mắt. Điêu Thuyền cười duyên một tiếng nói, nô tỳ Điêu Thuyền, được bệ hạ mắt xanh, bây giờ là phụng dưỡng bệ hạ thiếp thân cung nữ. Nàng cố ý nhấn mạnh thiếp thân hai chữ, giữa những hàng chữ mang theo vài phần khiêu khích ý tứ hàm xúc. Tuy là đẳng cấp tôn ti khác biệt, nhưng Điêu Thuyền lại cũng không cảm giác mình liền so với vệ tử phu thấp một đầu. Luận xuất thân, nàng là cung nữ, vệ tử phu là bình dân, song phương cũng không sai cái gì. Vệ tử phu chẳng qua là vận khí tốt, nhanh như vậy một bước mà thôi. Sau đó rốt cuộc là ai hơn có thể câu lấy bệ hạ tầm, đạt được bệ hạ càng nhiều hơn sủng ái cùng ơn trạch. Thậm chí nói, ai có thể giành trước một bước, có bầu long chủng, vậy phải xem riêng mình bản lãnh. Vệ tử phu nhìn lấy Điêu Thuyền, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm giác nguy cơ. Luận xinh đẹp, vệ tử phu tự nhận chính mình là không thua với Điêu Thuyền. Thế nhưng a, Điêu Thuyền am hiểu vũ đạo, tư thái hiểu điệu cực kỳ, đây là nàng so sánh không bằng. Nếu muốn cùng Điêu Thuyền tranh thủ tình cảm, bắt lại bệ hạ tâm, vậy xem ra là phải nghĩ điểm càng thêm gì đó phương pháp, đến cho bệ hạ vui vẻ. Điêu Thuyền nhẹ nhàng cười, chợt lại quỳ ở Cố Nguyên bên người, đem một viên mới quả nho đút cho Cố Nguyên. Bệ hạ, mở miệng. Vệ tử phu tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng cũng vén lên quần dài, trực tiếp quỳ xuống, cầm lấy một viên long nhãn trái vải. Bệ hạ, quả nho ăn nhiều đối với thân thể không tốt, ăn miếng trái vải thay đổi khẩu vị a. Đối với hai nữ trong lúc đó mãnh liệt này mùi thuốc súng, Cố Nguyên cũng là một trận dở khóc dở cười. Bất quá, đối với sự cạnh tranh này, Cố Nguyên cũng không muốn ngăn cản. Sự cạnh tranh này là chuyện tốt, biết làm cho hai nữ đều khai phát ra tất cả tiềm năng tới, nghĩ ra các loại các dạng phương pháp, đùa Cố Nguyên vui vẻ. Làm hoàng đế, trình độ nào đó, không phải là vì cái này sao? Để cạnh tranh, tới mãnh liệt hơn một ít ta. Hơn nữa, vệ tử phu cùng điêu thuyền, tuyệt đối không phải điểm kết thúc. Sau này Cố Nguyên còn muốn tuyển trạch càng nhiều hơn danh phi tới phong phú hậu cung. Hắn có một cái mơ ước, một ngày kia, làm cho hậu cung 3000 mỹ nữ, tất cả đều là lịch sử danh phi, cùng hai nữ chơi đùa một trận. Tao chính thuần rốt cuộc trở về. Cố Nguyên cũng là phất phất tay, đem hai nữ tạm thời xua đuổi xuống phía dưới. Hắn tuy là yêu thích mỹ sắc, nhưng công sự cùng chuyện riêng giới hạn, hắn là phân rất rõ ràng. Hậu cung mỹ nữ mãi mãi cũng chỉ là tiêu khiển mà thôi. Muốn ưu tiên xử lý quốc sự, chỉ có quốc phúc lâu dài, vương triều cường thịnh, Cố Nguyên tài năng mới có thể thanh thản ổn định vĩnh viễn hưởng thụ xuống phía dưới. Bệ hạ, nô tài đã đem thương lượng tiên sinh thu xếp ổn thỏa. Cố Nguyên gật đầu. Chấm đã đợi ngươi rất lâu rồi, có một cái mới nhiệm vụ. Bệ hạ xin phân phó. Tào Chính Thuần không chút do dự, lớn tiếng trả lời. Tuy là hắn một mực tại bốn ba, bận rộn muốn chết, thế nhưng hắn rất yêu thích loại cảm giác này. Điều này đại biểu hắn là bị Cố Nguyên sở nể trọng. Đây là hắn tồn tại ở thế gian gian lớn nhất giá trị cùng ý nghĩa chỗ. Ngươi tự mình xuất phát, đi trước Thường Sơn nói tìm kiếm một người tên là Triệu Vân Nhân, không tiếc bất cứ giá nào, lấy nhanh nhất tốc độ, đưa hắn mang đến gặp ta. Nhớ kỹ, là nhanh nhất tốc độ. Cố Nguyên trầm giọng nói. Tào Chính Thuần bằng lòng một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Chờ, các loại. Đừng nội. Triệu Vân võ nghệ không tầm thường, thậm chí còn muốn ở ngươi bên trên, nói là vạn nhân địch cũng không chút nào quá đáng. Các ngươi tưởng tượng trói thương hưởng giống nhau, đưa hắn trói lại mang tới, độ khó quá lớn. Cần mở một con đường khác. Cố Nguyên gọi lại Tào Chính Thuần. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái đến từ chính thôi diễn tin tức trọng yếu. Thần võ 3 năm tháng riêng, Triệu Vân ngẫu cảm phong hàn, ngươi phái thái ý chữa trị cho hắn. Triệu Vân đối với ngươi phi thường cảm kích, nhưng lại có chút khổ sở. Hắn nói, nếu như 2 năm trước mẫu thân sinh bệnh thời điểm, có thể gặp được y thuật cao minh đại phu thì tốt rồi. Lúc này, mẫu thân của Triệu Vân đang ở thân mắc bệnh nặng, mà Triệu Vân lại là một cái đại hiếu tử. Loại thời điểm này, nhất định là chờ ở mẫu thân giường bệnh phía trước. Vô luận là cưỡng bức, vẫn là lợi dụng, đều mơ tưởng làm cho hắn bỏ qua mẹ già. Sở dĩ, loại thời điểm này, thủ đoạn cao nhất chính là nghĩ biện pháp chữa cho tốt mẫu thân của Triệu Vân, miễn trừ Triệu Vân buồn phiền ở nhà. Mà Triệu Vân cảm nghiệm phần này đất nước, khẳng định sẽ nghĩa vô phản cố sẵn sàng góp sức. Cái này so với dùng những thứ kia thủ đoạn bạo lực, hữu hiệu nhiều lắm. Loại này vừa đúng thi ân, cũng là đế vương thủ đoạn một loại. Nếu như chấm nhớ không lầm, thái y trong lầu hạ thái y là y thuật tốt nhất, phóng nhãn toàn bộ đại cản vương triều đều là cao cấp nhất. Người mang theo chấm mật lệnh, bí mật mộ binh hạ thái y, chạy tới Thường Sơn nói, không tiếc bất cứ giá nào cứu trị Triệu Vân mẫu thân, sau đó đem Triệu Vân mang đến gặp ta. Cố Nguyên quả đoán hạ lệnh. Chương 41, 800 dặm kịch liệt. Cứu trị Triệu mẫu, mộ binh Triệu Vân. Hạ thái y biểu thị chính mình rất phiền muộn. Hắn mới vừa kết thúc buổi sáng khám và chữa bệnh, thật vất vả an rất xuống tới. Đang ở thái y trong lầu ăn bữa trưa, hát bài hát. Trong lúc bất chợt đã bị thái giám cướp. Cái này thái giám cũng không nói gì, chỉ là lấy ra hoàng đế bệ hạ lệnh bài. Sau đó liền mạnh mẽ mang theo hắn xuất cung, ra kinh, bắc thượng. Dọc theo đường đi, thậm chí trực tiếp chạy chết rồi 3 thất cường tráng tuấn mã. Đến rồi. Tào Chính Thuần lạnh giọng mở miệng, tung người xuống ngựa. Ánh mắt lạnh lùng, ngắm về phía trước mốc bờ. Thường Sơn nói 3 chữ to, đứng hàng trên đó. Còn tốt Thường Sơn nói cùng đế kinh giữa khoảng cách không tính là quá xa. Chỉ cần sự tình làm nhanh chóng, cũng có thể tại ngày mai phản hồi đế kinh phục mệnh. Mà hạ thái y trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất mà bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Hắn là cái văn nhược thư sinh, trong ngày thường chỗ chịu qua loại này thô bạo đãi ngộ. Cái này gần như sắp muốn đem ruột đều phun ra. Nói xong rồi sao? Chúng ta đi. Tào Chính Thuần trầm giọng mở miệng. Hạ thái y nửa chết nửa sống, cười khổ nói: "Ta nói đại nhân, chúng ta đây rốt cuộc là muốn đi đâu? Ngươi dù sao cũng phải cho chỉ con đường sang a. Có người cần ngươi cứu." Tào Chính Thuần lời ít mà ý nhiều. Hạ thái y càng là vẻ mặt một bức. "Có người bệnh? Ai vậy? Tình cảnh lớn như vậy?" Hắn chính là trong cung đầu y thuật nhất tinh xảo thái y, bị trực tiếp bí mật mang ra ngoài, một đường cực kỳ cao cường độ phi nước đại đến tận đây. Chẳng lẽ là hoàng đế bệ hạ còn tư sinh a? Tào Chính Thuần căn bản không quản hạ thái y miên man suy nghĩ, dẫn theo hạ thái y cổ, liền đi vào Thường Sơn thành. Trước mặt có một cái sắc mặt tái nhợt nam nhân bước nhanh đón nhận. "Đốc chủ, ngài đến rồi. Giao cho chuyện của các ngươi, tra được thế nào?" Đã điều tra xong, Triệu Vân làm người hào sảng, nhiệt tình vì lợi ích chung, ở nơi này vùng danh tiếng không sai, tra được tới rất dễ dàng. Dẫn đường. Đông Sưởng không dám thờ ơ, vội vã xoay người. Hạ thái y đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt, trong lòng càng là kinh ngạc không kể. Những người này đến cùng là thân phận gì? Lão phu cũng ở trong cung đầu đợi nhiều năm, làm sao lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua sự tồn tại của bọn họ? Xem ý của bọn họ, tất cả đều là hiệu chung với hoàng đế bệ hạ. Nhưng là, đại gia không phải đều nói, bây giờ hoàng đế bệ hạ chính là một con rối mà thôi, chân chính nắm giữ triều đình quyền to là Lâm Các Lao sao? Càng là ngẫm nghĩ, hạ thái y càng là có chút hết hồn. Hắn rốt cuộc ý thức được, cái kia vị âm thầm thiếu niên thiên tử tuyệt đối không phải thoạt nhìn lên đơn giản như vậy. Cái này trong cung đình đầu thủy có thể sâu nặng rất đâu. Hoàng đế bệ hạ vô thanh vô tức nuôi chồng nổi lên cường đại như vậy kinh khủng một cỗ lực lượng, khôn khéo như Lâm Các Lão cũng không từng phát hiện. Cái này đã đủ chứng minh hoàng đế bệ hạ thâm bất khả chắc, tâm cơ sâu xa. Không bao lâu, bọn họ liền đã tới một chỗ thông thường trạch viện. Các hạ chính là Triệu Vân Triệu Tử Long chứ? Tào Chính Thuần mặt không biểu cảm, nhìn về phía người mở cửa. Toàn thân áo trắng, vai hùng bất phàm. Hơn nữa có thể cho người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối là võ nghệ cao cường. Giờ khắc này, Tào Chính Thuần rốt cuộc minh bạch, vì sao Cố Nguyên biết như vậy đánh giá Triệu Vân. Thực lực của hắn xác thực không thể khinh thường. Nếu như muốn mạnh mẽ bắt đi hắn, cái kia Đông Xưởng chỉ sợ là trước phải bỏ lại mười mấy bộ thi thể mới được. Ta chính là Triệu Vân, các ngươi là? Triệu Vân mày nhăn lại. Tào Chính Thuần lạnh lùng nói, ta dẫn theo danh y thể, tới cứu mẫu thân của ngươi. Triệu Vân chân mày cau lại, hơi cắn răng, do dự hồi lâu mới, chỉ có, nghiêng người tránh ra một cái thông lộ. Thẳng thắn nói, hắn kỳ thực không quá tin tưởng. Mấy ngày này, hắn đã mời lần Thường Sơn đạo sở hữu lang trung, tất cả đều đối với hắn mẫu thân chứng bệnh bất lực. Trước mắt những người xa lạ này, thật sự có thể có cái gì không cùng một dạng địa phương. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, cái kia Triệu Vân đã nghĩ thử một chút. Một phần vạn thì có kỳ tích phát sinh đâu. Phòng trong, một gã hình dung tiểu tụy, sắc mặt vàng khẽ lão phụ nhân, đang bệnh ủ rũ nằm ở trên giường. Nhìn lấy nàng, Triệu Vân cũng là lòng như lao cắt. Thật không thể có thể thay thế mẫu thân, tới gặp bệnh này đau dằn vặt. Tao Chính Thuần chép miệng nói, lo lắng làm cái gì, đi thôi. Chị, tiền đồ vô lượng, chị không hết. Hành. Hắn còn chưa nói hết. Nhưng Hạ Thái Ý tự nhiên biết ý tứ của hắn. Nếu như chị không hết, đó chính là đầu người rơi xuống đất. Vô thanh vô tức chết tại đây Thường Sơn nói, ai cũng cứu không được hắn. Lập tức, Hạ Thái Ý tự nhiên là không dám chậm trễ chút nào, vội vã tiến lên. Bắt đầu bắt mạch, vọng, van, vấn, thiết, sử xuất chính mình suốt đời sở hảo. Triệu Vân khẩn trương nhìn lấy hắn, lo lắng chờ đợi. Tao Chính Thuần cũng là đồng dạng. Hạ Thái Y kết quả chẩn bệnh, trực tiếp quan hệ đến hắn có thể hay không hoàn thành Cố Nguyên giao phó nhiệm vụ. Hồi lâu sau, Hạ Thái Y mới ngẩng đầu tới. Lệnh đường chứng bệnh, rất hiếm thấy. Tao Chính Thuần chân mày vặn cùng một chỗ, một cỗ sát khí không tự chủ tản mà ra. Hạ Thái Y sợ đến run một cái, vội vàng lại nói: "Thế nhưng ta có biện pháp." Thực sự, Triệu Vân vui mừng quá đỗi. Uống xong Hạ Thái Y tỉ mỉ điều phối chén thuốc, lại châm cứu một phen sau đó. Triệu Mâu sắc mặt, dĩ nhiên mắt trần có thể thấy hồng nhuận. Hiển nhiên bệnh tình nếu so với lúc đầu chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thấy thế, Triệu Vân cái này đường đường tám thước nam nhi, thậm chí có chút kích động muốn rơi lệ. Hắn hướng phía Hạ Thái Y trùng điệp cúc cung. Thiên sinh thực sự là thần y liễu. Lập tức lại lạc hướng Tào Chính Thuần, cũng là trực tiếp cúc cung. Đa tạ các hạ đại ân đại đức, Triệu Vân suốt đời khó quên. Tào Chính Thuần cũng là lãnh băng băng mở miệng. Cảm tạ ta không cần thiết, ta cũng là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, muốn cảm ơn, liền cảm tạ ta người sau lưng a. Trong lúc nhất thời, Triệu Vân cũng có chút ngạc nhiên. Tào Chính Thuần người sau lưng rốt cuộc là ai? Bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, thế nhưng cái kia vị muốn gặp ngươi, rất gấp, tốt nhất hiện tại sẽ lên đường. Tào Chính Thuần thản nhiên nói. Triệu Vân một trận kinh ngạc, sau đó chính là do dự nhìn thoáng qua mẹ già. Cái kia vị phái thần y liễu, cứu mẫu thân tính mệnh. Có thể nói, Triệu Vân là thiếu một cái đại nhân tình. Đừng nói là gặp một lần, coi như là muốn Triệu Vân mệnh, cũng đều có thể. Nhưng là, mẫu thân bệnh mặc dù có chuyển biến tốt đẹp, nhưng còn chưa lành lưu loát đâu. Tào Chính Thuần hội ý, nói: "Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, hắn biết ở lại chỗ này tiếp tục trị liệu mẹ ngươi, ta cũng sẽ phái người ngày đêm nhìn chằm chằm. Ta có thể bảo đảm, mẹ ngươi tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết, là ngươi hiện tại nhất định phải theo ta đi." Có Tào Chính Thuần cam đoan, Triệu Vân lại cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hắn trọng trọng gật đầu, đáp ứng: "Tốt, ta đi với ngươi." Hạ Thái Y cùng Đông Xưởng bị ở lại chỗ này, mà Triệu Vân cùng Tào Chính Thuần lại là trực tiếp cưỡi khoái mã, nhanh chóng chạy tới Đế Kinh. Chương 42, thu phục Triệu Vân. Huấn luyện Bạch Mã Nghĩa tổng kế hoạch. Đế Kinh, hoàng cung. Sáng sớm thử quang phong xuống, soi sáng ở cao lớn kim long trên điện, dạng người rực rỡ. Đây đã là hoàng đế trò chơi bắt đầu ngày thứ 6. Tân thủ bảo hộ kỳ gần kết thúc. Rộng rãi trên giường lớn, Cố Nguyên mở mắt. Ánh mắt tử vẫn còn ở ngủ say vệ tử phu cùng điều thuyền trên người sẽ qua. Cuối cùng ngưng chú ở tại trên cửa điện, cũng không biết Tào Chính Thuần đem sự tình làm thế nào. Cố Nguyên thấp giọng tự lẩm bẩm. Hôm qua, Tào Chính Thuần sau khi rời khỏi, hắn lại tiến hành rồi rất nhiều lần thôi diễn. Nhưng thôi diễn kết quả đại đồng tiểu dị, vẫn chưa được cái gì mới tình báo trọng yếu. Mà ở thôi diễn bên trong, Thiên Hạ Quy Tâm Kim Sắc Quốc vận cái kia tất nổi danh thần danh ngạch, cũng thủy chung bị Triệu Vân chiếm giữ. Không có thu được bất luận cái gì mới đột phá. Rơi vào đường cùng, Cố Nguyên cũng chỉ phải buông tha thôi diễn, ngược lại lựa chọn nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục tinh lực. Cái này không, chớp mắt liền lại là cả đêm. Mà ngay tại lúc này, một trận gấp tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, chính là Tào Chính Thuần cái kia ký hiệu âm lãnh tiếng nói, đột nhiên vang lên. "Bệ hạ, nô tài đã trở về, sự tình phi thường thuận lợi, Triệu Vân đã bị nô tài mời về." Nghe vậy, Cố Nguyên nhất thời chính là một trận đại hỉ, không chút do dự nói: "Mau vào." Cửa điện mở ra, Tào Chính Thuần mang theo Triệu Vân đi nhanh vào. Cố Nguyên cũng là nhịn không được nhìn nhiều Triệu Vân liếc mắt. Có thể nói, nhìn khắp toàn bộ Viêm vực dòng sông lịch sử, Triệu Vân là Cố Nguyên thích nhất võ tướng một trong. Bây giờ, rốt cuộc nhìn thấy chân dung. Triệu Vân quần áo bạch đi liễu, vai hùng phát tục, thân thể thẳng tắp. Cả người đứng ở nơi đó, giống như là một cây mài đến không gì sánh được bén ngân thương. Tùy thời đều có thể triển lộ ra cái kia mũi nhọn kinh người. Chân Long Chi nhãn lặng yên vận chuyển. Triệu Vân số liệu rõ ràng hiện ra ở Cố Nguyên trước mặt. Tính danh: Triệu Vân, lịch sử danh tướng. Thân phận: bình dân. Vũ lực: 99. Trí tuệ: 92. Đạo đức: 95. Quân chính: 95. Mị lực: 99. Tính cách: trung thành, nghiêm cẩn, thận trọng, trưởng nghĩa. Kỹ năng đặc thù: Bạch Mã Nghĩa Tòng. Triệu Vân vốn có huấn luyện đặc thù binh chủng Bạch Mã Nghĩa Tòng năng lực, nhưng cần đầu nhập đại lượng tài nguyên, huấn luyện binh sĩ càng nhiều, cần tài nguyên càng nhiều. Quét một vòng, Cố Nguyên phi thường hài lòng. Triệu Vân số liệu có thể nói xa hoa. Vũ lực, trí tuệ, đạo đức, quân chính, mị lực cái này ngũ duy số liệu, tất cả đều ở 90 ở trên, kém nhất đều là 92. Nói không khoa trương chút nào, Triệu Vân chính là một cái tuyệt đối hình ngũ giác chiến sĩ, không có đoạn bản. Hơn nữa, Triệu Vân cùng Vệ Thanh Hoắc khứ bệnh giống nhau, cũng sở hữu kỹ năng đặc thù. Hắn có thể huấn luyện được đặc thù binh chủng Bạch Mã Nghĩa Tỏng. Ở thôi diễn bên trong, Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tỏng coi như là tuyệt đại phong lưu, danh dương thiên hạ, làm cho lấy kỵ binh nổi tiếng cự hành tộc đều vô cùng sợ hãi kiêng kỵ. Ngoài ra, càng làm cho Cấu Nguyên vui mừng chính là, có lẽ là bởi vì hắn phái Hạ Thái Ý đi cứu trị Triệu Vân mẫu thân duyên cớ. Triệu Vân đối với hắn là phi thường cảm kích. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, chỉ cần Cấu Nguyên mở miệng, vậy có thể được Triệu Vân toàn thân toàn ý thuần phục. Thêm chút dùng chút thủ đoạn, thì có thể làm cho Triệu Vân hoàn toàn nhận chủ. Đây hoàn toàn chính là một việc niềm vui ngoài ý muốn. Mà giờ khắc này, Triệu Vân vẫn còn mộng bức trạng thái. Hắn vẫn là có chút. Mình tại sao đã bị đương kim hoàng đế bệ hạ coi trọng đâu? Từ Thường Sơn đạo phổ thông trạch viện, đột nhiên tới nơi này nguy nga lộng lẫy trong hoàng cung, hắn chỉ cảm thấy vẫn còn trong động, căn bản không thể tin được. Thử Long, chấp ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Cố Nguyên mặt mỉm cười, trầm giọng mở miệng. Nghe được câu này, Triệu Vân mới phản ứng được. Hắn hướng phía Cố Nguyên xá một cái thật sâu. Thảo dân Triệu Vân Triệu Tử Long, bái kiến bệ hạ. Không cần đa lễ, lệnh đường thân thể còn an khang. Cố Nguyên cười nói. Nói lên nhà mình mẫu thân bệnh tới, Triệu Vân trong mắt càng là không khỏi hiện ra nồng đậm cảm kích thân sắc. Hắn bỗng nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, cực kỳ thành khẩn mở miệng nói. Nếu không là bệ hạ đúng lúc tương trợ, nhà kia mẫu chỉ sợ là hung đà cắt thiếu. Tử Long thở nhỏ chịu giáo dục, chính là trung hiếu lớn hơn thiên. Bây giờ bệ hạ xuất thủ, làm cho gia mẫu chuyển nguy thành an, toàn Tử Long một mảnh hiếu tâm, vậy kế tiếp liền chỉ còn lại có chung. Như được bệ hạ bất khí, Tử Long nguyện ý đi theo ở bệ hạ tả hữu, cung cấp bệ hạ tùy ý ép buộc, muôn lần chết không chối tử. Hắn vốn là có một phần khẩn thiết báo quốc chi tâm, tính toán đợi đến vương triều cử hành khoa cử sẽ lên đường đến đây tham dự. Hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp, trực tiếp vượt qua Sâm Nghiêm đẳng cấp, gặp được hoàng đế bệ hạ, kích động trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Lại tăng thêm Cố Nguyên cứu trợ mẫu thân hắn phần này ngập trời ân đức, điều này làm cho hắn trực tiếp liền tại trong lòng kiên quyết một cái tín niệm. Sau này Cố Nguyên chính là của hắn chủ nhân, hắn nguyện sống chết có nhau. Bất luận kẻ nào, nếu là muốn thương tổn Cố Nguyên, vậy thì phải trước phải bước qua thi thể của hắn lại nói. Cố Nguyên khẽ cười một tiếng, đem Triệu Vân đỡ lên. Ha ha, có thể được Tử Long thuần phục, chấm lạc như hổ thêm cánh a. Lại nói tiếp, chấm thật vẫn có chuyện muốn cho ngươi đi làm. Bệ hạ mời nói. Triệu Vân không chút do dự, Cố Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Theo chấm biết, Tử Long ngươi có phải hay không có một bộ đặc biệt huấn luyện binh lính phương pháp? Triệu Vân hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới Cố Nguyên thậm chí ngay cả cái này đều biết. Đối với lần này, hắn không có gì hay giấu giếm. Đây là hắn nhất kiêu ngạo một việc, dù cho Cố Nguyên không hỏi, đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ chủ động đưa ra. Bệ hạ nói không sai, ta xác thực suy nghĩ một bộ đặc biệt luyện binh phương pháp, chỉ là chi tiết cụ thể còn cần cặn kẽ cân nhắc. Nếu như cái này luyện binh phương pháp có thể thành, cái kia có lẽ ta có thể bồi dưỡng ra một chi cường hãn khinh kỵ binh, đã đủ cải biến trước mặt cự hành tộc kỵ binh xưng hùng thiên hạ cục diện. Ta ngay cả tên đều muốn tốt lắm, đã bảo Bạch Mã Nghĩa Tỏng. Bạch Mã làm chứng, thương thiên vì thấy, nghĩa chi sở trí, sinh tử bộ dạng tử. Tên rất hay. Cố Nguyên nhẹ gật đầu cười, chợt sắc mặt biến đến nghiêm trọng. Chấm muốn cho ngươi đi việc làm, chính là cái này nhất kiện. Như thế nói cho ngươi hay, chấm hiện tại gặp phải tình huống rất không xong, quyền thần, võ tướng, phiên vương, thế gia, cự hành tộc, tất cả đều nhìn chằm chằm chấm đâu. Chấm muốn để cho ngươi triệu tập hướng dũng, bí mật huấn luyện quân đội, chờ, các loại, chấm cần thời điểm, ngươi chính là chấm vũ khí bí mật, trợ chấm càn quét cường địch. Ngươi nguyện ý không? Binh quyền. Ở chính trị trong đấu tranh, binh quyền vĩnh viễn là thứ trọng yếu nhất một trong. Trong tay có binh, nói mới có thể có phân lượng. Lâm Quốc Thái cũng chính bởi vì có Lâm Phong chống đỡ, tài năng mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Bây giờ, Cố Nguyên đem Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ bệnh xếp vào tiến nhập Tĩnh Hải quân, xem như là hướng trong quân đội cầm một ít hạt cát. Nhưng Cố Nguyên không thể vẹn vẹn dựa vào với nước cờ này, còn cần làm nhiều tay chuẩn bị. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tỏng chính là Cố Nguyên mặt hướng tương lai lại một miếng bình kịch. Chương 43, Tào Chính thuần khóc than, đối mặt khủng hoảng tài chính. Tự nhiên nguyện ý. Triệu Vân quả đoán trả lời, không khỏi kích động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới gặp mặt, Cố Nguyên cư nhiên liền giao cho hắn như thế một cái trọng yếu nhiệm vụ. Phải biết rằng, hắn luyện binh phương pháp chưa từng có thực tiết quá. Đến cùng có thể thành hay không, ai đều không biết. Nhưng Cố Nguyên liền dám vô điều kiện mà tin tưởng hắn, chống đỡ hắn. Đây là bực nào tín nhiệm? Đây thật là cái loại này đốt đèn lồng cũng không tìm tới tuyệt thế minh chủ a. Hắn Triệu Vân rốt cuộc là đời trước làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này tài năng mới có thể đụng với Cố Nguyên như vậy hoàng đế. Rất tốt. Cố Nguyên gật đầu, chợt quay đầu nhìn về Tào Chính Thuần, phân phó nói: Tào Chính Thuần, chuyện này ngươi và Tử Long đối. Luyện binh việc chính là hoàng kim và lượng, là tối trọng yếu chính là tiền. Hoàng cung nội khố hướng Tử Long mở ra, hắn có gì cần, ngươi đều muốn toàn lực thỏa mãn, hiểu không? Nhưng mà luôn luôn đối với Cố Nguyên mệnh lệnh không hề dị nghị Tào Chính Thuần, lần này lại không có lập tức bằng lòng, ngược lại là hơi cắn răng, dường như mặt lộ vẻ khó khăn. Làm sao vậy? Cố Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Tào Chính Thuần thở dài, thấp giọng nói: Bệ hạ có chỗ không biết, hoàng cung nội khố bên trong năng lượng đã sắp muốn khô kiệt. Cái gì? Nhanh như vậy? Cố Nguyên mày nhăn lại. Bởi vì hắn là khôi lỗi hoàng đế duyên cớ, vương triều quốc khố hắn cũng không thể tùy ý sử dụng. Hơn nữa coi như là có thể sử dụng, hắn cũng không dám dùng. Bởi vì hắn chuyện làm cũng là muốn tranh thai mắt của người. Cứ như vậy, hắn có thể điều động tài chính cũng chỉ có hoàng cung nội khố. Đây là chỉ thuộc về hoàng đế tư nhân tiểu kim khố. Mới xuyên việt tới thời điểm, Cố Nguyên hiểu qua hoàng cung nội khố tình huống. Ban đầu tài chính ở không có bất kỳ quốc vận gia chỉ dưới tình huống, đại khái là ở 10 vạn lượng bạch ngân tả hữu, coi như khả quan. nhưng hắn xác thực không nghĩ tới. Trò chơi bắt đầu đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 6 ngày thời gian, cái này 10 vạn lượng bạch ngân, cư nhiên cũng nhanh lên giá xong. Nhiều tiền như vậy, là tất cả đều đốt rồi sao? Tao chính thuần túi đầu hồi đáp. Bệ hạ, Đông Sưởng trải mạng lưới tình báo, đối với các nơi tiến hành thẩm thấu, đều phải cần cự lượng tài chính ủng hộ. Tuyệt đại đa số tài chính đều tiêu hao ở Đông Sưởng bành trướng lên. Hiện nay, hoàng cung nội khố chỉ còn lại có 2 vạn lượng bạch ngân, nếu là không có cái gì vào sổ lời nói, duy trì không được vài ngày. Cố Nguyên cảm thấy có chút đau răng. Hắn đây cũng không trách Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần lại là lợi hại, cũng không biện pháp vô căn cứ biến bỏ tiền tới. Mà Đông Sưởng hiệu suất cao hoạt động, trình độ nhất định cũng là xây lập hoa tiền như nước chảy điều kiện tiên quyết ở trên. Tình huống hiện tại chính là, Đông Sưởng đòi tiền, luyện binh đòi tiền, tương lai xây dựng kiến trúc cũng cần tiền. Nhưng lại tốt càng nhiều. Mỗi người đều là há to mồm thôn kim thú a. Cái này cũng nhắc nhở Cố Nguyên một vấn đề. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được, bằng không chuyện gì đều không làm được. Trầm ngâm chốc lát, Cố Nguyên khoát tay áo, thấp giọng nói: "Như vậy đi, Đông Sưởng gần nhất hơi chút bất an một ít. Hoàng cung nội khố còn thừa lại 2 vạn lượng bạch ngân, rút ra phân nửa tới cấp Tử Long, trước hết để cho Tử Long đem Bạch Mã Nghĩa tổng cái giá cho bắt tới. Chuyện tiền bạc, chấm đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp." Tào Chính Tuần cung kính gật đầu. "Nô tài tuân chỉ." Mà một bên Triệu Vân, càng là không gì sánh được động dung. Vào giờ khắc này, hắn càng thêm khắc sâu lý giải Cố Nguyên khốn cảnh. Bây giờ Cố Nguyên, không phải cái loại này của cải hùng hậu, tùy tiện bại hoại cũng không đau lòng thịnh thế hoàng đế, mà là một cái cẩn thận chặt chẽ, như đi trên băng mỏng, ở trong khe hẹp tìm kiếm sinh cơ khôi lỗi hoàng đế. Liên điểm ấy của cải, hắn không có thất bại cơ hội. Có chút tuyên trạch, hắn chỉ có thể làm một lần. Mà hắn lựa chọn tin tưởng Triệu Vân, tin tưởng hắn có khả năng huấn luyện được Bạch Mã Nghĩa Tòng. Cái này ý nghĩa cũng không giống nhau. Phần này quân chủ cần nhờ, đơn giản là nặng như Thái Sơn. Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên đem hết khả năng, không phụ bệ hạ phó thác. Triệu Vân cũng biểu thái. Đi thôi. Cố Nguyên khoát tay áo, ý bảo hai người lui. Còn hắn thì cau mày, lo lắng từ đại điện lắc lư đến rồi hậu điện. Thiền a, thiền a. Một văn tiền làm khó anh hùng hắn a. Mà giờ khắc này, Điêu Thuyền cùng vệ tử phu cũng đều đã hồi tỉnh lại. Hai nữ đều là tâm tư tinh xảo đặc sắc hạng người, liếc mắt liền nhìn ra Cố Nguyên tâm sự nặng nề. Lập tức, hai nữ chính là hoảng sợ vội vàng nên đón. Điêu Thuyền lũng nịu mở miệng. Bệ hạ đang vì sao sự tình ưu phiền? Chẳng lẽ là ghét bỏ nô tỳ phía trước phục vụ không tốt? Vệ tử phu trừng Điêu Thuyền liếc mắt. Lập tức cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém mà nói. Bệ hạ nơi nào không hài lòng, có thể nói ra, thần thiếp nhất định toàn tâm toàn ý cải tiến. Hai nữ lại là đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Cố Nguyên khoát tay áo. Hai nữ đều là hắn cực kỳ người tín nhiệm, đối mặt các nàng, Cố Nguyên cũng không có cần thiết giấu giếm, nhẹ giọng nói: "Không quan hệ với các ngươi, chấm là ở quan tâm chuyện tiền bạc. Không quản lý việc nhà không biết gạ muối mắc, ngồi lên cái này cựu ngũ chí tôn vị trí, liền muốn thủ hạ người làm nhiều suy nghĩ. Thật là xài tiền như nước, chấm nhanh nghèo liền quần cũng không có." Vệ tử phu hơi cắn răng, thấp giọng nói: "Bệ hạ, thần thiếp nơi đây còn có thái hậu ban thưởng một ít đồ trang sức, có thể cầm lấy đi làm đổi bạch ngân giao cho bệ hạ." Cố Nguyên có chút cảm động. Vệ tử phu đến cùng vẫn là hiền lành a. Vô luận lúc nào, đều nguyện ý dốc hết toàn bộ, trợ giúp trượng phu của mình vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nhưng, mặc dù là đem vệ tử phu toàn bộ gia sản đều bán sạch, có khả năng đổi lấy ngân lượng cũng sẽ không nhiều lắm. So sánh với Cố Nguyên đối mặt tài chính lỗ thủng mà nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển, chuyện vô bổ. Hắn vẫn còn cần tìm được một ít càng thêm ổn định, to lớn hơn tài nguyên mới có thể. Lập tức, Cố Nguyên chính là ở trong lòng quyết định hôm nay chủ yếu nhất thôi diễn lộ tuyến. Trước tiên, tiến hành khoa cử, nghiệm chứng một chút Cố Nguyên phía trước phỏng đoán. Có được hay không bạch chơi thiên hạ quy tâm quốc vận đặc hiệu. Thứ nhì, chính là phải đem hết toàn lực, lục lọi ra một ít khả thi tương đối cao vơ vét của cải lộ số. Chương 44, tìm kiếm vơ vét của cải phương pháp, tịch biên gia sản cảm giác thật thoải mái. Cầu hoa cầu phiếu. Không bao lâu, Cố Nguyên liền chờ được thôi diễn một lần nữa thiết lập gợi ý. Hắn không chút do dự tuyển trạch bắt đầu thôi diễn. Vương triều thôi diễn đã khai mở. Xin từ bên dưới 10 cái quốc vận bên trong, chọn 3 cái quốc vận cũng mở ra thôi diễn.